Không nghĩ tới Đồng Ánh gặp được sân chủ, sở dĩ phải bị nhìn thấu. Hắn lắc đầu, còn nói có thể lừa qua tiên thiên cao thủ, dịch dung thuật lại tốt, không chịu nổi vận khí không tốt. Đáng tiếc như vậy một cái xinh đẹp nha đầu. Bốn người nói chuyện đi ra ngoài, đánh tiến thiên lao là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sống không quá một tháng. Thiên lao cái kia loại địa phương, dọa đều hụ chết. Lãnh Phi sắc mặt càng phát ra âm trầm. Chương 144, Thiên Nguyên. Bốn người càng chạy càng xa, Lãnh Phi lỗ thai một mực truy của bọn hắn. Thiên lao chỗ kia quá xui, bằng không thật đúng là mau mau đến xem cái này tiểu mỹ nhân, hảo hảo an ủi nàng. Ha ha. Bốn người đều cười quái dị. Lãnh Phi sắc mặt càng khó coi. Rơi xuống đinh lão quái trên tay, nàng không chết cũng lột một tầng ra, đinh lão quái đích tay nghề càng ngày càng âm độc, đem tra tấn người chơi ra hòa đến rồi, thật là một cái lao yêu quái. Đổi là ta, hay là tự hành kết thúc, miễn cho thụ cái kia khổ. Nàng muốn tự hành kết thúc cũng làm không được, tại đinh lão quái trên tay, muốn chết cũng khó, giải thoát không được. Huống hồ sơn chủ há lại cho nàng chết. Còn không có hỏi ra trình hữu hạ lạc đấy. Xem tại trình hữu phân thượng, nàng là không chết được, muốn bị tội lớn. Thật sự là không nỡ như vậy cái tiểu mỹ nhân a. Sơn chủ có thể chỉ có như vậy một đứa con trai. Ai? Lãnh Phi thầm than quả nhiên, chính ưu là sơn chủ chi tử, cũng là con riêng rồi, che giấu hai mắt người, họ đều bất đồng. Hắn nhẹ nhàng nhảy ra nhà cửa, tại trong bóng mờ ghé qua, Tiềm Nguyên quyết bọc lấy hắn, biến thành một tảng đá không bị người phát giác. Hắn muốn biết rõ ràng thiên lao chỗ. Đáng tiếc Hạc Minh Sơn các đệ tử đều rất kiêng kỵ thiên lao, không ai đàm luận thiên lao. Hắn tại Hạc Minh Sơn ghé qua một canh giờ không thu hoạch được gì. Đang muốn người chi tế, chợt phát hiện có động tĩnh. Một cái cao gầy âm trầm trung niên nam tử chính xuất lấy 9 người nhẹ nhàng hướng dưới núi đi. Bọn hắn bước chân nhẹ nhàng tận lực không phát ra âm thanh, hạ sơn về sau mới tăng thêm tốc độ, hắn một mực theo sát phía sau. Tuyền chủ, rốt cục xuống núi A, sơn chủ muốn ngăn trận cũng không kịp. Một cái vòng tròn béo trung niên ha ha cười nói, chúng ta đến tiên trạm hậu tấu. Lúc này chúng ta là xuất lực không định nọt. Các ngươi đừng hối hận mới tốt. Cao gầy âm trầm trung niên khẽ nói, Lãnh Phi nhận ra hắn là Nam Thiên Tuyển tuyển chủ Tưởng Bội Kỳ. Tròn béo trung niên nói, chúng ta Hạc Minh Sơn đệ tử làm việc tùy tâm sử dụng, sao có thể nhận được cái này khí? Sơn chủ chắc là lý giải. Lý giải lại có gì dùng? Tưởng Bội Kỳ khẽ nói, lão lô, ngươi nói tiểu tử này là không phải tiến vào Bạch Tượng Tông. Có lẽ không giống. Tròn béo trung niên Lư Phong nghĩ nghĩ, thật muốn tiến vào Bạch Tượng Tông, sớm có tin tức truyền tới. Theo Bạch Tượng Tông đệ tử bá đạo, có thể nào cho phép chúng ta truy cứu? Vậy là tốt rồi. Tưởng Bội Kỳ cắn răng nói không chừng thực sự bí kíp, tiểu tử này tặc được rất. Lư Phong cười gật đầu. Lòng hắn hạ khinh bỉ, tiểu nói họ tưởng không có cứng như vậy khí, nguyên lai là cảm thấy có bí kíp, cho nên mới xuống núi, người bên ngoài nhất định cho rằng họ tưởng ngông nên tranh tranh, phải vì thuộc hạ dương mắt đấy. Nhanh lên một chút, tranh thủ thời gian đuổi theo hắn, đừng chờ sơn chủ phái người đuổi theo. Tưởng Bội Kỳ dương giọng quát. Vâng. Còn lại 7 người sĩ khí cao ngang. Bọn hắn vùi đầu bay nhanh, sau nửa canh giờ, đống nhiên trước mắt đột nhiên sáng, một đạo bạch quang theo bên đường trong rừng cây bắn đến. Tưởng Bội Kỳ đoạn quát một tiếng, một quyền ném ra. Đinh nắm đấm cùng bạch quang chạm vào nhau, phát ra thanh minh, sau đó nhưng lại xùy một thanh âm vang lên, dĩ nhiên bắn vào nắm đấm ở bên trong. Tưởng Bội Kỳ kêu rên một tiếng, tay phải đau đớn muốn nức, một ngọn phi đao đã bắn thủng nắm đấm. Thậm chí xuyên thấu qua lấy cổ tay. Hắn cắn răng quát, địch tập kích. Hắn lời này đã chậm, còn lại 8 người đã ngã xuống, đều đuổi trong đao. Hắn vừa muốn chớp động thân hình, hai đạo bạch quang thoáng hiện, hai cái đùi tê dần, dĩ nhiên trong đao. Sở hữu khí lực theo miệng vết thương phún dũng đi ra ngoài, suy yếu cảm giác tràn ngập đến toàn thân, hắn bệ bộn điều động nội khí muốn phong bế tiết lộ khí lực, lại hữu tâm vô lực. Suy suy. Bạch quang chớp động ở bên trong, hai vai tê dần. Khí lực từ nơi này lại tiết lộ. Hắn cắn răng, trừng to mắt, nhìn xem theo bên đường một cây đại thụ đằng sau xuất hiện Lãnh Phi. Lãnh Phi không nói hai lời, nhanh chóng phong bọn hắn huyệt đạo, sau đó thu phi đao, dùng nhánh dây cột chắc cong lên đến. Tưởng Bội Kỳ bị phong bế huyệt đạo sau hôn mê, hắn đang điền lần lượt một đao, triệt để phế bỏ tu vi không có nội khí, cũng không cách nào cởi bỏ huyệt đạo. 9 người bối, cao cao điệp cùng một chỗ, nhìn xem giống như có một tòa núi nhỏ. Nhưng Lãnh Phi nhẹ nhõm ung dung. Một hơi sau lưng bọn hắn chạy về Hàn Băng Cốc. Lục Tranh cùng Vương Phát chứng kiến 9 người này, cắn răng, thân thể run rẩy, trực tiếp chặt đứt Tưởng Bội Kỳ tứ chi, sau đó cho hắn lao thượng đẳng thuốc trị thương, không cho hắn chết. Tiểu Lãnh, ngoại trừ chết mất 2 cái, những xuất sinh này đều đủ. Lục Tranh chậm rãi nói ra, ngươi cũng nên thu tay lại rồi. Lãnh Phi nói, hai vị tiền bối, Hàn Băng Cốc không thể ngây người thêm. Lục Tranh cười cười, chúng ta cái này liền rời đi, về sau sẽ không lại hồi cái này thương tâm địa, trong cốc cũng không thể nói gì hơn. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại còn không người biết là ngươi đã hạ thủ a. Lục Tranh đạo. Lãnh Phi lắc đầu mỉm cười. Lục Tranh tán thưởng đánh giá hắn, từ trong lòng ngực móc ra một khỏa thanh sắt trái cây, giống như một khỏa không có thủ cá bổ. Ăn hết cái này. Lục Tranh nói, nó là hàn băng trong cốc chân quý nhất kỳ trân, chúng ta bị đẩy đi đến nơi đây, căn bản mục đích là vì bảo hộ nó, thúc hóa nó. Luyện khí sĩ muốn ăn hết cái này, có thể giảm bớt 10 năm khổ tu. Vương Phát cười nói. Lãnh Phi nói, hai vị tiền bối, cho ta đây là phung phí của trời. Nó am hiểu nhất cải biến thể chất, hơn nữa dược lực hội ẩn nút ngươi thân thể, thẳng đến ngươi trở thành luyện khí sĩ, lại hóa thành nội khí. Vương Phát cười nói, đây cũng là thiên nguyên quả thần kỳ chỗ. Tốt, đa tạ hai vị tiền bối. Lãnh Phi thống khoái tiếp được, trực tiếp há miệng khai ăn, mấy ngụm liền ăn tươi. Nay quả không có hạch, cửa vào không giòn, ngược lại là mềm mại thịt bình thường, tinh tế tỉ mỉ mà tơ lụa, vị cực kỳ giống Lãnh Phi kiếp trước bái kiến chocolate. Hắn hiện tại thấy linh đan hoặc là linh thảo, muốn trực tiếp ăn tươi, là đầy đủ nhớ kỹ trước hai khỏa tẩy tủy đan giáo hấn, không thể giữ lại cấp làm mai mối. Thịt quả hóa thành nóng rực lực lượng, lại để cho thân thể mỗi một tấc huyết nhục bắt đầu thiêu đốt, hắn nổ ra chọc khí phảng phất có mùi khét lẹt. Đại hắn lập tức ướt đẫm quần áo. Chịu đựng, nay quả còn có một cái cọc chỗ tốt, có thể đền bù tiên thiên thể chất. Vương Phát đánh ra hắn mỉm cười nói, ngươi cần tẩy tủy đan, liền là vì tiên thiên thể chất quá yếu. Là. Lãnh Phi cắn răng thừa nhận cháy nỗi khổ, cho nên không bị tông môn thu nhận sử dụng, không thể trên việc tu luyện thừa võ học. Nhớ tới chỗ thủ cự tuyệt cùng đối xử lạnh nhạt, cháy phảng phất không hề thống khổ. Thiên nguyên quả nhưng thật ra là tẩy tủy đan thuốc chủ yếu. Vương Phát nói, so tẩy tủy đan càng mạnh hơn nữa vài phần, chẳng qua là khi sơ vì lớn nhất phát huy thiên nguyên quả thần hiệu, mới nghiên cứu chế tạo ra tẩy tủy đan, một khỏa thiên nguyên quả có thể luyện thành 10 khỏa thượng phẩm tẩy tủy đan dược hiệu kém một chút nhì, lại có thể lại để cho thêm nữa người được hưởng lợi. Lãnh Phi vội hỏi, chẳng lẽ ta tương đương với phục 10 khỏa tẩy tủy đan? Tẩy tủy đan cùng thiên nguyên quả hay là bất đồng, không thể cơ đua cả nắm. Vương Phát đạo. Lãnh Phi nhổ ra một ngụm nhiệt khí, ẩn ẩn có mùi thối, vội hỏi, hai vị tiền bối, cái này quá mức quý trọng. So sánh với ngươi làm, không đáng giá nhắc tới. Lục Tranh trầm giọng nói. Vương Phát nói, thiên nguyên quả chỉ có một khỏa, sinh trưởng tại chỗ bí ẩn, chúng ta có thể nói thác là Hạc Minh Sơn đoạt đi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Đây cũng là không thể đối ngoại người nói mình nếm qua nó. Được rồi, chúng ta phải ly khai Hàn Băng Cốc rồi, ngươi cũng không cần tới. Vương Phát nói, này là một chỗ điểm xấu chi địa. Lãnh Phi minh bạch, tại đây rất nhanh sẽ trở thành vi nơi thị phi. Hàn Băng Cốc vậy mà mọc ra thiên nguyên quả, tin tức này một khi truyền đi, Bạch Tượng Tông không sẽ bỏ qua, Trường Sinh Cốc sẽ không ngồi nhìn. Hắn thân là Đăng Vân Lâu hộ vệ, tới gần bên này tiểu là muốn chết. Hai vị tiền bối, vì sao không tìm Trường Sinh Cốc báo thủ? Lãnh Phi biết rõ nhất định có khác cẩn tình. Hai người sắc mặt khó coi xuống. Chúng ta là Trường Sinh Cốc có tội chi nhân, không thể lại dùng Trường Sinh Cốc đệ tử thân phận làm việc, vĩnh viễn không cho phép lại bước vào Trường Sinh Cốc. Lục Tranh trầm giọng nói. Lãnh Phi thân thể bỗng nhiên nhẹ nhõm, sở hữu cháy đau đớn thoáng một phát biến mất, giống như mới vừa rồi là ảo giác, thân thể phiêu phiêu dục tiên, ôm một cái quyền, vậy vạn bối liền cáo tử, như có sự tình phân phó, cứ mở miệng. Đi thôi đi thôi. Lục Tranh cùng Vương Phát khoát tay. Lãnh Phi bắn đi ra tốc độ như mũi tên, so trước càng thêm một mảng lớn, rất nhanh trở lại Hạc Minh Sơn. Hắn tại đến Hàn Băng Cốc trên nửa đường đã ép hỏi ra thiên lao vị trí. Sắc trời càng phát ra thâm trầm, nguyệt lượng đã đến trong thiên, sáng trong không tì vết. Trung quanh côn trùng gọi không ngừng, lộ ra Hạc Minh Sơn càng phát ra yên tĩnh. Lãnh Phi đứng ở Hạc Minh Sơn đối diện, dĩ nhiên cầm một cái thật dài ngạnh giấy làm thành loa, đứng tại đỉnh núi trên tảng đá, dương giọng quát, Tôn Hạc Minh, ta chính là từ tế bượm, tại ưng vách núi chờ ngươi. Thanh âm hùng vĩ như tiếng sấm, chấn vang toàn bộ Hạc Minh Sơn. Các đệ tử đều từ trong ngộng bừng tỉnh, nhao nhao nắm lên đầu giường binh khí. Chương 145, cấp ngủ. Lãnh Phi đem trên tay loa đập vỡ vụn, một bên bay nhanh một bên xé thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ theo gió núi dơ lên, bay lả tả tan biến tại giữa rừng núi. Hắn chạy ra 30 trượng xa, tiến vào một cái tiểu sơn động, sau đó vận chuyển tiềm biến quyết, vẫn không nhúc nhích như đá đầu. Một lát sau, tay áo tung bay tiếng vang lên, bước chân nhẹ nhàng uy mắng. Người tới đứng ở đỉnh núi vị trí, vẫn không nhúc nhích, tùy ý do núi quét quần áo. Lãnh Phi trong đầu nguyên một đám ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động. Từ tế buồm chính là từ tử nhân phụ thần, là cái kia chuyển từ tử nhân Bạch Tượng thôn khí đồ trung niên nam tử, thâm bất khả chắc, là Bạch Tượng tông cao đồ, địa vị tại Bạch Tượng tông trong cũng sẽ không thấp. Hắn không biết từ tế buồm cảnh giới, lại cũng không phải tứ trọng lâu, thậm chí cũng không phải lục trọng lâu, có lẽ cao hơn nhiều. Từ bên ngoài Tôn Hạc Minh phản ứng đến xem, chính mình một bước đi đúng rồi, vừa rồi tiếng la chấn trụ Tôn Hạc Minh, nếu không có lẽ chẳng thèm ngó tới, xem cũng không sang xem. Hắn bắt trước từ tế buồm thanh âm cơ hồ không có sơ hở, thanh âm thông qua loa mở rộng, cũng đủ lớn, lộ ra tu vi thâm hậu. Tôn Hạc Minh ngừng sau nửa ngày, đồng bệnh mà đi. Lãnh Phi nghiêng thai lắng nghe, thông qua tay háo tung bay thanh âm, phán đoán là ương vách núi phương hướng, ám buông lỏng một hơi, lại không nhúc nhích. Hắn vẫn không nhúc nhích nằm sấp trong sơn động, giống như hóa thành một khỏa thạch đầu, vĩnh viễn bất động. Một lát sau, tay háo tung bay âm thanh lại vang lên. Tôn Hạc Minh đi mà quay lại, một lát sau, mới một lần nữa bay về phía Hạc Minh Sơn phương hướng, Lãnh Phi như cũ bất động. Một chiếc trà về sau, tay háo tung bay âm thanh tái khởi. Tôn Hạc Minh lại đi mà quay lại, lúc này đây cuối cùng nhất bay về phía ương vách núi phương hướng. Lãnh Phi lắc đầu, triệt để trầm tĩnh lại, chậm rãi theo trong sơn động đi ra, nhẹ nhàng nhảy hướng Hạc Minh Sơn, trực tiếp đi hướng Thiên Lao. Thiên Lao cửa vào là một tòa đại điện, mà cái này đại điện đúng là luyện võ trưởng đằng sau ba tòa đại điện một trong. Đại điện bên ngoài một mực có hộ vệ trấn thủ, giữa lẫn nhau cách mấy trượng, phòng ngừa có người bỗng nhiên xâm nhập một lần hành động giết hai người. Lãnh Phi tại bóng mờ ở bên trong tiềm hành, vô thanh vô tức. Phục qua Thiên Nguyên Quả về sau, hắn thông qua một đường đi nhanh, thân thể sôi trào, dần dần phát hiện Thiên Nguyên Quả huyền liền diệu. Lực lượng của hắn giống như không có quá biến hóa lớn, tốc độ tăng một mảng lớn, đạt nguyện phù hương bộ tốc độ tăng một mảng lớn, không là vì lực lượng càng mạnh hơn nữa, mà là vì thân thể tốc độ tăng nhiều. Gia quyền tốc độ cũng tăng nhiều. Thể chất đồng dạng cường đại hơn, chạy lâu như vậy, khí đều không thô, so trước càng mạnh hơn nữa. Nội thị rõ ràng hơn tích, ngũ quan cũng càng nhạy cảm cường đại. Nay quả cùng tẩy tủy đan khác biệt chỉ là một cái tăng cường lực lượng, một cái tăng cường tốc độ, thứ hai càng khó tăng cường, cho nên Thiên Nguyên Quả càng khó được. Đáng tiếc lôi quang không thể càng thô. Xuy, xuy. Hai đạo nhẹ trong tiếng huýt gió, đại điện bên ngoài một trái một phải hai cái hộ vệ đầu thoáng một phát nổ tung, thân thể vững vàng đứng tại nguyên chỗ, bọn hắn không có nữa phát ra âm thanh cơ hội. Lãnh Phi tiến lên lấy ra phi đao. Trên đao nhỏ máu không tích, sáng như tuyết không tì vết. Hắn phát hiện từ khi ăn hết Thiên Nguyên Quả về sau, lại thi triển khoái ý đao, tốc độ nhanh hơn ngoài, vậy mà không dính thân đao, hiển nhiên khoái ý đao đã xảy ra vi diệu biến hóa, thần kỳ dị thường. Hắn chậm rãi đẩy ra đại điện, lập tức trước mặt bốn đạo ánh đao. Xuy 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 xuy. Bốn ngọn phi đao cơ hồ đồng thời bắn ra. Hắn hóa thành một vòng bóng dáng, nhanh chóng xẹt qua trong đại điện bốn cái rác, tiếp được rơi xuống bốn ngọn phi đao, không để hắn lên tiếng. Trong đại điện đã không có tiếng hít thở, thanh trừ sạch sẽ, hắn đi đến chủ tọa trước, dùng sức cau lại ghế bành bối. Ầm ầm. Sàn nhà xuất hiện một cái hướng phía dưới cửa động, tối như mực cú ám. Lãnh Phi đối với chính mình lỗ thai có lòng tin, không chút do dự xuống, dọc theo bậc thang đi vào một cái trầm trọng cửa sắt trước. Thiết trước cửa đứng đấy hai cái bội kiếm thanh niên, chính nghiêm nghị đứng thẳng, hiển nhiên là nghe được thanh âm sau làm nhanh lên ra khẩn trương trạng. Lãnh Phi lườm liếc bọn hắn, thản nhiên đi vào cửa sắt trước. Hai người chần chờ, nhìn chằm chằm hắn. Bọn hắn theo chưa thấy qua Lãnh Phi, nhưng xem Lãnh Phi bộ dáng không giống kẻ xông vào, ngược lại như là chủ nhân. Lãnh Phi thản nhiên nói, mở cửa. Ngươi là? Lưỡng thanh niên theo như kiếm mà đứng, toàn thân căng cứng. Lãnh Phi lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, lạnh lùng nói, các ngươi là mới tới. Xuy xuy. Hai người vừa muốn gật đầu, hai đạo bạch quang đã bắn vào bọn hắn mi tâm, nổ tung bọn hắn đầu. Lãnh Phi nhặt về phi đao, sáng như tuyết không tì vết. Nhỏ máu không dính. Lâm trước khi đến nên trước làm cho một đám phi đao, miễn cho muốn một lần nhặt đao. Những nhất trọng này lâu luyện khí sĩ nên dùng tầm thường phi đao, không đáng dùng bảo đao. Lãnh Phi tìm ra bọn hắn bên hông cái chìa khóa, hai thanh cái chìa khóa hợp cùng một chỗ, sau đó đều cắm tiến một cái trong lỗ khóa, hai thanh cái chìa khóa đồng thời nhéo một cái, mở ra cửa sắt. Một bước vào cửa sắt trong, lập tức hơi thở lạnh như băng đập vào mặt, hắn hiện tại thể chất cường đại đã không sợ hắn ý, như cũ đánh dùng mình một cái. A, tiếng thét chói tai vang lên. Lãnh Phi tâm mãnh liệt một tóm, đây là đồng ánh. Lòng nóng như lửa đốt, hắn bệ bụng cưỡng ép đè xuống, quét mắt một vòng rộng rãi thông đạo. Thông đạo bên cạnh là từng tòa phong nhỏ, cửa sắt tăng thêm lưới sắt, bên trong là nguyên một đám rối bù nam tử, thấy không rõ niên kỷ. A, đồng ánh tiếng thét chói tai lại vang lên, tê tâm liệt phế, bất lực mà tuyệt vọng, phảng phất trước khi chết rên rỉ. Lãnh Phi tâm mãnh liệt tóm lên, thân hình rồi đột nhiên nhanh hơn. Hắn dọc theo thanh âm đi vào một tòa lồng sắt trước, vung đao bắn ra. Đồng ánh đang bị sâu ở giữa không trung, mũi chân bị rơi lấy khối sắt, phía dưới là đầy cây tăm bằng trúc tử, khối sắt nhoáng một cái, 10 nền móng chỉ liền đụng với cây tăm bằng trúc tiêm, cho nên muốn kiệt lực bảo trì thân thể không đắng động. Nàng hai tay đã chát đầy cây tăm bằng trúc, huyết nhục mơ hồ. Một cái lao giả vốn là đang tại đắc ý mỉm cười, lúc này dĩ nhiên bị phi đao nổ tung đầu, mềm nhũn ngã xuống đất. Lao giả bên cạnh bốn cái thanh niên cũng đang mỉm cười, trên mặt ngạc nhiên chợt vừa xuất hiện, phi đao liền đến, nổ bọn hắn đầu. Chu đại ca. Đồng Ánh vui mừng quá đỗi. Nàng xem xét những người này tử trạng, liền biết là Lãnh Phi đã đến. Lãnh Phi mở ra cửa sắt, đã gặp nàng 10 ngón thảm trạng, có thể tưởng tượng đã có nhiều đau, ngón chân bị kéo tới huyết nhục mơ hồ, căn bản không thể đi đường. Đi thôi. Lãnh Phi trước chặt đứt cây tăm bằng trúc cùng khối sắt, lại nhẹ nhàng buông nàng, cẩn thận từng ly từng tí e sợ cho lại làm đau nàng. Lòng hắn hạ ấy nấy, như không phải vì giúp mình, Đồng Ánh tại Tôn Hạc Minh vừa xuất quan lập tức rời đi, cũng sẽ không thụ cái này tội. Đồng Ánh uốn éo ra một đạo dáng tươi cười, Chu đại ca, ta không sao. Lãnh Phi trầm mặt không nói chuyện. Đồng Ánh khẽ cười nói, ta gọi là được thảm, kỳ thật không có suy giảm tới căn bản, bọn hắn căn bản thường không đến ta. Lãnh Phi mặt tâm trầm, đừng nói chuyện, chúng ta tận mau đi ra. Tôn Hạc Minh có khả năng sớm trở lại, vị này sơn chủ là cái đang nghi, nói không chừng đi đến nửa đường liền phản hồi. Ương vách núi cách nơi này rất xa, dù cho thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ cũng phải đi lên 3-4 canh giờ, đi tới đi lui được 7-8 canh giờ. Đồng Ánh nói, ta thăm dò được, vị này sơn chủ là đã đến thập nhị trọng lâu, đáng tiếc một mực không thể đột phá, lúc này đây được thiên hỏa liên, vẫn không thể nào đột phá, xem ra là đột phá không được rồi, khanh khách. Lãnh Phi nói, hắn sao nhìn ra ngươi là giả hay sao? Thằng này rất nhiều nghi, thăm dò hai ta câu, ta lộ ra sơ hở. Đồng Ánh ảo não mà nói, quá xảo trá rồi. Lãnh Phi vừa nói chuyện một bên quăng lên nàng đi ra ngoài. Hắn vô thanh vô tức lặn ra đại điện bên ngoài, tại bóng mờ ở bên trong hành tẩu, nhanh chóng tiến vào trong rừng cây sau đó hạ sơn. Đem Đồng Ánh phóng tới một trong sơn động, Lãnh Phi nói, ngươi ở nơi này dưỡng thương, thương thế tốt lên liền rời đi, ta đi thoáng một phát. Chu đại ca ngươi phải đi về sát nhân. Đồng Ánh hỏi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói, ta muốn giết sạch bọn hắn. Chương 146, ám sát. Đồng Ánh đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, Chu đại ca, vậy ngươi phải cẩn thận. Lãnh Phi mỉm cười gật đầu nói, ta sẽ không rồi trở về, ngươi muốn chính mình đã đi ra. Ta minh bạch. Đồng Ánh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết rõ Lãnh Phi cử động lần này là vì không liên lụy chính mình, một khi đi giết Hạc Minh Sơn đệ tử, tất hội thu nhận truy binh. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra bình ngọc, lấy một khỏa ngọc sâm tuyết lan đan đưa cho nàng, cái này là thượng hạng thuốc trị thương, ăn hết ta. Đồng Ánh không chút do dự tiếp đến ném trong miệng. Lập tức thanh lưu khắp ngũ tạng lục phủ, giống như thương thế thoáng một phát biến chỉ hoãn. Quả nhiên là linh dược. Đồng Ánh tán thưởng. Lãnh Phi nói, bảo trọng. Hắn không hề dừng lại, hiện tại thời gian rất quý quý, mỗi chỉ hoãn trong chốc lát, tiếp theo thiếu giết mấy cái Hạc Minh Sơn bại hoại. Đồng Ánh nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, nhíu mày lo lắng. Hạc Minh Sơn tội đáng chết vạn lần, có thể còn có thể tốt tốt tồn tại cho tới hôm nay, liền là vì khó chơi hơn nữa thực lực hùng hậu, Chu đại ca một người. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này quá nguy hiểm, là liệu mình mà làm, rất có thể muốn táng thân tại Hạc Minh Sơn. Nàng lại không thể khuyên nhiều, Hạc Minh Sơn là nên diệt, Chu đại ca đây là hy sinh vì nghĩa, nàng chỉ có thể kính ngưỡng bội phục, ngăn cản lời nói không nên lời. Lãnh Phi lặng lẽ đi tới Hạc Minh Sơn. Hắn trước giả mạo từ tế buồn hét lớn, mọi người bị bừng tỉnh, hiện tại lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, tiếp tục ngủ. Lãnh Phi theo luyện võ trường bên trên cầm một thanh trường đao, sáng như tuyết như ngân. Lặng yên không một tiếng động tiến vào một gian nhà cửa. Ngũ quan triệt để mở ra, thôi phát đến cực hạn, con mắt bên thai đóa và cái mũi thậm chí đầu lưỡi và làn da cảm giác liền đã đến cùng một chỗ, phát sinh kỳ diệu phản ứng. Loáng thoáng ở bên trong, hắn giống như có thể chứng kiến nằm trong phòng chủ nhân vị trí cùng tư thế. Hắn nhảy lên mà vào, chọn mảnh vải là một đao. Trong phòng chủ nhân thậm chí còn không có mở mắt ra, đầu đã ly khai thân thể. Xuy. Máu tươi trào lên, phát ra kêu nhỏ. Lãnh Phi quay người liền đi, lật đến bên cạnh nhà cửa. Lãnh Phi mấy ngày nay dĩ nhiên thăm dò chúng đệ tử chi tiết, cái đó một cái võ công cao, cái đó một cái võ công thấp, cái đó một cái càng ác càng đáng chết hơn. Người này là cùng Trình Ưu đồng dạng chết tiệt, mỗi lúc trời tối đều muốn tra tấn nữ nhân, hơn nữa lớn tiếng đàm luận như thế nào dưới chân núi hành hạ đến chết người. Thứ hai gian tòa nhà, hắn như cũ vô thanh vô tức giết chết chủ nhân. Tiềm Nguyên quyết thần diệu vô cùng, hắn trước theo võ công thấp bắt đầu giết. Lại giết võ công cao, luyện kình cảnh giới trong, đều là một đao chém giết, thi thể ở riêng. Hạc Minh Sơn tổng cộng 600 đệ tử, hắn 3-4 lần hô hấp giết một cái. Thiêm Yên quyết phía dưới, động tác nhẹ nhàng uy mắng. Leo tường rơi xuống đất một lần hô hấp, bước vào trong phòng một lần hô hấp, một đao giải quyết sau đó vượt qua ra phòng ngoài một lần hô hấp, lại leo tường đến một cái khắc gian, lại một lần hô hấp. Tổng cộng 4 lần hô hấp. Về sau càng lúc càng nhanh, động tác cô đọng mà thuần thục. Leo tường rơi xuống đất vào nhà một lần hô hấp, một đao giải quyết ra khỏi phòng leo tường mà đi một lần hô hấp. Tổng cộng 2 lần hô hấp. Thậm chí không cần 2 giây chung. Hắn tư duy như điện, căn cứ nghe được chứng kiến đến đời diễn, ít chiếm thời gian, tinh chuẩn mà cô đọng, hiệu suất cao mà mau lẹ, quả nhiên là sát nhân như làm thịt gà. 600 đệ tử, tại hắn lặng yên không phát ra hơi thở giết chóc trong nhanh chóng giảm bớt, theo 500 đến 400 đến 300 đến 200, cuối cùng còn lại 10 cái đều là luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ nhà cửa đặc biệt đại, hơn nữa bọn hắn ngũ quan càng nhạy cảm, cho nên cần càng mau lẹ cùng càng vô thanh vô tức. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống một cái lục trọng lâu luyện khí sĩ nhà cửa, nhẹ nhảy 2 bước, chọn mảnh vải rút vào là một đạo bạch quang bắn ra. Cái kia luyện khí sĩ vừa mới mở to mắt, bạch quang trước mặt, trực tiếp nổ tung đầu hắn, trực tiếp bị mất mạng mà vong. Lãnh Phi thư một hơi. Tiêm Yên quyết đối với lục trọng lâu luyện khí sĩ rất hữu hiệu, hắn không thể phát hiện mình, cho nên phản ứng chậm như vậy. Hắn muốn trước giải quyết lục trọng lâu luyện khí sĩ, nhặt lên phi đao tại nơi này tuyển chủ thân bên trên lau lau, sau đó nhảy lên ra khỏi phòng tử, xoay người nhảy đến trên tường, rơi xuống bàng môn tòa nhà, cũng là một vị tuyển chủ, trực tiếp kết. 5 cái tuyển chủ không hề gợn sóng đánh chết mất, còn lại là phó động chủ cùng động chủ, thông qua hô hấp thanh âm, hắn trước hết giết một cái thất trọng lâu luyện khí sĩ. Tiêm Yên quyết đối với thất trọng lâu luyện khí sĩ cũng vô cùng có hiệu, vô thanh vô tức tới gần, một kích chí mạng, như cũ rất thuận lợi. Lãnh Phi ám buông lỏng một hơi. Giết chết những luyện khí này sĩ, to như vậy Hạc Minh Sơn chỉ còn lại có 7 người, thanh âm so trước yên tĩnh thêm vài phần. Hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, không chút nào mỏi mệt, ngược lại càng phát ra sức khỏe dồi dào, tinh khí thần đạt tới no đủ trạng thái, động tác càng phát ra nhẹ nhàng mau lẹ, tư duy càng phát ra linh động. Hắn tới gần một tòa bắt trọng lâu luyện khí sĩ nhà cửa. Tiêm Yên quyết thôi phát đến mức tận cùng, trong óc tư duy như điện, ngũ quan liền cảm giác, cảm thụ được trong phòng chi nhân. Từng điểm tới gần, đã đến ngoài phòng, hắn không có theo môn rút vào đi, mà là trực tiếp đụng gây cửa sổ, xuất hiện ở đằng kia động chủ trước mặt. Lãnh Phi động tác chỉ trệ thấy hoa mắt. Cái kia động chủ xoay người mà lên, một đạo bạch quang đánh hướng hắn mi tâm. Trong lúc nguy cấp, một đám kia chớp thoát ly lôi ấn. Thế giới bỗng nhiên biến trì hoãn. Hắn thấy rõ bạch quang là một đạo ngân đinh, động này chủ tướng mạo tài trí bất phàm, hai mắt hàn quang bắn ra kinh người. Hắn tư duy nhanh hơn, phát hiện mình lôi quang hay là tăng cường rồi, nếu không bắt trọng lâu luyện khí sĩ am khí dù cho thân ở lôi quang tác dụng chi tế, hay là nhanh được thấy không rõ. Nhưng bây giờ có thể thấy rõ, tốc độ biến trì hoãn. Hắn phong dong tránh đi, đồng thời một đao bắn ra, ăn vào tẩy tủy đan cùng thiên nguyên quả, tốc độ của hắn cũng nhanh rất nhiều. Xuy. Phi đao bắn ra. 3. Tuấn Dật trung niên đầu nổ tung. Lãnh Phi dừng lại, lau một cái mồ hôi lạnh, nhanh chóng trở mình một lần cái này Tuấn Dật trung niên thân thể. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Phi đao thu hồi, hắn quay người liền đi. Hắn đi vào một gian nhà cửa trước, nhẹ nhàng gõ cửa sân. Ai à? Bên trong truyền đến không kiên nhẫn thanh âm, ồ ồ khàn giọng. Trinh động chủ, ta phụng tuyển chủ chi mệnh đến đây đưa tin. Lãnh Phi biến thành lư phong thanh âm. Tiến đến. Bên trong truyền đến thanh âm. Lãnh Phi ngang đầu ưỡn ngực đi vào trong, chắc chắc những động chủ này đối với tất cả tuyển cũng không biết, thân là động chủ đối với tiểu nhân vật là chẳng thèm ngó tới. Tiến vào sân nhỏ, viện trong đã đứng đấy một cái tráng kiện trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn quét mắt một vòng Lãnh Phi, cau mày nói, ngươi là cái đó một tuyển hay sao? Nam Thiên Tuyển. Lãnh Phi ôm quyền nói, tuyển chủ tưởng bội kỳ, phân phó tiểu nhân cho trình động chủ nói một tiếng. Nói cái gì? Tráng kiện trung niên không kiên nhẫn khẽ nói, đến lúc nào rồi? Lãnh Phi nói, là về từ tử nhân. Hắn phát hiện tráng kiện trung niên đề phòng một mực không có thư giãn. Hơn nữa hai người khoảng cách không đủ gần. Cái kia giết đồng bạn, đã đoạt bí kíp chạy trốn từ tử nhân. Tráng kiện trung niên hỏi. Lãnh Phi gật gật đầu, hắn xác thực đã đoạt bí kíp. Cái gì bí kíp? Tráng kiện trung niên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Lãnh Phi bỗng nhiên hất lên tay. Xuy. Bạch quang cực nhanh tuyệt luân bắn thủng hắn mi tâm, nổ tung đầu hắn. Phanh. Tráng kiện trung niên ầm ầm ngã xuống đất. Lãnh Phi thư một hơi, nhặt lên phi đao lau sạch sẽ, quay người liền đi. Đã đến cách đó không xa một cái khác gian sân nhỏ bên ngoài gõ cửa. Đã đến động chủ cấp độ, nhà cửa đặc biệt ưu tĩnh, cùng bên cạnh tòa nhà khoảng cách tương đối xa. Bởi vì bọn họ nội khí thâm hậu, ngũ quan cũng càng nhạy cảm, hơi chút ngưng thần có thể nghe được người khác sân nhỏ động tĩnh, rất đáng ghét. Hắn một gian sân nhỏ gõ cửa, vậy mà lần nào cũng đúng. Chương 147, giết sạch. Chính hắn cũng không tin, vậy mà một hơi đem 6 cái động chủ cũng giết sạch rồi. Đây chính là bắt trọng lâu cao thủ, trong mắt hắn là thâm bất khả chắc tồn tại, hết lần này tới lần khác đều chết với mình chi thủ. Cường hành lực lượng tăng thêm kỳ rất nhanh còn có khoái ý đao ý, đủ loại điệp ra lại để cho khoái ý đao uy lực cực kinh người. Dù cho như vậy, đánh lén những động chủ này sẽ rất khó khăn, luyện khí sĩ giác quan càng nhạy cảm, đối với gió thổi cỏ lay nhất cảnh giác, nhưng là quang minh chính đại tỉnh lại sau đó tập sát, vậy mà nhẹ nhàng như thường, một đao bị mất mạng, vậy mà không có một cái nào thất thủ. Hắn đều cảm thấy ông trời trợ chính mình, mượn tay mình chu sát đám này xuất sinh. Toàn bộ Hạc Minh Sơn mùi máu tanh đã ép không được. Nồng đậm mùi máu tanh lượn lờ, Hạc Minh Sơn tựa như một tòa tu la tràng. Lãnh Phi đắm chìm trong cái này kinh người mùi máu tanh ở bên trong, thống khoái đầm địa, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Ai? Đống nhiên một tiếng gào to vang vọng hư không. Lãnh Phi sắc mặt biến hóa. Một tiếng này gào to thiếu chút nữa bị phá vỡ màng tai, trước mắt kịch liệt lắc lư, từng đợt nôn mửa chi ý bắt đầu khởi động. Tiêm Yên quyết thúc dục đến cực hạn, hắn gian tại dưới vách tường vẫn không núp đích. Tôn Hạc Minh trở lại rồi. Chứng kiến Hạc Minh Sơn bị người giết sạch, có thể hay không bị sợ ở. Cảm thấy có cao thủ đứng đầu, toàn thân đề phòng. Hoặc là hắn cảm thấy hung thủ đã đi xa, sẽ lập tức truy đuổi. Hắn sau đó nghĩ đến, Tôn Hạc Minh là Bạch Tượng Tông đệ tử, hiểu truy hồn thuật, chỉ sợ rất nhanh phải tìm được chính mình. Không thể khoanh tay chịu chết, được đi nhanh lên. Vô thanh vô tức tiềm hành, Tôn Hạc Minh gào thét hắn nghe được thanh thanh sở sở, đoán được khoảng cách 100 mét. Đại địa chi lực mãnh liệt mà động, mặc dù vô thanh vô tức lại tốc độ cực nhanh, như một vòng khói nhẹ phiêu động, dọc theo đại đạo hướng dưới núi sông. Chính mình lên núi lộ mặc dù gần lại không thể đi, Tôn Hạc Minh nếu nhìn thấy đồng ánh, hội không quan tâm trực tiếp đập chết. Hắn đi đến một nửa dĩ nhiên nghe được tay áo tung bay âm thanh truy gần. Lòng hắn hạ tuyệt vọng, thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nhanh chóng đè xuống cái này suy nghĩ, nghĩ đến phương pháp thoát thân. Tay áo tung bay âm thanh dĩ nhiên đi vào sau lưng, hắn mãnh liệt dừng lại, quay người dương giọng quát, Bạch Tượng Tông Lý Tây Hải tại đây, Tôn Hạc Minh, ngươi dám giết ta. Dưới ánh trăng, một cái bóng phần phật cổ đi lại áo bào đắp xuống, Lãnh Phi hơn người thị lực dĩ nhiên thấy rõ người này khuôn mặt. Ước chừng 40 tuổi, gầy gò mà kinh nổ, thân thể cao gầy, đủ so với chính mình cấp một đầu, phảng phất một chỉ thương hạc bay xuống. Tôn Hạc Minh hai mắt sáng quắc phóng hàn quang, nhẹ nhàng đắp xuống, một trưởng đánh ra, tựa hồ không nghe thấy Lãnh Phi lời nói. Lãnh Phi một bên vận thái nhạc trấn hồn truy tâm pháp, chiêu thức nhưng lại cự tự quyền, một bên quát, gia sư tử tế phạm. Phanh. Lãnh Phi bay ra một trượng sau lảo đảo lui một trượng, sắc mặt đỏ lên say rượu. Tôn Hạc Minh cũng rút lui ba bước, sắc mặt biến hóa, ánh mắt rồi đột nhiên sáng rõ. Ồ! Hắn hai mắt lập lòe, cao thấp dò xét Lãnh Phi. Hắn biết rõ bản lãnh của mình, thập nhị trọng lâu gần như viên mãn, một mực không thể đột phá, dù cho ăn vào thiên hỏa liên vẫn không thể đột phá, là chế ngự tại tiên thiên thể chất cùng mình đối với thiên địa lĩnh ngộ chưa đủ. Đạt tới tiên thiên cảnh giới thật đúng gian nan vô cùng. Nhưng thập nhị trọng lâu, thân thể dĩ nhiên là hơn 2.000 cân lực lượng, hơn nữa nội lực tăng cường, có thể đạt tới hơn 3.000 cân. Đây là lại để cho luyện kình cao thủ tuyệt vọng lực lượng, luyện kình cao thủ là 100 cân tăng cường, tại hơn 3.000 cân lực lượng trước mặt, không có ý nghĩa. Phụ dung chính mình cự tượng quyền, có thể đạt tới hơn 6.000 cân, là bực nào lực lượng kinh người, khỏi phải nói luyện kình cao thủ, liền đang luyện khí sĩ trong cũng gần như vô địch. Nhưng này sao cái luyện kình tiểu tử, vậy mà có thể đánh lui chính mình, một thân lực lượng bàng bạc mênh mông, lại để cho chính mình cảm giác cố hết sức. Người rốt cuộc là ai? Tôn Hạc Minh quát. Lãnh Phi phiền úc dục nhả, ngũ tạng lục phủ quần quận, nếu không có phục đã qua thiên nguyên quả cùng tẩy tùy đan, lần này chính mình liền muốn thổ huyết. Hắn đồng thời cảm thấy cũng đại định, có hơi có chút tự tin. Nguyên đến lực lượng của mình đã mạnh như vậy, vậy mà có thể cùng thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ chống đỡ, thật đúng vượt quá tưởng tượng. Cửu Long Tỏa Thiên quyết trách không được được xưng luyện kình đệ nhất thiên hạ. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, Bạch Tượng Tông Lý Tây Hải. Hắn dứt lời ném ra ngoài một cái thẻ bài, ngạo nghễ nói, Tôn Hạc Minh, ngươi tuy là Hạc Minh Sơn chi chủ, nhưng vẫn là chúng ta Bạch Tượng Tông đệ tử, chẳng lẽ dám làm trái với tông quy tự giết lẫn nhau? Giết ngươi, ai có thể biết được? Tôn Hạc Minh đem nhãn hiệu ném trả lại cho hắn, hừ lạnh, hoặc là nói là giết nhầm rồi. Đừng quên truy hồn thuật. Lãnh Phi khinh thường mà nói, ngươi giết ta, sư phụ nhất định có thể tìm được ngươi. Truy hồn thuật không phải phá không được. Tôn Hạc Minh nói, giết ngươi, tử tế phạm tìm không thấy ta. Sư phụ có thể đoán được. Lãnh Phi nói, Tôn Hạc Minh, các ngươi càng ngày càng quá tải, trong tông đã cực kỳ bất mãn. Hắn bất động thanh sắc, cảm thấy lại nhảy dựng, truy hồn thuật vậy mà có thể phá. Hạc Minh Sơn chi chủ là ta, không phải các ngươi. Tôn Hạc Minh lạnh lùng nói, nói chuyện dễ dàng, có lá gan lại để cho chính bọn hắn làm thử xem bọn hắn còn có thể hay không hời hợt chỉ trích. Lãnh Phi bĩu môi nói, Hạc Minh Sơn làm phiền hà chúng ta Bạch Tượng Tông thanh danh. Được rồi, ta đây liền đi á. Hắc. Tôn Hạc Minh cười lạnh một tiếng. Lãnh Phi mắt liếc thấy hắn, một bức khinh thường thần sắc, lười biếng mà nói, như thế nào, chẳng lẽ thật muốn lưu lại ta? Lưu lại ngươi, chờ sư phụ ngươi đến rồi lại nói tiếp. Tôn Hạc Minh cười lạnh, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hạc Minh Sơn bị diệt sạch, chính mình hao phí vô số tâm huyết thành lập Hạc Minh Sơn tan thành mây khói, tuyệt không có thể như vậy coi như xong. Cho dù là Bạch Tượng Tông đệ tử cũng muốn một cách nói, cho một bài học. Lãnh Phi quay người liền chạy. Tôn Hạc Minh cười lạnh nhìn xem hắn, tùy ý hắn chạy vội, luyện khí sĩ có thể áp chế nhất luyện kình cao thủ là khinh công. Hắn đông nhiên nhíu mày. Chính mình thật đúng là coi thường thằng này, tốc độ càng lúc càng nhanh, vậy mà sắp vượt qua chính mình rồi, không thể đợi lát nữa. Hắn thúc giục khinh công đuổi sát. Lãnh Phi tắc thì vùi đầu buôn trì, tiến vào rừng cây về sau, mượn nhờ cây cối không ngừng ra tốc, đạp nguyệt phù hương bộ nhanh như điện chớp. Chạy đi đâu? Tôn Hạc Minh gào to. Lãnh Phi màng thai nổ vang, huyết khí chấn động. Thanh âm công kích là luyện khí sĩ rất lớn ưu thế. Lãnh Phi trong miệng đã ngậm một khỏa ngọc sâm tuyết lan đan. Ô ô dòng nước gấm tại ngũ tạng lục phủ lưu chuyển, đồng thời vận chuyển thanh lưu tràng thiên đồ thúc dục đại địa chi lực. Thanh lưu tràng thiên đồ càng phát ra cường đại, liên tục không ngừng lực lượng theo lòng bàn chân tuôn ra, tiến vào ngũ tạng lục phủ, khôi phục lấy thương thế. Hào tiểu tử, Tôn Hạc Minh trong nội tâm phẫn nộ không thôi. Chính mình cũng không thể lật thuyền trong mương, bị như vậy cái vãn bối chạy thoát ta. Cái kia mình ở Bạch Tượng Tông một thế tên tuổi anh hùng mất sạch. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, rút đao ra khỏi vỏ. Mạnh liệt nhảy lên, hóa thành một chỉ thương ưng. Hắn cùng với trường đao tựa hồ hợp thành nhất thể, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo bạch hồng thẳng quan Lãnh Phi. Lãnh Phi nghe được thanh âm khắc thường, nghiêng người xem nhìn, thấy hắn như thế, thực ra là Hạc Minh tám trong đao bạch hồng chạm. Cái này chém phá pháp chỉ có đón đánh, càng trốn bị chết càng nhanh. Hắn một nhảy dựng lên, vung đao nên tiếp. Giống như hai cái hùng ứng trên không trung vật lộn. Đinh hắn trường đao đống chốc bị chặt đứt. Ánh đao trệ, tiếp tục chém tới. Lãnh Phi tay cầm phi đao đón chảo. Đinh sáng như tuyết trường đao cùng Lãnh Phi phi đao chạm vào nhau, riêng phần mình rơi xuống. Lãnh Phi ám buông lỏng một hơi. Phi đao xác thực là bảo đao, chặn một đao kia, nếu là dùng bao tay đón chảo, sợ là trực tiếp bị chém vỡ, thậm chí chặt đứt nằm đấm. Chương 148, tấn cảnh. Đinh 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 trường đao như điện, đao đao chí mạng, Lãnh Phi dùng phi đao hộ quyền, dùng thái nhạc chấn hồn truy đón đánh. Hắn một bên kiệt lực ngăn cản, một bên âm thầm kêu khổ. Một bên là cấn đao pháp, Hạc Minh tám đao tại Tôn Hạc Minh trên tay thi triển ra xa không phải lúc trước trung niên nam tử, uy lực đâu chỉ kém gấp 10 lần. Trung niên nam tử kia cùng đồ đệ của hắn dĩ nhiên bị chính mình giết chết, thậm chí chưa kịp thi triển Hạc Minh tám đao. Tôn Hạc Minh đao thế ngắn gọn, một đao nhanh giống như một đao, Lãnh Phi phản kích trở về lực lượng bị hắn mượn đến, làm cho đao thế nhanh hơn. Lãnh Phi lực lượng không kém hơn hắn, nhưng nội khí không ngừng xông tới, tăng thêm lấy thương thế của hắn. Như vậy xuống dưới sớm muộn gì muốn bị thương nặng mà vong. Xuy. Lãnh Phi bỗng nhiên một cái phi đao. Một đao kia đột ngột vô cùng, vốn là một mực cầm ngăn cản trường đao, khó lòng phòng bị. Đinh trường đao mãnh liệt sáng ngời, bỗng nhiên ra tốc, tinh chuẩn mà cực nhanh chém trúng phi đao. Lãnh Phi hai mắt sáng ngời. Một đao kia lại không phải Hạc Minh tám trong đao đao thế. Nguyên lai là Hạc Minh cửu đao. Xuy. Đinh. Xuy. Đinh. Hai phát phi đao bắn ra. Lại bị lưỡng đao chẳng phi. Hào đao pháp. Lãnh Phi cười lớn một tiếng, quay người liền trốn, quay người chi tế tay háo ngọn nguồn bay ra một đạo bạch quang. Đinh Tôn Hạc Minh vung đao chém rụng, sắc mặt tâm trầm. Hắn ra một đầu mồ hôi lạnh. Vừa rồi hơi kém thượng đường, Lãnh Phi quay người lại trốn hắn liền muốn truy. Lãnh Phi động tác quá nhanh, mà lại để cho hắn mất tâm bình tĩnh, không tự chủ được vội vã đuổi theo, hơi kém trong đao. Hắn dừng, ngăn trận vội vàng sao động, khôi phục tỉnh táo. Lãnh Phi dưới chân bay nhanh, thúc giục thanh lưu tràng thiên đổ khôi phục thương thế, ngọc sâm tuyết lan đan đã ở phát huy tác dụng, chậm lại thương thế. Hắn chạy trốn càng lúc càng nhanh, hóa thành một cái bóng, có thể Tôn Hạc Minh tốc độ nhanh hơn, khoảng cách dần dần gần hơn. Xem đao. Lãnh Phi bỗng nhiên một đao bay ra. Xuy. Đều to vừa văng lên. Đinh Tôn Hạc Minh vung đao chém rụng, tiến lên chi nhanh chóng suy giảm. Phi đao lực lượng vô cùng lớn, tốc độ quá nhanh, Tôn Hạc Minh chỉ có thể vung đao ngạnh ngăn cản. Có thể đao thế cởi không đi tất cả lực lượng, tốc độ tiểu không tự chủ được dừng một chút. Hắn tức giận đến cắn răng. Như vậy xuống dưới không có khả năng đuổi theo, phi đao quá đáng giận, hết lần này tới lần khác theo tới gần mà không cách nào tránh đi. Xem đao. Xuy. Đinh. 20 dặm về sau, khoảng cách lần nữa tiếp cận, Lãnh Phi lại vùng phi, xem đao. Xuy. Đinh. Hai người tốc độ cực nhanh, bất chi bất giác đã ly khai Hạc Minh Sơn 200 dặm, còn đang không ngừng rời xa, một đuổi một chạy tốc độ cực nhanh. Lãnh Phi thể chất không phải so lúc trước, tăng thêm thanh lưu chàng thiên đồ đền bù, có thể không ngủ không nghỉ chạy trốn. Theo đêm tối chạy đến Hưng Đông, đã cách Hạc Minh Sơn ngàn dặm xa, hai người đều nóng hôi hổi. Lãnh Phi thỉnh thoảng bắn ra một ngọn phi đao, có đôi khi còn chạy xe không, ngoài miệng hô hào xem đao, lại không ném. Có đôi khi ném chính là hòn đá nhỏ. Nhưng tốc độ quá nhanh, chỉ thấy một đạo bạch quang, thấy không rõ phi đao hay là hòn đá nhỏ. Tôn Hạc Minh chỉ có thể một mực vung đao chém ra, uổng phí khí lực. Hạc Minh cửu đao thứ 9 đao vừa nhanh lại tuyệt, nhưng cực kỳ hao tổn lực lượng, Lãnh Phi nhìn ra cái nhược điểm này. Xem đao xem đao xem đao xem đao. Trong miệng hắn hét lớn, hai tay không ngừng nghỉ, từng đạo bạch quang bắn ra, không ngớt không dứt, lại để cho Tôn Hạc Minh luôn cuống tay chân. Len ken suy suy len ken suy suy suy. Có rất nhiều cục đá, có rất nhiều phi đao, cục đá đụng với bảo đao tựa như đậu hủ, nhưng cục đá bên trên lực lượng nhưng rơi vào tay trên đao. Lãnh Phi thương thế dĩ nhiên khôi phục, lực lượng càng mạnh hơn nữa. Tôn Hạc Minh diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này ám khí lực lượng càng ngày càng mạnh, như vậy xuống dưới, chính mình thật đúng là bắt không được. Vướng. Hắn đoạn quát một tiếng, quần áo mãnh liệt cố lấy như cầu, lại nhanh chóng quát xuống dưới bó chặt ở thân thể. Hắn tốc độ rồi đột nhiên tăng nhiều, thân cùng đao hợp hóa thành một đạo quang. Đinh Lãnh Phi bay rất ra ngoài. Một đao kia lực lượng mạnh gấp hai, một cô bén nhọn hàn kình giống như cái rùi lập tức xỏ xuyên qua ngũ tạng lục phủ. Hắn không tự chủ được há mồm, phốc bắn ra một búng máu. Thân thể lập tức bị lấy hết, tất cả lực lượng thoáng một phát biến mất, suy yếu không chịu nổi toàn thân vô lực, không còn nữa trước bừng bừng dục phun. Hắc hắc. Tôn Hạc Minh phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn một kích này chính là bí thuật Hàn Băng Truy, chính là luyện khí sĩ mới có thể thi triển bí thuật, luyện kình cao thủ tuyệt đối ngăn không được một kích. Mấu chốt tiểu là nội kình. Hàn Băng Truy chính là hắn kỳ ngộ đoạt được, thiên tân vạn khổ cô động ra sổ cái giòn kình, tồn tại vài chỗ huyệt thiếu. Đối địch lúc đánh ra một tia, vô cùng nhất âm độc, uy lực kinh người. Lãnh Phi biết rõ không ổn. Lần này sợ là muốn vẫn lạc không sai. Chẳng lẽ việc nặng ở kiếp này, đau khổ dễ rủa lâu như vậy, vừa mới được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cùng Tẩy Tùy Đan, đang muốn đại triển thần uy một đường hướng lên thời điểm, liền im bặt mà dừng. Chết ở chân núi. Hắn không cam lòng. A. Hắn khàn giọng gào thét, hai khỏa ngọc sâm tuyết lan đan tiến miệng, dốc sức liều mạng vận chuyển thanh lưu chàng thiên đồ. Phẫn nộ bên trong, hắn triệt để hóa thành một chỉ thanh lưu, hướng Thương Thiên chất vấn. Vì sao chính mình thân là thanh lưu, chỉ có thể tùy ý người khác ra roi, vì sao chỉ có thể vùi đầu kéo cậy mà không cách nào chúa tể chính mình vận mệnh, vì sao từ nhỏ nhất định chỉ có thể ăn cỏ, làm kẻ yếu, không thể chúa tể người khác mệnh. Sở hữu phẫn nộ hóa thành chỉ lên trời va chạm, muốn đem cái này thanh thiên đụng nát, muốn đem cái này vận mệnh đụng nát, muốn đem thế giới này cải biến, triệt để cải biến chính mình vận mệnh, càng muốn chúa tể chính mình vận mệnh. Ầm ầm. Giống như có trầm đủ gâm thanh tại bên thai nổ tung. Hắn hai chân dũng tuyển giống như thoáng một phát mở ra, chống rồng hóa thành hai cái đại động, triệt để trở thành hai đạo con suối. Đại địa lực lượng quần quận không dứt chui vào, lập tức bao phủ thân thể. Cỗ lực lượng này thoáng một phát đem suy yếu cảm giác khu trừ, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, nhưng giả bộ như mềm yếu vô lực, chạy trốn càng ngày càng chậm, lung lay sắp đổ. Ha ha! Tôn Hạc Minh cười to. Lần này còn có thể chạy thoát, cái kia chính mình không lời nào để nói. Hắn một nhảy dựng lên, tại bầu trời gây thoáng một phát lại lao xuống, thân đao hợp nhất hóa thành một đạo bạch hồng. Lưỡng sợi lôi quang bên trong một đám lập tức thoát ly lôi ấn. Thiên địa thoáng một phát biến trì hoãn. Hắn nhìn càng thêm tinh tường, Tôn Hạc Minh đắc ý cười lạnh, bảo đao lóe ra khiếp người tâm thần hàn quang. Lãnh Phi nghiêng người tránh đi bảo đao, tay phải bắn ra bạch quang. Xuy. Phi đao phá vỡ không khí lập tức đến Tôn Hạc Minh mi tâm. Tôn Hạc Minh biến sắc, mãnh liệt nghiêng vào. Thiên địa khôi phục tốc độ. Lãnh Phi tâm trầm xuống, một cái khác sợi lôi quang lần nữa thoát ly. Xuy. Phi đao phá vỡ không khí, lần nữa bắn về phía Tôn Hạc Minh mi tâm. Tôn Hạc Minh đã vô lực lần thứ hai biến hướng. Phúc. Hắn bỗng nhiên phun ra một đạo hắc quang, trong miệng một cái răng đánh trúng phi đao. Phi đao dán ra đầu bay ra ngoài, đem một khối da đầu gọt sạch, mãnh liệt máu tươi ngăn trở Tôn Hạc Minh một con mắt. Lãnh Phi tâm lại trầm xuống. Lưỡng sợi lôi quang đều thu thập không hết hắn. Thập nhị trọng lâu cao thủ đáng sợ như thế, đòn sát thủ lần lượt. Hắn đè xuống tuyệt vọng, quay người liền trốn. Hai chân huyệt dũng tuyển tựa như hai đạo con suối, đại địa chi lực quần quần không dứt rót vào đến, thúc giục hắn tốc độ nhanh hơn. Tôn Hạc Minh hai mắt hiện hồng. Sai một ly liền mất mạng. Hắn lòng còn sợ hãi, phẫn nộ như điên, sát khí trùng thiên. Nhất định phải liều lĩnh giết chết tiểu tử này, cho dù hắn là Bạch Tượng Tông thiên tài. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một khỏa ngân đinh, manh liền ném. Lãnh Phi thân hình rung động, hoành chuyển một thức khó khăn lắm né tránh ngân đinh, tốc độ lại không giảm. Tôn Hạc Minh ngừng tại nguyên chỗ, sắc mặt thay đổi mấy lần, âm tình bất định, giống như muốn kế tiếp thật lớn quyết tâm. Cuối cùng nhất hắn một dậm chân, thân thể bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng như một mảnh lông vũ, theo gió lướt nhẹ lại tốc độ như điện, so trước nhanh mấy lần. Hắn lập tức đuổi theo Lãnh Phi, trường đao chém ra. Đinh Lãnh Phi trở lại ngăn cản đao, nhổ ra một búng máu, hàn băng truy sỏ xuyên qua ngũ tạng lục phủ. Thanh Nưu Tràng Thiên đồ lực lượng nhanh chóng chữa trị thân thể, khu trục lực lượng này, nhưng dĩ nhiên bị thương, tốc độ bởi vậy biến chỉ hoãn một phần. Phanh! Tôn Hạc Minh đuổi theo, thu đao ra quyền. Lãnh Phi quay người đón đỡ một quyền, lảo đảo lui về phía sau, trong miệng huyết tuôn ra được lợi hại hơn, thấy Tôn Hạc Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 149, chiến đấu. Dầm 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 phanh nắm đấm tương giao, Lãnh Phi lảo đảo lui về phía sau, trong miệng tuôn máu. Ha ha, Tôn Hạc Minh cười to, thống khoái vô cùng. Từng quyền đem tiểu tử này nện đến không đứng dậy được, đánh diệt hung hăng cản quay khí diễm cùng ngông nen, sau đó lại giết chết, lúc này mới chính thức thống khoái. Lãnh Phi cắn răng, trong miệng tiên huyết hoành lưu. Tiểu tử ngươi, còn rất kiên cường, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xem tại đồng môn phân thượng tạm tha ngươi một mạng. Tôn Hạc Minh cười to. Lãnh Phi phanh một quyền bay rất ra ngoài, thuận thế chạy trốn. Tôn Hạc Minh không nhanh không chậm đuổi theo. Ngoan cố chống cự tốt nhất hay là tránh đi mũi nhọn, chậm rãi mài từ từ cho chết. Tiểu tử này bị thương nghiêm trọng, hơn nữa càng chạy càng nghiêm trọng, hai phát hàn băng truy hơn nữa nhiều như vậy quyền, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lãnh Phi càng chạy càng chậm. Tôn Hạc Minh lại không mắc mưu, hắn đối với Lãnh Phi xảo trá thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, quyết tâm tiểu là cầu ổn, bằng tu vi của mình chậm rãi mài từ từ cho chết hắn. Mặt khác hắn còn muốn xóa đi Lãnh Phi lưu ám ký, miễn cho nửa đường chui ra cái trình rào kim ngăn trở, đó mới là đáng ghét. Bạch Tượng Tông ám ký lại để cho hắn lại không có hoài nghi Lãnh Phi thân phận. Lãnh Phi khàn giọng kêu lên, giết ta, ngươi cũng nhất định phải chết. Đó cũng là so người chết được muộn. Tôn Hạc Minh đạo. Lãnh Phi không nói thêm gì nữa, chỉ là trong đầu buồn bực dốc sức liều mạng chạy đi, tốc độ càng ngày càng chậm, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thanh thanh thật thật đầu hàng đi, đừng phí công vùng ấy. Tôn Hạc Minh kêu lên. Lãnh Phi thở hổn hển, chậm rãi dừng lại. Tôn Hạc Minh cách một khoảng cách dừng lại, đánh giá Lãnh Phi, tìm kiếm hắn sơ hở. Lãnh Phi nói, nhắc như chuột ra hỏa, thật không biết như thế nào thành Hạc Minh Sơn sơn chủ, đến a. Đến a. Hắn dùng lực phát chính mình ngực, giống như điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn đáng sợ, hiển nhiên là tại khổng lồ sinh tử áp lực hạ đã sụp đổ. Tôn Hạc Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này rốt cục thật sự không có vấn đề rồi, tiểu tử này rốt cục chịu không nổi, lại xảo trá hay là khuyết thiếu lịch lãm rèn luyện, càng bất quá sinh tử cửa ải này. Hắn bái kiến quá nhiều người như vậy, bình thường ngạo khí trùng thiên, hoặc là cơ trí bách biến, chỉ khi nào đã đến sống chết trước mắt, lập tức tiểu hoàn toàn trái lại như thay đổi một người. Hắn trầm giọng quát, quỳ xuống, tha cho ngươi một mạng, nếu không chớ trách ta vô tình, trực tiếp chém rụng đầu ngươi. Lãnh Phi khàn giọng kêu to, đến a, đầu của ta ở chỗ này, ngươi cứ việc chém tới uống rượu hoặc là màn đêm buông xuống hồ, ha ha. Ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to. Cười, máu tươi sặc đến hắn kịch liệt ho khan. Tôn Hạc Minh hai mắt lạnh điện bắn ra, mãnh liệt trường đao vung lên, hướng phía Lãnh Phi chém tới. Xuy. Lãnh Phi làm như tùy ý vung thoáng một phát tay, bạch quang bắn ra. Hỗn đản. Tôn Hạc Minh bể bộn vung đao. Nhưng một đao kia lại chẳng không. Lãnh Phi dụ khiến cho hắn chém mấy lần, dĩ nhiên triệt để hiểu ra hắn một đao kia, suy tính xuất đao nhanh chóng, suy tính ra phi đao hội nhanh một đường. Xuy. Lại một đạo bạch quang cơ hồ đồng thời bắn ra. Tôn Hạc Minh dốc sức liều mạng ngửa ra sau, thân thể đè thấp đến trình độ lớn nhất, như cũ không có có thể tránh đi, phi đao gọt sạch hắn cái mũi. Phanh. Tôn Hạc Minh bay rất ra ngoài. Bộ ngực hắn lại trúng một đao, tựa như bị công thành nện búa ở bên trong, bay ra 5 trượng bên ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. A. Tôn Hạc Minh quái gọi. Hắn từ không trung rơi xuống đất, như độc xà trừng mắt Lãnh Phi. Cái mũi vị trí chỉ có 2 cái lỗ máu ồ ồ đổ máu, bộ dáng đáng sợ. Lãnh Phi cười ha ha, Tôn Hạc Minh, tư vị như thế nào? Tôn Hạc Minh thanh âm theo trong kẽ răng nặn đi ra, vừa rồi không có lô mũi chấn động, thanh âm đặc biệt cổ quái. Lãnh Phi cười to, ngươi thật đúng là sợ chết, thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ còn có bảo ý hộ thể, buồn cười. Tôn Hạc Minh không nói thêm gì nữa, sờ tay vào ngực, muốn móc ra bình sứ bôi thuốc, lại phát hiện trong ngực hết thảy vỡ vụn, các loại dược hôn đến cùng một chỗ. Lại tốt linh dược trộn lẫn khởi sau cũng không có thể ăn, dược tính phản ứng, linh dược sẽ biến thành độc dược. Hắn đem những này dược móc ra hung hăng vung ra, nổi giận muốn điên. Lãnh Phi cười to, đi đấy. Hắn hóa thành một cái bóng cực nhanh mà đi, chui vào rừng cây, tốc độ cực nhanh, ngược lại càng hơn lúc trước. Thanh Nưu Tràng Thiên Đồ tinh tiến một tầng, dũng tuyển chui vào đại địa lực lượng mãnh liệt bành trướng, làm cho thân thể của hắn trở nên nhẹ nhàng đạp một cái địa, liền có đại địa lực lượng nâng hắn, giống như lòng bàn chân trang một cái lò xo. Hắn bỗng nhiên sinh ra tin tưởng, nói không chừng có thể chạy ra tìm đường sống. Chết. Tôn Hạc Minh nhẹ nhàng nổ ra một chữ. Cái chữ này phảng phất một khỏa băng châu, lộ ra lành lạnh hàn khí, hai mắt huyết hồng, cái mũi biến thành hai cái huyết lỗ thủng. Hắn tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, bảo đao hất lên. Xuy. Lãnh Phi một mực dùng ánh mắt xéo qua nhìn xem hắn, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi bảo đao. Hắn không có đi nhặt bảo đao, dốc sức liều mạng thúc giục đạp nguyệt phù hương bộ. Tôn Hạc Minh kéo lên một mảnh bóng dáng, tốc độ rồi đột nhiên tăng lên một mảng lớn, thời gian nháy con mắt đã đến phía sau hắn, bay bổng một trường. Phanh. Lãnh Phi thúc giục thái nhạc trấn hồn truy. Tôn Hạc Minh rút lui một bước, Lãnh Phi tắc thì ra tốc. Đơn thuần lực lượng so đấu, thái nhạc trấn hồn truy có thể đánh lui hắn. Một cỗ lạnh như băng lực lượng tiến vào thân thể. Lãnh Phi sắc mặt biến hóa, đại địa lực lượng không ngừng tràn vào đến cọ rửa, dung hợp, hóa giải, ngũ tạng lục phủ còn là bị thương. Thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ nội khí tinh khiết ngưng như đao tử đồng dạng, ngũ tạng lục phủ dù cho trải qua bạch tượng thôn khí đồ rèn luyện, hay là không chịu nổi. Phanh. Tôn Hạc Minh như kiểu quỷ mị hư vô lại xông đến, lại là một quyền, Lãnh Phi dùng thái nhạc trấn hồn truy đón đánh. Tôn Hạc Minh bị đánh lui mấy bước, sau đó lại cuốn lên. Lãnh Phi vừa đánh vừa lui, thúc giục đạp nguyệt phù hương bộ lúc, đại địa lực lượng mãnh liệt mà vào đến tương trợ, ngược lại nhanh hơn nội thương khôi phục. Hắn dưới chân càng dùng sức, tốc độ càng nhanh, đại địa lực lượng càng là mãnh liệt, thương thế khôi phục càng nhanh, cực kỳ huyền diệu. Nhưng như vậy huyền diệu không có lại để cho Lãnh Phi vui sướng, ngược lại cảm thấy hơi trầm xuống. Tôn Hạc Minh dĩ nhiên điên cuồng, liều lĩnh, cự tượng quyền thế đại lực trầm, cổ sơ mà tinh diệu. Xuy. Lãnh Phi một đao bắn ra. Phanh. Tôn Hạc Minh ngang tay tại lông mày trước, ngạnh xanh xanh thừa nhận một kích, như bị cự truy đánh trúng, bay ra vài chục trượng. Lãnh Phi ánh mắt ngưng tụ. Tôn Hạc Minh lành lạnh cười cười. Lãnh Phi nghe thanh âm này, giống như mục không phải mục, sắt cũng không phải sắt, cũng không phải bảo y y, hiển nhiên là một loại kỳ dị chất liệu. Cái này Tôn Hạc Minh vậy mà trói buộc bảo vệ tay. Tôn Hạc Minh lần nữa nhào tới. Lãnh Phi quay người liền trốn, nhưng Tôn Hạc Minh hiển nhiên thúc giục nào đó bí thuật, tốc độ như điện càng hơn hắn một bậc. Thời gian nháy con mắt lại đuổi theo, lần nữa ra quyền. Lãnh Phi biết rõ phi đao là hưởng phí khí lực, rút kiếm ra khỏi vỏ. Đinh Tôn Hạc Minh một quyền đánh vào trên thân kiếm, lập tức tiếng thanh minh không dứt, linh xả kiếm rung rung không chỉ. Lãnh Phi muốn thông qua thân kiếm rung rung hóa đi hàn băng truy. Phi Long kiếm pháp tinh diệu tắc thì tinh diệu, lực lượng cho dù không bằng thái nhạc trấn hồn truy, không cách nào đem lực lượng mở rộng mấy lần, kích không lùi Tôn Hạc Minh. Kiếm pháp lại hóa không đi trong đó khí. Tựa như hàn truy giống như nội khí lần nữa xỏ xuyên qua ngũ tạng lục phủ. Hoa! Hắn nổ ra một búng máu, trả lại kiếm trở vào bao, lại là một cái thái nhạc trấn hồn truy, đem trọng nhào lên Tôn Hạc Minh đánh lui. Lại một đạo hàn truy quán thể, thương thế quá nặng, quay người liền trốn. Tôn Hạc Minh gắt gao quân lấy hắn. Lãnh Phi vì vậy dùng cục đá đương phi đao, phi thạch như hoàng, Tôn Hạc Minh dùng cánh tay ngăn cản mi tâm, đón phi thạch thẳng tiến, như điên như điên. Xuy. Tôn Hạc Minh bỗng nhiên vung tay một đạo ngân quang. Lãnh Phi một mực tại đề phòng, hết sức chăm chú nhất cử nhất động của hắn, lo lắng an toán. Nhưng Tôn Hạc Minh nhìn như điên cuồng, lại cực lạnh tĩnh, cái này hất lên tay không hề dấu hiệu, hiển nhiên là khổ luyện qua. Ngân quang quá nhanh, khoảng cách thân cận quá, là trọng yếu hơn là, lôi quang đã dùng hết. Ngân quang lập tức xỏ xuyên qua lòng hắn khẩu. Chương 150, Thiên Vũ. Hắn đem hết toàn lực quay thân vẫn không có dùng, ngực lập tức bị bắn thủng, tất cả lực lượng lập tức biến mất. Máu tươi phun ra như mũi tên, tê tê rung động. Lãnh Phi trước mắt trận trận biến thành màu đen, tư duy như cũ rõ ràng, Tôn Hạc Minh đắc ý mà giữ tợn khuôn mặt đặc biệt rõ ràng, nhất là lộ ra một ngụm bị huyết nhuộm đỏ hàm răng. Công chúa điện hạ. Lãnh Phi đem hết toàn lực nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn gian nan móc ra trong ngực hình rồng bạch ngọc, ngửa mặt lên trời trùng trùng điệp điệp ngã sắp xuống, cơ hồ hôn mê. Cứ việc hắc ám từng đợt rồi lại từng đợt như thủy triều đánh tới, muốn đem hắn cắn nuốt sạch, hắn như cũ quật cường chống đỡ. Bảo trì thanh tỉnh. Thân thể đã triệt để mất đi cảm giác, chỉ có tư duy cùng ngũ quan như cũ sinh động, thậm chí so bình thường càng sinh động. Tôn Hạc Minh sửng sốt một chút, nhíu mày, sau đó thấy được Lãnh Phi trên tay long hình ngọc bội, sắc mặt biến hóa. Hắn cũng là người biết hàng, nhất là thân là Hạc Minh Sơn sơn chủ, cướp bóc làm chủ, càng muốn thả sáng áp hích, chớ chọc bên trên không nên dây vào người. Khối ngọc bội này xem xét liền biết là xuất từ hoàng gia chi vật. Hắn quét mắt một vòng bốn phía, một căn ngân đinh bắn về phía Lãnh Phi mi tâm, liền muốn kết quả cánh mạng hắn. Đến lúc này, trước hết giết Lãnh Phi nói sau. Đinh ngân đinh bị lực lượng vô hình đánh bay. Tôn Hạc Minh mi tâm bỗng nhiên cố lấy một cái tiểu hồng nốt ruồi, tiểu hồng nốt ruồi bên trên xùy thò ra một căn ngân tu. Như tóc mảnh ngân tu, bất nhiễm máu tươi, loẹ loẹ tỏa ánh sáng. Lãnh Phi lập tức nghĩ đến, cái này tuyệt không tầm thường bạc. Tôn Hạc Minh kinh ngạc, trong mắt hào quang ảm đạm đi, muốn quay đầu xem ai giết chính mình. Đáng tiếc hắn làm không được một bước này, phanh trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống tại Lãnh Phi trước mặt. Lãnh Phi cùng hắn nộ trận hai mắt tương đối, lộ ra mỉm cười, quay đầu muốn nói chuyện. Đừng nói chuyện. Một đạo kỳ dị thanh âm vang lên. Lãnh Phi thai lực hơn người, đối với thanh âm đặc biệt mẫn cảm. Thường thường thông qua thanh âm đến phân biệt rõ người, đạo này thanh âm hắn lại nghe không xuất ra là hùng là con mái, nam nữ không ai phân biệt, lại dễ nghe êm thai. Một khỏa viên đan dược nhét vào trong miệng, hóa thành quần quận nhiệt lưu trong thân thể lưu nhảy lên. Rét lạnh cùng suy yếu, hắc ám cùng sợ hãi bông chốc bị khu trừ, bừng bừng sinh cơ trong thân thể nhấp nô, sau đó toàn hướng tâm khẩu. Phía sau lưng truyền đến một cỗ kỳ dị lực lượng, hóa thành một cái đại thủ tại xoa nắn lấy trái tim, nguyên vốn đã đình chỉ tim đập khôi phục. T. Lãnh Phi ngửa mặt lên trời thật dài hấp khí, thân thể cung như tôm. Đoạn tuyệt hô hấp khôi phục. Hắn cảm giác mình một lần nữa sống lại rồi, việc nặng cảm giác đặc biệt mỹ hảo, cảm động đến muốn rơi lệ. Tiểu thư, đã sống rồi. Dễ nghe trung tính thanh âm vang lên. Vậy thì tốt rồi. Một đạo ôn nhu giống như là gió xuân thanh âm vang lên, một nghe được thanh âm này, Lãnh Phi sở hữu phẫn nộ thoáng một phát biến mất, thanh âm này có thể gột rửa thể xác và tinh thần. Lãnh Phi chậm rãi ngồi dậy, thấy được đối diện đứng đấy hai người. Nhưng lại một nam một nữ, nữ tử đeo lụa trắng, vẹn vẹn lộ ra hồ sâu bình thường hai con ngươi, sáng ngời, uyên thâm, thâm thúy, xinh đẹp, chỉ dựa vào cái này hai con ngươi liền làm cho người mất phương hướng. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, mái tóc rối tung như hắc gấm, loẹ loẹ tỏa ánh sáng, một thân nữ quan cách ăn mặc, hiển nhiên là mang tóc tu hành chi nhân. Bên người trung niên nam tử cao ngất thon dài, tựa như một khỏa ngọc thụ lâm phong mà đứng, mặt như con ngọc, hai mắt như hàng tinh, quả nhiên là khó gặp mỹ nam tử. Hắn là một cái đạo sĩ, áo choàng tay cầm màu bạc phất trần, hiển nhiên là cái này phất trần giết chết Tôn Hạc Minh. Đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Lãnh Phi ngồi dưới đất ôm quyền, vạn bối Đăng Vân Lâu ngoại hộ vệ Lãnh Phi. Thanh Ngọc Thành trong Đăng Vân Lâu. Trường Sinh Cốc cái kia. Trung niên đạo sĩ hỏi. Hắn thanh âm nhu hòa dễ nghe, nhưng không hùng không con mái. Lãnh Phi vốn là phán đoán là thái giám, nhưng cái thế giới này võ học huyền ảo, luyện đến cao thâm chỗ có thể cải biến thân thể, thanh âm cũng sẽ phát sinh biến hóa, cho nên không thể chắc chắc. Lãnh Phi cung kính gật đầu, đúng vậy. Vậy ngươi vì sao có ngọc bội kia? Trung niên đạo sĩ nhẹ nhàng vung lên phất trần, Lãnh Phi trên tay cái kia khối long hình ngọc bội bay lên, lơ lửng tại hắn trước mặt. Hắn dò xét liếc, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, là Dục Vương phủ. Lãnh Phi cảm thấy thất kinh. Nội khí phóng ra ngoài ngự vật, tiên thiên cao thủ, thậm chí tại tiên thiên phía trên, hắn lần đầu nhìn thấy cao thủ như thế. Hắn đè xuống trong nội tâm gợn sóng, bình tĩnh mà nói, vãn bối cùng Dục Vương phủ một vị thị nữ có ân, thụ nàng tặng cho. Cái gì ân? Trung niên đạo sĩ hỏi. Lãnh Phi thản nhiên nói, mẫu thân của nàng hoạn một loại quái bệnh, mềm mại vô lực thậm chí muốn ảnh hưởng hô hấp, tại hạ liền lấy một chầu dược thiện, chữa cho tốt mẫu thân của nàng. A, Đăng Vân Lâu dược thiện. Trung niên đạo sĩ chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Bạch Y nữ tử, tiểu thư, xem ra không có cứu lầm người. Bạch Y nữ tử nhẹ nói, vị này chính là ai? Lãnh Phi vì vậy đem chính mình chứng kiến hết thể nói một lần. Hắn bình thường lời nói không nhiều lắm, lại cũng không là ăn nói vụ bè, mà là chẳng muốn nói. Lúc này hắn biết rõ đã đến ra sức biểu hiện thời điểm, là khó lường kỳ ngộ. Nơi này là Phượng Minh Sơn, là lúc trước phu nhân Tống Tuyết Nghi châm bạc rơi xuống chỗ, cũng là Tĩnh Ba công chúa thường đến từ địa phương. Hắn hướng bên này chạy trốn là có một phần may mắn tâm tư, không nghĩ tới cái này vạn nhất chi niệm thật sự cứu mình. Áo trắng như tuyết nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, những tông môn này, càng ngày càng không giống lời nói rồi. Anh Tuấn Trung Niên thở dài, nhân tâm hiểm ác, dục vọng vô cùng, luôn muốn làm những tội ác chồng chất này sự tình. Ngăn không được. Lãnh công tử, ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Áo trắng như tuyết nữ tử hồ sâu con ngươi nhìn xem hắn, ôn nhu hỏi. Lãnh Phi bình tĩnh thản nhiên nhìn xem nàng, đạo trưởng, ta đã cẩn thận nghĩ tới, tuy có thể làm như không thấy, nhưng không cách nào bỏ qua chính mình bản tính, người sống cả đời, nếu không thể tùy hứng mà đi, chẳng phải là bất ức đáng thương. Hắn nhìn như bình tĩnh thản nhiên, giống như nhẹ nhõm vô cùng, kỳ thật nhưng lại tâm thần toàn bộ ngưng tụ, đối kháng lấy nữ tử hồ sâu giống như đôi mắt sáng. Giống như muốn thất lạc tại đây một đôi mắt sáng ở bên trong, cho dù là xinh đẹp như Tĩnh Ba công chúa, tuyệt sắc đệ nhất thiên hạ, đôi mắt sáng cũng chỗ thua kém cô gái này một bậc. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác, cô gái này hai con ngươi cùng Tĩnh Ba công chúa Đường Lan hai con ngươi có vài phần chỗ tương tự. Ngươi thật đúng là cái hảo hiệp tính tình. Bạch y nữ tử khẽ cười một tiếng nói, như vậy sống được rất sung sướng, cũng rất gian nan. Lãnh phi cười nói, cho dù gian nan, ta hay là tuyển thống khoái. Bạch y nữ tử quay đầu nhìn về phía tuấn giật trung niên, khẽ cười nói, lãnh công tử là người thông minh, nếu không cũng làm không thành chuyện này, người thông minh còn muốn cậu thả mà sống, rất thú vị. Một khi thông minh, liền càng so đo được mất, truy đuổi lớn nhất lợi ích, thường thường trở nên tỉnh táo, lý trí còn hơn cảm tình. Lãnh phi lại hoàn toàn bất đồng, rõ ràng tuyệt đỉnh thông minh, còn muốn tận tình mà đi, mâu thuẫn được rất, cũng càng có thú. Tuấn giật trung niên mỉm cười, thế gian vạn vật, luôn luôn một ít bất đồng, lãnh công tử, ngươi đi đi. Còn không có thỉnh giáo hai vị tiền bối tôn tính đại danh. Lãnh phi ôm quyền đứng dậy trịnh trọng mà nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi nha tuấn giật trung niên thản nhiên nói, đoán không ra chúng ta thân phận. Tại Phượng Minh Sơn trong hô to công chúa, hiển nhiên là đã nghe được ngọn gió nào âm thanh. Lãnh phi không có ý tứ mà nói, chỉ nghe qua truyền thuyết, công chúa thường tới gặp một vị quý nhân, nhưng không biết đến tận cùng. Ta đạo hiệu Thiên Vũ. Áo trắng như tuyết nữ tử nói ra. Tuấn giật trung niên nói, Mạc Nhất Phong. Chương 151, Thiến xem. Cho nên ngươi tại tính mạng thở hơi cuối cùng chi tế chạy tới nơi này. Mạc Nhất Phong đạo. Lãnh phi không có ý tứ mà cười cười gật đầu. Ngươi xác thực cơ linh. Mạc Nhất Phong đạo. Lãnh phi nói, chỉ là tìm vận may. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, thực đụng phải hai vị tiền bối. Một người muốn thành công tiểu, tài hoa cùng cố gắng không thể thiếu, nhưng vận khí càng không thể thiếu. Mạc Nhất Phong nói, hiện tại thương thế không ngại, trở về đi. Một phong, trước hết để cho lãnh công tử đến bên trong quan dưỡng tốt thương lại đi. Thiên Vũ nói khẽ. Vâng, tiểu thư. Mạc Nhất Phong cung kính trả lời. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn lãnh phi, nếu không, tiểu đi bên trong quan dưỡng tốt thương lại đi thôi. Lãnh phi nghe ra hắn trong lời nói miễn cưỡng và chủ khách chi ý, về bộn ôm quyền nói, vãn bối được mông cứu mạng, có thể nào đi thêm quấy rầy. Mạc Nhất Phong cao thâm mặt chắc, lãnh phi xa so thường nhân nhạy cảm, rõ ràng cảm nhận được hắn lực lượng như mênh mông biển lớn, mãnh liệt bành trướng, vô biên vô hạn, mình ở hắn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thương thế của ngươi thế nhưng mà vết thương chí mệnh, không hảo hảo an dưỡng, sợ là sẽ phải rơi xuống bệnh căn, sau này lại khỏi phải muốn trở thành cao thủ đứng đầu. Thiên Vũ cười dịu dàng nhìn xem hắn. Lãnh phi vội hỏi, vậy thì quấy rầy. Hắn không nhìn tới Mạc Nhất Phong bình tĩnh lại ẩn bao hàm ánh mắt uy hiếp. Thiên Vũ cười dịu dàng liếc mắt nhìn Mạc Nhất Phong. Mạc Nhất Phong bệ bộn cúi đầu xuống, tốt, cái kia liền theo chúng ta trở về. Hắn vây tay, Lãnh phi chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không ai có thể ngự chi lực lượng lăng không mà thành, đem mình nâng lên, trên không trung phiêu đi. Thiên Vũ cùng Mạc Nhất Phong, dưới chân nhẹ nhàng như cơi gió mà đi, tay áo đồng bền. Thân thể tựa hồ không núp đích, chỉ có hai bên cảnh vật nhanh chóng rút lui, tốc độ cực nhanh lại để cho lãnh phi liễu lưới. Thời gian nháy con mắt, ba người xuyên qua một mảnh thưa thất rừng đảo, đi vào một tòa đạo quan trước. Đạo quan hiện lên màu trắng đen, hắc hóa phiến tia chớp, bạch vách tường chấm đất mặt sáng tỏ không tì vết, ôn nhuận như ngọc, đúng là bạch ngọc xây thành. Hắn âm thầm sợ hãi thán phục nơi đây xa hoa. Đứng ở bạch ngọc bậc thang trước, lãnh phi liếc mắt nhìn, âm thầm nghiêm nghị. Chính mình đoán quả nhiên đúng vậy. Cái này Thiên Vũ phi phú tức quý, không phải tầm thường người trong võ lâm, cũng tuyệt không phải bởi vì công chúa mà đã bị cái này đãi ngộ. Hắn từ khi vừa thấy được cái này Thiên Vũ, liền cảm nhận được cung dung đẹp đẽ quý giá, đó là một loại tại phú quý ở bên trong thoải mái đi ra khí độ, tự nhiên mà vậy. Lại nhìn đạo này xem bộ dáng, không biết lên giá phí bao nhiêu bạc mới kiến thành, nhìn như đạo quan, chỉ sợ không kém hơn hoàng cung xa hoa. Nếu là bởi vì công chúa mà đột nhiên thụ phú quý, cũng sẽ không có như vậy khí độ. Lãnh công tử, ngươi xem như Thiên Sơn xem đệ nhất vị khách nhân. Thiên Vũ ôn nhu nói, mời đến. Lãnh phi ôm rồi ôm quyền, từ không trung lơ lửng trạng thái bay xuống trên mặt đất. Đi thôi. Mạc Nhất Phong đạo. Hắn đi đến trước, đẩy ra đạo quan môn, không người thỉnh Thiên Vũ đi đầu. Thiên Vũ bước liên tục nhẹ nhàng, lượn lờ mà lên. Lãnh phi đi theo phía sau, nhận thức lấy giấm nát bạch ngọc bên trên cảm giác, kiên cố mà không cứng rắn, ngược lại lộ ra một cỗ tính bền dẻo cùng ôn hòa. Xem ra cái này Mạc Nhất Phong là Thiên Vũ thiếp thân thị vệ. Tiến vào đạo quan, vẫn như cũng là hắc được tỏa sáng, được không sáng tỏ không tì vết, không nhiễm một hạt bụi, nhưng đã có hai khối vườn trồng trọt. Vườn trồng trọt quản lý được danh trình tề, bùn đất lại bình vừa mịn, hiển nhiên là hao tốn thật lớn công phu tinh tế quản lý. Mảnh vườn ở bên trong đã trưởng đi một tí tiểu mảnh mầm, Lãnh Phi thấy nhìn quen mắt, hẳn là tầm thường bình thường hoa màu, không khỏi liếc mắt nhìn Mạc Nhất Phong, bị Mạc Nhất Phong chừng trở lại. Lãnh Phi rời đi chỗ khác ánh mắt, biết rõ Mạc Nhất Phong là cực không chào đón chính mình, thân là như vậy khó lường cao thủ, cho áp lực của hắn là thật lớn. Hắn tuy có áp lực lại không lùi bước, ngược lại có một tia hy vọng xa vời, có lẽ có cơ hội đụng với công chúa. Thiên Vũ gặp Lãnh Phi đang nhìn vườn trồng trọt, khẽ cười nói, đây là tự chính mình trồng, còn tốt đó chứ. Mọc không tệ. Lãnh Phi cười nói. Thiên Vũ mắt cười cong cong như dây cung nguyệt, hoành liếc Mạc Nhất Phong, như thế nào? Mạc Nhất Phong nói, tiểu thư Thiên Kim Chi thân thể, làm gì làm những việc nặng này? Việc nặng mới trọng yếu. Thiên Vũ nói, nếu là dân chúng đều không làm ruộng, chúng ta ăn cái gì? Là. Mạc Nhất Phong cung kính gật đầu. Thiên Vũ nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh công tử ngươi có thể hội những này. Lãnh Phi gật đầu, hiểu sơ một hai. Cái kia tốt, ngươi liền giúp ta quản lý vài ngày. Thiên Vũ nói, ta vẫn muốn tìm người học một ít, lại không cơ hội, một phong luôn ra sức khước từ. Mạc Nhất Phong túi đầu không nói lời nào. Lãnh Phi nói, so về võ công, việc nhà nông thô thiển được rất, dễ dàng hào. Đàn ông các ngươi nhà, luôn võ công võ công. Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ta đi đổi thân xiêm y đi. Nàng lượn lờ mà đi, uyển chuyển dáng người biến mất tại thần điện bên cạnh Nguyệt Lượng trong môn. Lãnh Phi ám buông lỏng một hơi. Thiên Vũ ôn nhu dễ thân, nhưng hai con ngươi quá mức thâm thúy động lòng người, làm cho tâm thần người bị chiếm đóng, hắn không thể tránh né nàng ánh mắt, thực sự quan trọng hơn nhiếp tâm thần, không mất thần thất thố. Mạc Nhất Phong bình tĩnh mà nói, đi theo ta a. Mạc tiên bối, làm phiền. Lãnh Phi ôm quyền thành khẩn đạo. Đối mặt Mạc Nhất Phong lại không thể cùng Thiên Vũ bình thường, cần thành khẩn mà khiêm tốn, hắn nhìn ra được Mạc Nhất Phong là cái lạnh lùng chi nhân, ngoại trừ Thiên Vũ, căn bản không đem người bên ngoài để ở trong lòng. Mạc Nhất Phong nói, Thiên Sơn xem khó được có khách nhân, ngươi biết đúng mực thuận tiện, đi thôi. Hắn mang theo Lãnh Phi đi vào bên cạnh Nguyệt Lượng Môn. Đi vào Nguyệt Lượng Môn liền tới đến một gian sân nhỏ, Mạc Nhất Phong chỉ, cái này là của ta sân nhỏ. Đi về phía đông xuyên qua viện này, lại qua một cái mặt trăng môn, lại là một gian sân nhỏ, đây là khách xá, ngươi liền ở nơi này à. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi thương khẩu vừa mới khép lại, nghi tính không nên động. Mạc Nhất Phong nói, tốt nhất đừng luyện võ kỹ, cũng đừng luyện kình, nghỉ ngơi đi, ta buổi tối tới nữa đưa cơm. Lãnh Phi ôm quyền vội hỏi, Mạc tiền bối, ta muốn trước đi trở về một chuyến, của ta phi đao đều rất chân quý, còn có một thanh Tôn Hạc Minh bảo đao, vứt ra đáng tiếc. Ta sẽ tìm trở về. Mạc Nhất Phong khoát khoát tay tiêu sái mà đi. Lãnh Phi thư một hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tại Mạc Nhất Phong trước mặt áp lực quá lớn. Lãnh Phi dò xét gian phòng này sân nhỏ. Vài quạng mai cây tại phía trước cửa sổ, một cái nho nhỏ vườn hoa lại có hơn 10 trồng hoa, đang tại cạnh tướng mở ra, hương khí sâu kín. Vườn hoa trước xếp đặt một trương bàn đá, bên trên có trà chén nhỏ cùng hồng bùn tiểu lô, bên cạnh có một cái nho nhỏ hòn non bộ, trên núi giả một cái con suối chảy xuống trôi róc rách nước suối. Chung quanh chim tức trù thu, càng lộ ra ưu tĩnh. Hắn không khỏi tán thưởng, tại đây không một chỗ bất nhã gây nên, đem xa hoa biến mất mà thôi. Đi vào trong phòng, đồ dùng trong nhà thoạt nhìn bình thường, rồi lại lịch sự tao nhã lại thư thái. Hắn dạo qua một vòng sau đó bắt đầu luyện công. Hắn lẳng lặng đứng đấy, hai chân dũng tuyền mở ra, lập tức mãnh liệt lực lượng chui vào, nhanh chóng tại trong ngũ tạng lục phủ lưu chuyển. Tựa như cam lâm tiến vào hạn hán đã lâu đại địa, ngũ tạng lục phủ lập tức cảm nhận được thoải mái cùng khoan khoái dễ chịu, sảng khoái khó tả. Đại địa chi lực nhanh chóng chữa trị lấy thân thể của mình, đồng thời cảm nhận được mặt khác một cỗ lực lượng tại chính mình trái tim. Nội thị phía dưới, trái tim vị trí vốn là một mảnh đỏ tươi, cường hữu lực nhảy lên, lúc này lại có một đoàn xanh đậm khí tức, phiêu giật ra khí tức bị trái tim không ngừng cắn ướt. Cái này đoàn xanh đậm khí tức một mực không thấy giảm bớt. Chương 152, mới gặp gỡ. Lãnh Phi từ nơi này đoàn xanh đậm khí tức cảm nhận được bừng bừng sinh cơ, nỗi lòng không hiểu cao ngang cùng sung sướng. Hắn rất nhanh phát hiện, không phải cái này xanh đậm khí tức vô cùng vô tận, mà là nó độ cao ngưng xúc thuần túy, trái tim mỗi lần khiêu dược thu nạp nhìn như rất nhiều, kỳ thật đối với nó mà nói rất yếu ớt, thật giống như theo trong núi lớn lấy ra một khối hòn đá nhỏ. Hắn đối với Mạc Nhất Phong càng phát ra kính sợ, cái này là hạng gì cao thủ đáng sợ, như thế nội khí, chỉ cần tại thân thể của mình chuyển thoáng một phát, liền có thể quay toái ngũ tạng lục phủ, lại tốt linh đan cũng trở về thiên vô lực. Đây cũng là tiên thiên chi uy, hay là cương khí cảnh? Khí phách cảnh, linh động cảnh, hay là thần linh cảnh, thậm chí quy hư cảnh. Hắn lắc đầu cảm khái, thiên hạ to lớn, vô số cao thủ, mình ở nho nhỏ Thanh Ngọc Thành trong, quả nhiên là hết ngồi đáy giếng. Hắn thử dùng Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ đến thoải mái trái tim, phát hiện quả nhiên thần diệu, trái tim tại Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ thoải mái hạ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thu nạp cái kia xanh đậm chi khí nhanh hơn. Càng kỳ diệu chính là, tá trợ lấy Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ khí tức, trái tim bên ngoài tạng phủ cũng đi theo thu nạp cái kia xanh đậm chi khí. Đến lúc chạm vào tối, trái tim dĩ nhiên cảm thụ không đến đau đớn cùng suy yếu, dĩ nhiên khôi phục như thường, quả nhiên là kỳ diệu. Hắn tiếp tục dùng Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ thoải mái, đợi đã không có như vậy khát khao, giống như ruộng cạn đã dội no bụng, hắn tắc thì đình chỉ Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ, chuyển thành Bạch Tượng Thôn Khí Đồ. Thổ nạp hô hấp, không ngừng lớn mạnh ngũ tạng lục phủ, đợi mặt trời chiều ngả về tây lúc, dĩ nhiên là thân thể tận phục, mà lại so lúc trước càng mạnh hơn nữa. Vì vậy mang lên Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cái giá đỡ, dùng thần hóa long, ngao du vũ nội, chút bất chi bất giác một đêm qua đi. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian hắn tỉnh lại, phát hiện thân thể mỗi một chỗ đều chạy xuôi theo lực lượng, dâng lên muốn ra. Tỉnh. Mạc Nhất Phong vô thanh vô tức bay tới. Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười. Mạc Nhất Phong nói, đi theo ta bỏ đi, cùng một chỗ ăn đồ ăn sáng. Lãnh Phi nói, cái này. Ít lại nhải, là tiểu thư mời ngươi. Mạc Nhất Phong lạnh lùng nói ra. Lãnh Phi lộ ra nhưng mỉm cười, quý nhân trước mặt, sẽ không quá mất nghi a. Tiểu thư không có nhỏ mọn như vậy. Mạc Nhất Phong chừng hắn liếc nói, bất quá ngươi cũng đừng quá qua làm càn. Lãnh Phi ôm một cái quyển, không dám. Đi thôi. Mạc Nhất Phong quay người bay ra. Lãnh Phi chậm rãi mà đi, ra Nguyệt Lượng Môn, xuyên qua Mạc Nhất Phong sân nhỏ, đi tới đạo quan sân nhỏ, Thiên Vũ Chính Xuyên lấy một thân vải thô quần áo, chuyên chú cho vườn ươm tới nước, bàn tay trắng non như ngọc cầm bầu nước, mỗi một bầu nước đều dụng tâm rội. Lãnh Phi nhìn xem cái này bức họa mặt, không hiểu lòng yên tĩnh như nước. Thiên Vũ đông nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương vui buồn lẫn lộn tuyệt sắc mặt ngọc, hồ sâu giống như con ngựa như cũ đoạt nhân tâm thần. Nàng tự nhiên cười nói, Lãnh công tử, thân thể có thể đỡ một ít. Lãnh Phi cường nhiếp tâm thần, ôm quyền mỉm cười, đa tạ tiền bối, đã không ngại rồi, Mặc tiền bối thủ đoạn tuyệt diệu. Một phong hắn sở trường về chữa thương kỳ thuật. Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, vung bầu nước, tại bầu nước ở bên trong nhẹ chạc bàn tay trắng nõn, sau đó lượn lờ ra vườn trồng trọt, đi vào phụ cận. Mặc dù xuyên lấy một thân vải thô quần áo, lại không thể che hết nàng tuyệt sắc, nhàn nhạt mùi thơm lượn lờ, hiển nhiên không phải hương liệu túi thơm. Hắn có một loại quen thuộc cảm giác, lập tức nhớ tới, cùng Tĩnh Ba công chúa Đường Lan có chút tương tự. Chẳng lẽ hai người là mẹ con? Lập tức lại không nhận, nếu là mẹ con, cái này vị là quý phi có thể nào tại đây? Đó chính là có huyết thống quan hệ, hoặc là cô hoặc là gì. Nhưng nếu là cô, đó chính là trưởng công chúa, cũng rất không có khả năng. Hoàng gia khí phái tuyệt sẽ không như thế, thiên hạ hôm nay hoàng thất một nhà độc đại, cường thịnh độc tôn, mặc kệ cái đó nhất tông môn cũng khó khăn lướt an phòng, khí phái cũng thật lớn. Cái kia rất có thể là gì? Nhưng là có khả năng vẹn vẹn là đơn thuần tương tự, cũng không có huyết thống quan hệ. Tư duy chuyển động lập tức nghĩ vậy sao nhiều, nhưng còn chờ này nghiệm chứng. Mạc Nhất Phong nói, tiểu thư, đến lúc đó thần rồi, nên tiến đồ ăn sáng rồi. Tốt, ăn cơm a. Thiên Vũ nói, Lãnh công tử, chỉ là một ít cơm rau dưa, ngươi không ai ghét bỏ mới tốt. Lãnh Phi cười lắc đầu. Thiên Vũ đi vào trong nội viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, Mạc Nhất Phong rất nhanh bay vào bên cạnh gian phòng, trở ra lúc đã bưng chén đĩa, trong mâm là 6 đạo đồ ăn 2 đạo sút, không có gì hương khí, thoạt nhìn nhạt nhẽo được vô cùng. Một bàn đậu hủ một bàn rau cỏ, lại có là lưỡng bàn sơn chân, mặt khác cũng là thức ăn, một điểm thịt đều không có, hơn nữa giấu giếm hương khí. Lãnh Phi đúng là luyện kình thời điểm, cần có nhất thịt, bình thường tại ngoại phủ hoặc là về nhà ăn cơm, đều là dùng thịt làm chủ, huống hồ hắn cũng ưa thích ăn thịt. Cái thế giới này thịt cũng không phải là chuyển thế chi tiền thế giới thịt, ăn được càng yên tâm, hương vị cũng càng tốt. Cái thế giới này vài vạn năm văn minh, xa so kiếp trước đã lâu, mỹ thực một đạo càng sâu chạm phong phú hơn, hắn đã thành ăn hàng, chỉ là giới hạn trong thể chất một mực không béo phì. Có thể 6 đạo tất cả đều là thức ăn, lại để cho hắn không có khẩu vị, nhưng ở Thiên Vũ trước mặt, hắn lại không thể lộ ra ghét bỏ thần sắc. Đây là tiểu thư tự mình xuống bếp làm dễ dàng. Mạc Nhất Phong trầm giọng nói, Lãnh Phi, ngươi nếm thử a. Lãnh Phi cười nói, ngàn vũ tiền bối quá mức khách khí. Thiên Vũ khẽ cười nói, hiệp can nghĩa đảm chi nhân, ta tự nhiên muốn hơi bề ngoài kính ý, đến bỏ đi, chớ để ghét bỏ. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, tiếp nhận Mạc Nhất Phong đưa lên ngọc chứ, trước đưa cho Lãnh Phi, ý bảo bắt đầu ăn không cần phải khách khí. Lãnh Phi tiếp nhận ngọc chứ về sau liền ăn, trước kẹp một khối núi nấm, nhập miệng lập tức tiên hương miệng đầy, thẳng thấm tâm thần. Hắn lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ xinh đẹp cười nói, Lãnh công tử, hương vị như thế nào? Lãnh Phi tán thưởng, lần đầu ăn vào như thế mỹ vị chi vật. Mạc Nhất Phong hừ một tiếng không nói chuyện. Thiên Vũ nói, cái kia liền ăn nhiều một ít, các ngươi người trẻ tuổi nhiều ưa thích ăn thịt, những thức ăn này có thể vào miệng liền không thể tốt hơn. Lãnh Phi lắc đầu, Ngọc Trứ nhanh chóng, kẹp một lần lại một lần, như thế mỹ vị thật đúng hiếm thấy, hắn chưa từng hưởng qua như thế mỹ vị món ngon. Đại tỷ Lãnh Mị chủ nghệ lừng danh Điểm Thủy ngõ hẻm, không kém cỏi Đảo Nhiên lâu đầu bếp quá nhiều, nhưng so với cái này Thiên Vũ chủ nghệ, thật đúng kém quá xa. Có thể đem rau cỏ đậu hủ đặc sản miền núi nấm hương làm được như vậy hương vị, hắn không hề nghĩ ngợi đến, vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài. Đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên, đã đến đạo quan trước dừng lại. Một đạo nhẹ nhàng bước chân đi vào trước cửa, đẩy cửa vào. Một vị áo trắng như tuyết nữ tử tiến vào, đại hồng áo choàng, mặt mang lụa trắng, tiến vào đạo quan lúc chính hái xuống, tay kia chính ôm một chỉ tuyết trắng tiểu điêu. Nàng lộ ra một trương tuyệt mỹ không trù khuôn mặt, phảng phất trong thiên địa sở hữu dung quang đều ngưng tụ đến khuôn mặt này bàng. Lãnh Phi vững vàng ngồi, bình tĩnh nhìn Tĩnh Ba công chúa. Cái này tràng diện hắn đã sớm diễn thử qua, hôm nay chính thức phát sinh, xác thực gặp Tĩnh Ba công chúa Đường Lan. Mẹ, ai vậy? Đường Lan đánh giá Lãnh Phi, phảng phất muốn nhìn thấu Lãnh Phi ngũ tạng lục phủ cùng nội tâm. Lãnh Phi cảm thấy nàng trong trẻo sóng mắt muốn đem mình hòa tan, lại cường nhiếp tâm thần, biết rõ một khi lộ ra sắc hồn thụ tới sắc, cái kia liền triệt để xong rồi. Đây là Lãnh Phi Lãnh công tử. Thiên Vũ cười nói, một vị hiệp can nghĩa đảm hào kiệt, ngươi sao đông nhiên đến rồi. Lúc này hai thiếu nữ nhẹ nhàng tiến đến, một cái đang mặc áo lam, gầy ngọt ngào, một cái đang mặc áo xanh lục, thanh thuần xinh đẹp. Nương nương. Hai nữ liêm nhẫm thi lễ giòn giòn dã dã đạo. Thiên Vũ nhẹ nhàng khoát tay, Tiểu Nguyệt Tiểu Tinh, các ngươi tiểu thư vì sao đã chạy tới. Thiếu nữ áo lam hé miệng cười nói, cùng cửu gia cãi nhau. Chương 153, cao ngạo. Tiểu Nguyệt. Đường Lan nhíu mày nói ra. Áo lam Đường Tiểu Nguyệt nhõng nhẽo cười nói, tiểu thư, ngươi không phải muốn cùng nương nương cáo trạng sao. Câm miệng. Đường Lan khét đều. Lãnh Phi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, Đường Lan quả nhiên là vui buồn lẫn lộn, như vậy giận tái đi bộ dáng cũng cực đẹp, câu nhân tâm dây cùng. Thiên Vũ nhìn về phía thiếu nữ áo lục, Tiểu Tinh, chuyện gì xảy ra? Đường Tiểu Tinh. Đường Lan trừng nàng liếc. Thiếu nữ áo lục Đường Tiểu Tinh cúi đầu xuống lúng túng không nói. Ngươi nhà đầu kia. Thiên Vũ lắc đầu, nhất định là cố tình gây sự, gây quan nhi tức giận. Mẹ, ngươi cũng quá bất công rồi. Đường Lan hờn dỗi. Nàng lập tức lại nhõng nhẽo cười, ta đã tìm được một miếng thiên nguyên quả, cho tiểu lôi ăn hết về sau, nó quả nhiên tốt hơn nhiều, ngươi xem. Nàng đem trong ngực tiểu điêu đưa tới. Thiên Vũ nhận lấy, tiểu điêu mệt mỏi không có tinh thần, chỉ là đổi một cái thoải mái dễ chịu tư thế dựa vào Thiên Vũ cao ngất trên bộ ngực, lại nhắm mắt lại. Thiên Vũ cười nói, trách không được đâu rồi, là quan nhi chê ngươi hồ đồ, cho tiểu lôi ăn thiên nguyên quả a. Hừ, một khỏa thiên nguyên quả mà thôi, còn rong dài cái không dứt. Đường Lan tức giận đạo. Đường Tiểu Tinh thấp giọng nói, cửu gia đã ban thưởng cho thuộc hạ rồi. Đường Tiểu Tinh. Đường Lan quát. Đường Tiểu Tinh bề bộn đem đầu thấp đủ cho càng xuống, giả bộ như không nghe thấy. Thiên Vũ trầm xuống mặt ngọc, hồ đồ. Mẹ, ta thế nào biết hắn đã thưởng cho thuộc hạ rồi. Đường Lan không phục mà nói, cho tiểu lôi nếm qua về sau mới biết được, hắn không thuận theo không buông tha, sẽ tìm một khỏa là được. Thiên nguyên quả không phải muốn tìm liền có thể tìm được hay sao? Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, việc này ngươi không tại lý. Nàng nói chuyện nhẹ nhàng đùa lấy tiểu điêu, đáng tiếc tiểu điêu mệt mỏi không muốn động, chỉ là trợn thoáng một phát mắt, lại ghé vào trên bộ ngực sữa của nàng bất động. Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra lo lắng thần sắc, đi tìm đại phu xem qua đến sao. Tôn ngữ ít đều không có biện pháp. Đường Lan nhào khởi lông mày kẻ đen, thương tiếc nhìn xem tiểu điêu. Nàng chứng kiến Lãnh Phi nhưng đại còi còi ngồi ở chỗ kia, không khỏi khẽ nói, ngươi như thế nào còn tại? Không cho phép vô lễ. Thiên Vũ nói, vị này Lãnh công tử thụ lấy thương đấy. Chuẩn là chút ít dụng tâm kín đáo thế hệ. Đường Lan bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng, khinh thường mà nói, thiên ngôn vạn ngữ đầu cơ trục lợi. Mạc Nhất Phong nói, tiểu tiểu thư, đã điều tra rồi. A, đã Mạc Thúc đem vượt qua kiểm tra rồi, cái kia liền không có vấn đề. Đường Lan nhẹ quay hàng thủ, hắn là thân phận gì? Lãnh Phi bình tĩnh ngồi, cảm thấy âm thầm bất mãn. Tốt một cái ngạo khí nữ nhân, thật đúng là công chúa tính tình, cao ngạo được rất, đối với mình là chẳng thèm ngó tới. Đăng Vân Lâu ngoại hộ vệ. Mạc Nhất Phong nói, dùng lực lượng một người tiêu diệt Hạc Minh Sơn. Đường Lan nhíu mày, cái kia có tiếng xấu Hạc Minh Sơn. Đúng vậy. Mạc Nhất Phong gật đầu. Đường Lan dò xét liếc Lãnh Phi, có chút nghi vấn mà hỏi, Hạc Minh Sơn tôn Hạc Minh là thập nhị trọng luyện khí sĩ A. Hắn chỉ là một cái luyện kình. Lãnh Phi người tài ba không thể sự tình, đây cũng là bổn sự. Mạc Nhất Phong đạo. Mạc Thúc ngươi nhãn lực chuẩn, sẽ không nhìn lầm người. Đường Lan quay hàm thủ, ta hai ngày này đang muốn ra tay diệt bọn hắn đâu rồi, cửu ca lần này nổi giận cũng là mượn cơ hội phát tác, ngày hôm qua bị ta mắng to một phen, quả thực tiểu là ném người chết, tại mí mắt dưới đáy còn có loại này mặt hàng, vậy mà cho phép tồn tại thời gian dài như vậy, lương tâm đều bị cầu ăn hết. Quan Nhi có lẽ không biết. Thiên Vũ đạo. Đường Lan cười lạnh, cái kia càng mất mặt, bị người giấu giếm lâu như vậy, còn nói là chúa tể một phương đâu rồi, có lẽ đảo chính mình trong mắt. Thiên Vũ khẽ sảng giọng, nữ hải tử ra đừng nói những không có này nhẹ nặng. Là. Đường Lan bệ buộn cười nói. Nàng không có phản ứng Lãnh Phi ý tứ, đối với sở hữu nam nhân đều không để ý, làm như không thấy, không thèm quan tâm đến lý lẽ. Lãnh Phi thức thời không có đáp lời. Hắn một mực tại cẩn thận quan sát Đường Lan, muốn đạt được nàng, muốn trước hiểu rõ nàng, thông qua nàng nói những lời này cùng thần thái, hắn đã có đại khái rất hiểu rõ. Cao ngạo, mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì, ngay thẳng, có yêu tâm, lương tâm chưa mất huyết không lạnh, bóc đi công chúa thân phận, bất quá là một cái rất tầm thường thiếu nữ. Nếu không là chuyển thế trung sinh, sinh trưởng ở địa phương không sai thế, hoàng thất uy nghiêm xâm nhập nội tâm, thì không cách nào xem nhẹ công chúa thân phận. Hắn lại bất đồng, thực chất bên trong hay là người hiện đại, kính sợ võ công cùng thực lực, cũng kính sợ quyền thế, nhưng thực chất bên trong nhưng chạy xuôi theo ngang hàng. Hắn có thể thản nhiên đối mặt công chúa, xem nhẹ hắn thân phận, thoạt nhìn là khí phách phi phàm, bình tĩnh thong dong ngồi. Hắn không phải tình trường lão luyện, nhưng cũng biết, đối với cao ngạo nữ tử, khiêm tốn mà chống đỡ tất nhiên làm cho xem thường, từ đó về sau sẽ không đi bị ngang hàng đối đãi. Cần được rất cao ngạo mới tốt. Đường Lan hay là lần đầu đụng với như vậy, dị vãng bái kiến thanh niên nam tử, cho dù là vương công quý tộc, quý không thể nói, tại trước chân cũng là cẩn thận, nơm nớp lo sợ, có rất nhiều nhiếp tại thân phận của mình, có rất nhiều nhiếp tại mỹ mạo của mình. Bọn hắn cũng đều mơ tưởng biểu hiện ra thong dong chấn định, đáng tiếc lại làm không được. Mà trước mắt cái này nho nhỏ đang vân lâu ngoại hộ vệ, thật không ngờ thong dong mặt đối với chính mình, chẳng lẽ không biết thân phận của mình. Nhưng dù cho không biết mình thân phận, tại chính mình như thế mỹ mạo xuống, còn có thể như vậy bình tĩnh thản nhiên, cũng là khó được. Nàng trong trẻo động lòng người sóng mắt rơi xuống Lãnh Phi trên người, thản nhiên nói, Lãnh Phi, ngươi có biết ta là ai không? Bái kiến công chúa điện hạ. Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười. Nguyên lai biết rõ. Đường Lan nghiêng hắn liếc. Nàng cực kỳ không cam lòng. Biết rõ chính mình là công chúa còn có thể như vậy vững vàng đương đương ngồi, quả nhiên là to gan lớn mật. Một cái nho nhỏ đang vân lâu ngoại hộ vệ cùng địa vị của mình quả nhiên là khác nhau một trời một vực, thiên xoa địa viễn. Như tại bình thường, hắn căn bản tới gần không được bên cạnh mình, sống ở lưỡng cái thế giới. Lãnh Phi cười nói, công chúa tao nhã tuyệt thế, tại hạ đã từng đa số tại đảo nhiên lâu chiêm ngưỡng phong độ tư thái. Đường Lan lườm hắn một cái nói, nguyên lai cũng là đồ hào sắc. Lãnh Phi mỉm cười nói, công chúa phong độ tư thái quả nhiên là thiên địa trung thần tú, tựa như thế gian đủ loại phong cảnh danh thắng, có thể nào bỏ qua. Đường Lan nói, ngươi một cái luyện kình, như thế nào giết chết Hạc Minh Sơn tên vô lại hay sao? Hơi kém bị Tôn Hạc Minh giết chết, mất đi Mạc tiền bối xuất thủ cứu rút. Tôn Hạc Minh nghe nói là thập nhị trọng lâu, ngươi có thể trốn đến nơi đây. Lãnh Phi nói, dựa vào một ít không lên mặt bàn thủ đoạn. Đường Lan cao thấp dò xét hắn. Lãnh Phi trên người phảng phất có một tầng sương mù. Như thế nào cũng nhìn không thấu. Luyện kình cũng có thể giết chết luyện khí sĩ cùng luyện kình cao thủ tầm đó không có tiên thiên cao thủ như vậy bảo vệ nghiêm mật. Có thể luyện khí thập nhị trọng lâu, xem luyện kình cao thủ tựa như xem con kiến, một chân có thể nghiền chết, có thể trốn đến nơi đây, coi như là bổn sự. Nàng nhìn không thấu Lãnh Phi hư thật, lại có thể thấy rõ Lãnh Phi có một thân ngông nên, ở trước mặt mình như cũ bảo trì cao ngạo. Tốt như chính mình là bình thường dân chúng, hắn là hoàng tử bình thường. Tại trên cao nhìn xuống xem chính mình, nàng chưa bao giờ qua như vậy cảm giác. Cao ngạo chi nhân nhất không được phép người khác cao ngạo. Nàng không khỏi tức giận, đề cao thanh âm nói, nguyên lai là không lên mặt bàn âm mưu quỷ kế, ta ghét nhất dở âm mưu quỷ kế. Lãnh Phi cười cười, từ chối cho ý kiến. Đường Lan cảm thấy hắn là khinh thường tranh luận, càng thêm tức giận nói, thiên hạ hôm nay hay là võ công vi tôn, đừng để bên ngoài âm mưu quỷ kế chậm trễ dũng mãnh tinh tiến chi tâm mới tốt. Lãnh Phi cười cười, ôm một cái quyền. Đa tạ công chúa nhắc nhở. Đường Lan cảm thấy hắn là càng thêm kinh thường, mặt ngọc đậy một tầng mỏng xương, lạnh lùng trừng mắt hắn, liền muốn thu thập hắn. Thiên Vũ nói, Lan Lan, Lãnh công tử có thương tích tại thân. Đường Lan hừ một tiếng nói, mẹ, không ai cứu được một cái bạch nhãn lang mới là. Lãnh Phi nhào thoáng một phát lông mày, lắc đầu cười cười. Nói bậy bạ gì đó nha. Thiên Vũ liếc trắng nàng. Tiểu Điêu bỗng nhiên nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống Lãnh Phi bả vai. Chương 154 Lôi Điêu. Tiểu Lôi. Đường Lan kêu sợ hãi. Nàng trừng lớn mắt phượng, bề bột quát, đừng núp đích. Nàng e sợ cho Lãnh Phi lộn xộn, quấy nhiêu đã đến Tiểu Điêu, Tiểu Điêu là cực sợ người lạ, cũng không thân cận người khác, chỉ có mình cùng Tiểu Nguyệt Tiểu Tinh và mẫu thân có thể ôm nó. Nó lần đầu chủ động nhảy đến một cái người xa lạ trên người. Lãnh Phi cúi đầu liếc mắt nhìn, chống lại Tiểu Điêu linh động đôi mắt nhỏ, tuệ khí mười phần, giống như chứng kiến chính là một đứa bé con. Nó nhẹ nhàng dối đầu cọ sát Lãnh Phi dưới hàm, ôi đã đến hắn hông vai, lộ ra thoải mái biểu lộ, vẫn không nhúc nhích. Lãnh Phi trong lòng khẽ động. Hắn cảm nhận được khác thường. Tiểu Điêu trên người có một tia lôi quang lượn lờ, như có như không, cùng mình trong đầu lôi quang xuất từ một nguyên. Lãnh Phi biết rõ đây cũng là lôi đỉnh, chính là thiên địa đến tinh rất thuần khiết chi cương to lớn chi vật. Tiểu Điêu trên người khí tức mệt mỏi, là vì lôi quang chi cố, tốt như chính mình vận dụng lôi quang về sau cảm giác. Lôi quang dùng hết về sau, sẽ có ngắn ngủi suy yếu cùng không khỏe, sức cùng lực kiệt cảm giác, Tiểu Điêu cũng có thể như thế. Hắn tự tay nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Điêu. Tiểu Điêu lộ ra thoải mái biểu lộ. Chớ lộn xộn. Đường lang quát. Lãnh Phi ngẩng đầu mỉm cười, công chúa, cái này lôi điêu cũng không lo ngại. Người còn biết lôi điêu. Đường Lan lạnh lấy mặt ngọc khe nói, đây chính là trong thiên địa độc nhất vô nhị lôi điêu. Nghe nói lôi điêu đã tuyệt truyền, chỉ có cái này một chỉ, hơn nữa Tiểu Điêu thông nhân tính, linh tuệ phi thường, làm cho người ta chịu mến, nàng cầm nó đương ra người bình thường quý trọng. Lãnh Phi nghĩ nghĩ, thò tay theo như đến Tiểu Điêu trên đầu, nhắm mắt lại. Chớ lộn xộn. Đường Lan nhanh chóng muốn ra tay. Nếu không là xem Tiểu Điêu tại Lãnh Phi trên tay, nàng đã sớm động thủ giáo huấn, thực tế xem Tiểu Điêu đối với Lãnh Phi không hề phòng bị, ngược lại vẻ mặt thoải mái nụ mộ, càng là lo lắng, giống như thiên chân vô tà tiểu hài tử đụng với ác độc hỗn đản. Lãnh Phi trong đầu lôi ấn rõ ràng, ba sợi lôi quang lưu chuyển, lôi quang đều so lúc trước tráng kiện hai phần. Hắn thử thao túng một đám lôi quang, muốn cho nó tiến vào Tiểu Điêu thân thể, do đó đền bù Tiểu Điêu suy yếu. Lôi ấn mặc dù là của mình đòn sát thủ, không nên tiết ra ngoài, có thể ở thời điểm này, nếu không bày ra một chút thủ đoạn, rất khó thuyết phục Đường Lan. Huống hồ lôi ấn đến từ chính mình linh hồn, cũng không phải là vật dụng thực tế, cũng không sợ người khác dò xét. Tiểu Điêu bỗng nhiên chít chít kêu một tiếng, Lãnh Phi lôi ấn bên trên ba sợi lôi quang thoáng một phát thoát ly, sau đó thế gian bỗng nhiên chậm chạp. Lãnh Phi chấn động. Hắn mỗi lần chỉ có thể khống chế một đám lôi quang, khống chế không được ba sợi, cho nên mỗi lần chỉ có thể dùng một đám lôi quang. Sử dụng hết một đám về sau lại dùng hạ một đám tiếp một đám dùng, có thể tiếp tục ba lượt, lực lượng mười phần. Hắn đã từng nghĩ tới, ba sợi lôi quang thoáng một phát dùng xong, sẽ có cái gì tình hình, có thể hay không tốc độ trở nên nhanh hơn, hay là thoáng một phát duy trì ba sợi quang thời gian. Hiện tại hắn đã biết kết quả, không phải thời gian biến trường, mà là tốc độ thoáng một phát biến chậm gấp ba, hết thể trở nên vô cùng chậm rãi. Tiểu Điêu trên người bỗng nhiên hiện lên lôi quang. Sau đó tinh thần đại chấn. Nó thoáng một phát đứng lên, đạp trên Lãnh Phi bả vai, sáng ngời có thần nhìn xem bốn phía, sau đó chít chít kêu hai tiếng, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười gật đầu. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được ý nghĩ của nó, giống như thông qua lôi quang, một chồn một người tâm ý tương thông, tâm hữu linh tê. Nó nhảy lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Đường Lan trong ngực, vặn vẹo vài cái đứng ở cao ngất ngực tầm đó, thoải mái nằm sấp lấy vẫn không nhúc nhích. Hai lần hô hấp qua đi, trong thiên địa hết thể khôi phục bình thường. Đường Lan kinh hỉ ôm sát Tiểu Điêu, túi đầu dò xét nó. Tiểu Điêu mặc dù nằm sấp lấy vẫn không nhúc nhích, nhưng linh tuệ đôi mắt nhỏ sáng quắc, đã thần thái sáng láng, không còn nữa trước ốm yếu bộ dáng. Đường Lan cười tươi như hoa, toàn bộ xem trong phảng phất thoáng một phát sáng ngời rất nhiều, kinh hỉ mà nói, chẳng lẽ là bởi vì thiên nguyên quả khởi hiệu quả. Đường Tiểu Tinh thấp giọng nhắc nhở, "Tiểu thư, thiên nguyên quả là sáng sớm ăn, đã sớm nên có hiệu lực nữa à?" Đường Lan nhíu mày. Lãnh Phi nói, ta đã từng phục qua tẩy tùy đan, khả năng nghe thấy được ta mùi trên người, cho nên nó trong bụng thiên nguyên quả khởi hiệu quả. Nhất định là như vậy. Đường Lan vội vàng gật đầu, liếc xéo hắn liếc nói, Lãnh Phi, trách không được ngươi có bản lãnh như vậy, nguyên lai còn nếm qua tẩy tùy đan. Lãnh Phi nói, ta tiên thiên thể chất suy yếu, nếu không tẩy tùy đan, là một tên phế nhân. Ngươi xác thực vận khí tốt. Đường Lan đạo. Lãnh Phi mỉm cười. Đường Lan xem hắn như vậy mỉm cười, cảm nhận được hắn khinh thường. Lập tức lần nữa giận tí mặt, hung hăng trừng hắn liếc. Mạc Nhất Phong nói, tẩy tùy đan mặc dù diệu, nhưng không cách nào tăng lên luyện kình cao thủ thực lực. Mạc Thúc, ngươi che chở hắn làm gì? Đường Lan sảng giọng. Mạc Nhất Phong cười nói, xin lỗi tiểu thư, ta không có biện pháp mội lấy chính mình lương tâm. Thiên Vũ nói, Lan Lan, chớ có vô lễ. Nàng rội ra bàn tay trắng non vây vây, Tiểu Điêu nhảy lên đã đến trên người nàng, xem khoảng cách như không có gì, út sấp lồng ngực của nàng. Linh Tuệ đôi mắt nhỏ nhìn tới nhìn lui, tràn ngập tò mò. Đường Lan lộ ra dáng tươi cười. Thiên Vũ nói, thật đúng là tốt rồi, Lãnh công tử ngươi cùng tiểu lôi hữu duyên. Vừa rồi phát sinh hết thể tại tốc độ ánh sáng tầm đó, nhưng không giấu giếm qua nàng hai mắt, nàng thấy được tiểu điều trên người hiện lên lôi quang. Nàng phán đoán Lãnh phi trên người nói không chừng có bảo vật gì, nhưng nàng sẽ không lắm miệng, miễn cho Đường Lan dây dưa không rõ, không phải đòi hỏi bảo vật này. Đường Lan sủi cười lạnh một tiếng. Tiểu điều bỗng nhiên nhảy lên, lần nữa nhảy đến Lãnh phi trên vai, nịnh nọt lề mề bả vai hắn, hiển nhiên là cảm giác mình đã đoạt Lãnh phi lôi quang, cảm thấy không có ý tứ. Lãnh phi thỏ tay kiểm tra nó trắng nõn như tuyết bộ lông, mảnh nhu vô cùng, nhịn không được muốn một mực vuốt ve. Tiểu điêu lộ ra thoải mái thân sắc. Đường Lan khẽ kêu nói, còn không tranh thủ thời gian buông ra. Lãnh phi nói, công chúa yên tâm bỏ đi, nó như thế nhu thuận đáng yêu, có ai cam lòng tổn thương, huống hồ cũng không có người có thể gây tổn thương cho được nó à. Đem tay của ngươi lấy ra. Đường Lan khẽ nói, nàng có thích sạch sẽ, xem Lãnh phi vuốt ve tiểu điêu, tựa như vuốt ve chính mình bình thường. Toàn thân khởi nổi da gà, không thể chịu đựng được. Nam nhân đều là chút ít lại tạm vừa thối ra hỏa, nàng không cách nào dễ dàng tha thứ tới gần. Lãnh phi lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, đập vỗ tiểu điêu. Tiểu điêu chít chít gọi hai tiếng, nhảy lên đã đến Đường Lan trong ngực. Đường Lan lộ ra ghét bỏ thần sắc, gật cái mũi của nó, khẽ nói, không cho phép lại đi chỗ của hắn rồi. Nàng cảm giác tiểu điêu thân dính Lãnh phi khí tức, ghét bỏ dị thường, nhưng lại không bỏ được đem tiểu điêu dứt bỏ, đặc biệt không được tự nhiên. Tiểu điêu rụt rụt đầu, ghé vào nàng trong ngực vẫn không nhúc nhích, giống như nhận sai, lại để cho lòng của nàng đều hòa tan. Lãnh phi đứng lên nói, quan chủ, mặc tiền bối, tại hạ ăn no rồi, liền về trước đi nghỉ một chút. Là muốn hảo hảo nghỉ một chút. Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ngươi sắc mặt cũng không tốt rồi, đừng mệt mỏi lấy. Lãnh phi xông Đường Lan ôm thoáng một phát quyền, công chúa, tại hạ cáo lui. Hắn nói xong quay người chậm rãi ly khai. Thoáng một phát phóng ra ba sợi lôi quang. Hắn xác thực có sức cùng lực kiệt cảm giác, sắc mặt khó tránh khỏi khó coi, lộ ra tái nhợt. Đường Lan đưa mắt nhìn hắn ly khai, quay đầu khẽ nói, mẹ, nho nhỏ một cái hộ vệ, về phần vài phần kính trọng mà. Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi nha, con mắt trường lên đỉnh đầu bên trên, Lãnh công tử võ công không cao, có thể khó được tâm tính tốt, có thể nào một mực cầm võ công cân nhắc người. Là Đường Lan liên tục không ngừng gật đầu, sợ lại là một phen thao thao bất tuyệt, thành khẩn mà nói, mẹ nói là... ta là không nên dùng võ công xem người. Chương 155, siêu lấy. Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Mạc Nhất Phong nói, tiểu thư, Lãnh phi võ công là yếu, có thể tại hắn cùng cảnh giới cơ hồ là vô địch, cho dù là luyện khí sĩ, có thể đối phó được hắn cũng hy hữu chi lại hy hữu. Thì tính sao, Mạc Thúc, nói đến nói đi, hắn còn là một luyện kình đấy chứ. Đường Lan bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng. Nàng càng nghĩ càng giận, cái này Lãnh phi cũng quá ngạo rồi, có cái gì có thể ngạo hay sao? Hắn là có tuyệt thế võ công vẫn có ngập trời quyền thế, đồng dạng đều không chiếm, dựa vào cái gì như vậy ngạo khí. Mạc Nhất Phong nói, trí tuệ của hắn cực cao, ngẫm lại xem a, đổi tiểu thư, chỉ là luyện kình cao thủ lời nói, đối mặt Hạc Minh Sơn sẽ như thế nào tuyển. Ta nha Đường Lan nói, ta sẽ tìm người hỗ trợ, mới sẽ không đơn thương độc mã sang bậy, lô mãng không chí. Mạc Nhất Phong nói, cái kia bằng hữu của ngươi đều là luyện kình cao thủ đâu. Đường Lan nhào khởi lông mày kẻ đen, trầm ngâm không nói. Mạc Nhất Phong nói, tiểu thư sợ là sẽ không dùng sức mạnh, hội chờ một chút ta. Ân. Đường Lan bất đắc dĩ gật đầu. Võ công không đủ, vừa rồi không có giúp đỡ, chính mình một cái luyện kình cao thủ, đi đối phó thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, đây không phải là dũng mãnh, mà là nghị không ra tìm chết. Đường Tiểu Nguyệt ngạc nhiên mà nói, Mạc Thúc, nói như vậy, vị này Lãnh hộ vệ là rất lợi hại rồi. Được rồi, không ai luận thị phi. Thiên Vũ khẽ cười nói, ta muốn tính tọa tu hành. Lan Lan các ngươi tận mau trở về đi thôi. Mẹ, ta muốn ở chỗ này ở vài ngày. Đường Lan đạo. Thiên Vũ nói, được rồi, tùy ngươi, nhưng không cho phép khi dễ người ta Lãnh công tử. Không dám có vi mẹ dạy bảo. Đường Lan cười nói, tuyệt không ý thế hiếp người. Thiên Vũ thỏa mãn gật đầu. Nàng đối với Đường Lan hay là yên tâm, không có bị trong hoàng cung dơ bẩn nhiễm, tâm tính không thay đổi được hiểm ác cấm lãnh, cũng không ý thế hiếp người, tận lực làm đến như một cái bình thường dân chúng ra. Mặc dù cái này rất khó, hao hết tâm lực, nhưng bọn hắn hai huynh muội không có cô phụ chính mình dạy bảo, một mực có thể bẩm báo lương tâm mà làm việc, không bị lợi ích chỗ tả hữu. Đường Lan nói, cái kia Lãnh phi thường đã tốt rồi a. Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn là tâm bị xỏ xuyên, nhìn như tốt rồi, còn phải nuôi một dưỡng, không nên vọng động. Mạc Nhất Phong nói, hắn như hồi Thanh Ngọc Thành, khó tránh khỏi muốn tiếp tục chém giết, sợ là sẽ phải vết thương cũ tái phát, có lo lắng tính mạng. Mạc Thúc ngươi nhất định là làm ta sợ. Đường Lan cười nói, bằng Mạc Thúc thủ đoạn của ngươi, hắn tiểu là chết cũng có thể cứu sống, chính là ngược sỏ xuyên qua, không đáng giá nhắc tới. Mạc Nhất Phong lộ ra dáng tươi cười, tiểu tiểu thư, nhân lực có khi nghèo, thương thế của hắn xác thực thật nặng, nghi nhiều tính dưỡng. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Mạc Tổng Quản. Tiến đến. Mạc Nhất Phong nghiêm nghị nói. Hai cái áo xám lão giả đồng bền tiến đến, chân không dính bụi, nhìn như đứng trên mặt đất, kỳ thật hai chân một mực cách mặt đất ba thốn, đạp ở trên hư không. Lưỡng áo xám lão giả tướng mạo giống nhau, xem xét liền biết là song bảo thai huynh đệ, đều gầy gầy gò, có khí thế xuất trần. Hai người người vô thanh vô tức bay tới trong nội viện, ôm quyền hành lễ, sau lưng tất cả bối một cái đại sự túi, coi như có bọn hắn cao. Đường Lan cùng Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Tinh nhìn qua. Mạc Nhất Phong nói, như thế nào? Khởi bẩm nương nương, tổng quản, Hạc Minh Sơn 508 người, mất tích 33 người, còn lại toàn bộ bị mất mạng, không một người sống. Chỉ có hai người là trúng độc mà vong, chết sớm hai ngày, còn lại 473 người, hoặc là một đao đeo đầu, hoặc là một đao chí mạng, gọn gàng, lực lượng cường đại. Người này có lẽ trời sinh thần lực, tuy là luyện kình cao thủ, nhưng lực lượng mạnh không kém hơn thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ. A, khó trách. Mạc Nhất Phong nhẹ quai hàm thủ. Đường Lan nói, Hạc Minh Sơn ở bên trong có lẽ còn có luyện khí sĩ A. Chẳng lẽ tiểu tùy ý hắn từng bước giết, không có phản kháng. Hắn có lẽ sở trường về ẩn nạp thuật, thêm chi ra tay cực nhanh, còn có tinh vi suy tính, lực lượng tốc độ và ý nghĩ không một không ổn, mới có thể làm được một bước này, một mình một người, đem hơn 400 cái cao thủ từng bước giết chết, không làm kinh động người bên ngoài. Cũng có vận khí A. Đường Lan đạo. Công chúa nói là, cũng có nhất định được vận khí, nếu không hơi có ngoài ý muốn sẽ gặp xuất phát tiếng vang, luyện khí sĩ rất nhạy cảm, không dễ bị ám toán. Thiên Vũ sắc mặt nhìn không tốt, lẩm bẩm nói, một người, một hơi giết gần 500 người. Mạc Nhất Phong cười nói, tiểu thư, người không thể xem bề ngoài A. Lãnh công tử nhìn xem khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, không nghĩ tới ra tay ác như vậy. Đường Lan khẽ nói, đổi ta, cũng cả đám đều làm thịt sạch sẽ, không có một cái nào hàng tốt, đều đáng chết 100 lượng. Thiên Vũ trừng nàng liếc, nữ nhi ra, suốt ngày đem giết treo bên miệng. Mạc Nhất Phong cười nói, tiểu thư, chính thức giết ngươi đã biết rõ, sát nhân có thể không dễ dàng như vậy, thực tế giết nhiều người như vậy, ý chí không kiên hội chính mình trước sụp đổ lùi bước, không chịu nổi. Những thứ này là hắn phi đao, còn có một thanh trường đao. Một cái áo xám lão giả mở ra bao phục, lấy ra 8 ngọn phi đao, một thanh rét lạnh trường đao, nói ra, cái này 8 ngọn phi đao là ở nửa đường bên trên. Hẳn là hắn cùng với Tôn Hạc Minh chém giết sử dụng, trường đao là Tôn Hạc Minh đao, thông qua dấu vết xem, hai người bọn họ theo Hạc Minh Sơn đánh tới Phượng Minh Sơn, trải qua mấy canh giờ thảm thiết chém giết, đáng tiếc không cách nào trở lại như cũ tình hình lúc đó, chắc là một hồi đặc sắc đại chiến. Mạc Nhất Phong nói, cho hắn đưa qua A, cái thanh này trường đao cũng đưa cho hắn. Là, áo xám lao giả thu hồi. Cái khác áo xám lao giả nói, Hạc Minh Sơn sở hữu quý trọng chi vật tận đều ở đây, kế có ngân phiếu 5 vạn. Linh đan 30 bình, đồ cổ chân bảo trăm kiện, bí kíp 10 bản, đều là chút ít tầm thường võ học. Đa số lên một lượt giao nộp Bạch Tượng Tông, hoặc là tại nơi khác cất giấu rồi. Mạc Nhất Phong lắc lắc đầu nói, đáng tiếc. Tiểu thư, ngân lượng xử lý như thế nào? Lấy 1 vạn lượng cho Lãnh công tử, còn lại nộp lên phủ Thái Thu A. Thiên Vũ khẽ thở dài, Lan Lan, ngươi cùng Đăng Vân Lâu nói một tiếng, miễn cho hắn khó làm. Mẹ, không cần ta nói A. Đường Lan không tình nguyện đạo. Nàng một khi cùng Tống Tuyết Nghi nói, cái kia Lãnh Phi trên người liền bỏ thêm một đạo che chở, dắt chính mình đại kỳ không biết còn biết làm xảy ra chuyện gì. Thiên Vũ khẽ nói, chẳng lẽ muốn Vi Nương nói. Được rồi, ta sẽ nói là ta trong lúc vô tình đi Hạc Minh Sơn. Đường Lan bất đắc dĩ nói. Thiên Vũ thỏa mãn gật đầu. Một cái áo xám lão giả phiêu hướng Lãnh Phi sân nhỏ, đem phi đao cùng bảo đao giao cho Lãnh Phi, còn có 1 vạn lượng ngân phiếu. Lãnh Phi không có khách sáo, trực tiếp nhận lấy. Nhìn xem áo xám lão giả một mực ngự hư mà đứng, hắn càng phát ra cảm giác mình nhỏ yếu. Cao thủ như thế cũng chỉ là thuộc hạ, hắn muốn đoạt được Đường Lan tâm hồn thiếu nữ, chỉ bằng vào thắng vì đánh bất ngờ liền quá mức bạc nhược yếu kém vô lực. Mặc kệ như thế nào, cái thế giới này liền là cường giả vi tôn, loại này quan sát xâm nhập nhân tâm dung nhập cốt tủy, dù thế nào cũng không cách nào cải biến. Hắn còn muốn càng thêm cố gắng, tiến cảnh nhanh hơn, bỏ được rất cao mới được. Nếu không... Chỉ sợ hắn không đợi tại Đường Lan trước mặt đứng vững, đã bị người khác giết chết, đó mới là bi ai. Hắn cất kỹ phi đao, bên hông treo kiếm, phía sau lưng phụ đao, ra chính mình sân nhỏ, đi vào đạo quan viện trong cao tử. Chương 156, 4 sợi. Lãnh công tử, ngươi vẫn không thể đi. Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói, thương thế của ngươi còn chưa khỏe lưu loát, hiện tại ly khai, hội rơi xuống bệnh căn. Lãnh Phi nói, đa tạ tiền bối, có thể ta ở chỗ này thật sự bất tiện. Hắn nói xong nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan liếc xéo hắn khẽ nói, nhìn ta làm gì, ta cũng không đuổi ngươi đi. Lãnh Phi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mạc Nhất Phong. Mạc Nhất Phong nói, lại dưỡng hai ngày thương A, miễn cho ta bạch cứu một hồi. Là. Lãnh Phi ôm quyền thật sâu thi lễ, quay người trở lại tiểu viện của mình, bắt đầu luyện công. Hắn thông qua luyện công, hết sức chăm chú dùng chấn định tâm thần. Hắn khi thì nhảy ra một cái ý niệm trong đầu, có phải là nằm mơ hay không? Đường Lan xa như mây đầu, hôm nay lại gần ngay trước mắt. Nhưng lại cùng Đường Lan nói nhiều như vậy lời nói, ở chung xuống, phát hiện Đường Lan bóc đi công chúa thân phận lời nói, cũng không phải cao không thể chạm. Hắn cho tới bây giờ đều tin tưởng, không có nữ nhân cao không thể chạm, chỉ cần mình đầy đủ cường đại, chính mình muốn trở thành thiên địa chí tôn, có thể nào tại nữ nhân trước mặt bó tay bó chân. Nhưng nhìn áo xám lão giả cùng Mạc Nhất Phong cao thâm mặt chắc, nhìn Đường Lan tu vi, còn có hai người thị nữ tu vi, khiến cho hắn thấy được chính mình nhỏ yếu. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, dốc sức liều mạng tu luyện, nhanh nhất đạt tới đỉnh phong, trở thành thế gian chí tôn. Hắn còn không dám trực tiếp luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, ngũ tạng lục phủ thường còn chưa khỏe lưu loát, cần tinh tế điều dưỡng. Vì vậy hắn một mực luyện Thanh Lưu Tràng Thiên Đồ. Một mực đắm chìm ở trong ôn tuyển, sướng mị khó tả, một ngày một đêm trong nháy mắt tức qua, cảm giác thân thể dĩ nhiên tận phục. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn ung dung tỉnh lại. Trong đầu lôi ấn rõ ràng, ba sợi lôi quang lưu chuyển không ngớt, lại để cho hắn tinh thần càng phát ra no đủ, tư duy càng thêm linh động. Ngũ tạng lục phủ cường kiện, sinh cơ tràn đầy, ngực xanh đậm chi khí còn thừa lại hơn phân nửa. Cái này xanh đậm chi khí hội thu nạp thiên địa linh khí tự hành lớn mạnh. Hắn không thúc giục Thanh Lưu Tràng Thiên Đồ ra tốc tiêu hao, nó không giảm tổn hại, chỉ dựa vào tự hành thu nạp thiên địa linh khí là được duy trì hắn tiêu hao. Hắn suy tính, đây là trái tim tốt, tiêu hao yếu bất mới sẽ như thế, nó vẫn còn thoải mái lấy chính mình. Mạc Nhất Phong nhìn như lạnh lùng, cách làm lại phúc hậu, hiển nhiên là phòng ngừa trái tim lại xảy ra vấn đề, đến tiếp sau hội một mực tu thiện tâm tạng. Chít chít. Một đạo tiếng kêu đã cắt đứt hắn suy nghĩ. Một đạo bạch quang hiện lên, trên vai đã xuất hiện tiểu điêu. Lãnh Phi cảm nhận được nó vui vẻ vui sướng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng vuốt ve nó mềm nhăn chân bóng bộ lông. Tiểu điêu tinh thần sáng láng, đồng nhiên dò xét miệng khẽ cắn Lãnh Phi đầu ngón tay. Lãnh Phi xử trí không kịp để phòng bị cắn ở bên trong, thoáng một phát cứng đờ. Trong đầu lôi ấn bỗng nhiên chấn thoáng một phát, sau đó một đám lôi quang trống rông xuất hiện tại lôi ấn bên trên, cùng hắn dư ba đạo lôi quang cùng một chỗ lưu chuyển. Lãnh Phi thân thể khôi phục, đã thấy tiểu điêu dĩ nhiên có chút mệt mỏi, lười biếng ghé vào trên bả vai hắn không động đậy. Lãnh Phi vui mừng quá đỗi, bốn sợi lôi quang. Ý nghĩa mình có thể thi triển bốn lần, một đạo lôi quang là một cái cứu mạng cơ hội, là một đạo đòn sát thủ. Cái này tiểu điêu thậm chí có này bổn sự, có thể gia tăng chính mình lôi quang, nếu là một ngày gia tăng một đạo, cái kia 10 ngày hội gia tăng 10 đạo. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem tiểu điêu, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve nó, tinh thần trong tụ tại trong óc lôi ấn bên trên, thử thao túng lôi quang, muốn đem lôi quang trả lại hồi tiểu điêu. Chỉ cần ngày mai tỉnh lại, tin tưởng liền có bốn đạo, làm gì khiến nó chịu khổ. Dừng tay. Một đạo khẽ kêu vang lên. Lãnh Phi mở mắt ra. Đường Tiểu Nguyệt bay vào trong nội viện. Trừng lớn đôi mắt sáng quát, ngươi làm gì? Nàng một bức giật mình bộ dáng, giống như Lãnh Phi đã làm nên trò gì người người oán trách kinh người sự tình, làm cho nàng không cách nào tin. Lãnh Phi bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Gặp người tiếng người nói gặp quỷ rồi nói chuyện ma quỷ, tại Đường Lan trước mặt có thể ngạo khí nghiêm nghị, nhưng ở Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh trước mặt lại không nên, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi, cái này hai cái nha đầu so Đường Lan khó chơi. Đường Tiểu Nguyệt chỉ vào hắn. Dậm chân kêu lên, đừng đụng nó. Tiểu thư không cho phép người bên ngoài đụng nó, nhất là ngươi. Lãnh Phi thành khẩn nói, tiểu lôi có chút không thoải mái, ta muốn giúp nó. Không cần. Đường Tiểu Nguyệt bể bội quát. Ngày hôm qua thế nhưng mà ta trị tốt. Lãnh Phi ấm giọng nói ra, ngẫm lại xem, nó vì sao chạy đến nơi này của ta. Đường Tiểu Nguyệt nhíu mày nhìn xem tiểu điêu. Tiểu điêu ốm yếu ghé vào Lãnh Phi trên hông vai, vô tình. Tiểu lôi. Đường Tiểu Nguyệt đau lòng tê. Tiểu điêu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại cúi đầu xuống nằm sấp lấy bất động, không hề xem nàng. Lãnh Phi nói, vàng không, tiểu nguyệt cô nương mang nó trở về. Được rồi, ngươi thử xem. Đường Tiểu Nguyệt quát, bất quá nếu để cho tiểu thư chứng kiến ngươi lại đụng tiểu lôi, có ngươi thụ, đừng tưởng rằng tiểu thư thiện lương, tiểu cũng không trị người. Ân. Lãnh Phi tranh thủ thời gian gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đường Tiểu Nguyệt xem đã minh bạch hắn ý bảo, đại cảm giác tức giận, rồi lại không thể làm gì. Đành phải lui về phía sau hai bước, đứng ở tiểu viện nguyệt lượng ngoài cửa trông coi. Tiểu thư nếu tới, nàng có thể mật báo, không cho tiểu thư chứng kiến. Nghĩ tới đây, nàng cực kỳ tức giận, lại muốn chính mình gạt tiểu thư, quả nhiên là làm giận, bất quá thật muốn chữa cho tốt tiểu lôi, cái kia cũng không sao, chị không hết lời nói, nhất định phải làm cho hắn trả giá thật nhiều, Đường Tiểu Nguyệt có thể không dung trêu đùa hí lậu. Lãnh Phi nhắm mắt lại, tay phải nhẹ nhàng xoa tiểu điêu, cố gắng thao túng lôi quang, khiến chúng nó theo tay của mình tiến vào tiểu điêu thân thể. Lôi quang tựa như cao tốc buôn trì tuấn mã, hắn có thể thao túng một đám, nhưng qua lại đều là thao túng nó ly khai lôi ấn, không có tinh chuẩn thao túng. Lúc này đây hắn thử thao túng một đám ly khai lôi ấn tiến vào thân thể. Hắn không ngừng thí nghiệm, cùng lôi quang tương hợp, tại nhất phù hợp chi tế mãnh liệt ngừng tụ thần, lập tức cánh tay phải tê dần. Lôi quang dĩ nhiên tiến vào cánh tay phải, đón lấy tiến vào tiểu điêu trên người. Tiểu điêu trên người lôi quang chợt lóe lên. Lãnh Phi vui mừng quá đỗi, lại thao túng một đám lôi quang tiến vào cánh tay phải, truyền vào tiểu điêu trên người, sau đó lại là một đám, thẳng đến bốn sợi toàn bộ tiến vào. Hắn sắc mặt tái nhợt, mỏi mệt mở to mắt. Tiểu điêu đã thần thái sang láng, đứng tại hắn đầu vai, thân mật cọ lấy cổ của hắn, lộ ra vui sướng chi ý. Lãnh Phi cười to. Đường Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nhìn xem tiểu điêu. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ thoáng một phát, tựa hồ có lam quang hiện lên, sau đó tiểu điêu thoáng một phát biến tinh thần, vốn là mệt mỏi biến mất. Tiểu lôi, tiểu lôi. Nàng hai tay vỗ vỗ, ôn nhu mời đến, đến tỉ tỉ tại đây đến. Tiểu điêu nghiêng đầu nhìn xem nàng, nhảy lên đã đến trên người nàng, út sấp nàng cao ngất trước bộ ngực sữa, nhắm lại con mắt nằm sấp lấy bất động, thoải mái vô cùng. Lãnh Phi bật cười. Đường Tiểu Nguyệt nhẹ vỗ về nó mềm mại bóng loáng bộ lông, cười đến không ngậm miệng được. Lãnh Phi mỉm cười nói, may mắn. Đường Tiểu Nguyệt ngẩng đầu trừng mắt hắn, khẽ nói, coi như ngươi có bản lĩnh, Lãnh Phi, nói cho ngươi biết một tiếng, ngươi đã chọc giận tiểu thư. Lãnh Phi gật gật đầu. Đường Tiểu Nguyệt khẽ nói, tiểu thư lòng dạ rộng thùng thình, sẽ không so đo, người khác có thể không nhất định, ngươi cẩn thận một chút nhi. Lãnh Phi sắc mặt chìm túc xuống, chậm rãi gật đầu. Hắn nghe ra Đường Tiểu Nguyệt ý ở ngoài lời, có người muốn tìm chính mình phiền toái. Đường Tiểu Nguyệt ở thời điểm này nói lời này, nhất định là có căn cứ, nhất định là có người muốn hành động, chính mình cần phải cẩn thận rồi. Mình bây giờ còn không thể trêu vào Dục Vương phủ người. Chương 157, Kinh Tuyết. Đường Tiểu Nguyệt ôm tiểu điêu, nhẹ nhàng ly khai. Nàng dáng người mỹ diệu, ở bên ngoài đã là khó gặp tiểu mỹ nhân, đáng tiếc nàng tại Đường Lan bên người, tựa như đầy sao so với Hạ Nguyệt, cho dù tại bầu trời lại sáng ngời cũng không cách nào đoạt được Hạ Nguyệt hào quang. Lãnh Phi ngồi vào bàn đá bên cạnh, hồng bùn tiểu lô tiếp trên núi giả sơ tuyển, nhóm lửa bắt đầu pha trà. Hắn đã thử qua, núi này tuyền ngọt lạnh tấu xương, thậm chí còn có một tia kỳ dị khí tức, đối với thân thể khôi phục vô cùng hữu ích. Hắn mút nhẹ lấy trà trà, biết rõ chính mình cần phải đi, lại lưu lại ngược lại hang quá hóa dở, thấy tốt thì lấy ngược lại lưu lại dư vị. Nhưng Thiên Vũ cùng Mạc Nhất Phong đều lên tiếng, muốn cho chính mình nghỉ hai ngày, cái kia thật đúng là được nghỉ hai ngày, không nên hiện tại tự đi. Hắn quyết định một mực không xuất ra đi, khắc chế cùng Đường Lan gặp mặt xúc động, cố gắng tu luyện, giành giật từng giây. Hắn tổng kết Hạc Minh Sơn một trận chiến này kinh nghiệm, phỏng đoán chuyện này không dễ dàng như vậy chấm dứt. Bạch Tượng Tông không sẽ bỏ qua, to như vậy Hạc Minh Sơn bị diệt, thân là hậu trưởng không thể báo thủ, hội tản nhân tâm mất sĩ khí, hậu hoạn vô cùng. Nhân tâm nhất thiện biến rời biến, một khi nhân tâm tản, hơi chút cổ động, nhẹ thì nội bộ lục đục ra công không xuất lực, nặng thì làm phản, lại lần nữa tắc thì hội phản gián. Cho nên Bạch Tượng Tông nhất định phải động thủ, Trường Sinh Cốc cũng muốn động thủ, hai tông tất có một trận chiến. Hắn nhất định sẽ thu nhận Bạch Tượng Tông trả thù. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cường thịnh trở lại cũng chỉ là luyện kình. Được chứng kiến thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ đáng sợ, hắn biết rõ chính mình nhỏ yếu, thuần túy lực lượng cường hoành không thể thị, mấu chốt muốn luyện đao pháp cùng kiếm pháp, còn có phi đao, Thái Nhạc Chấn Hồn Truy cường hoành đã coi nhược điểm, dễ dàng bị nội khí gây thương tích. Thái Nhạc Chấn Hồn Truy thứ tư quyền sẽ là như thế nào, có thể hay không ngăn trở nội khí? Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy chậm rãi diễn luyện, lĩnh ngộ lấy thứ tư quyền. Bay bổng một quyền đảo ra, hư không truyền đến trầm đục, giống như gõ trống, chính là quyền kình chấn động không khí bố trí. Đáng tiếc hắn luyện cho tới trưa, nhưng không được kỳ môn. Tiến thiện A. Tiếng bước chân vang lên, Mạc Nhất Phong bưng chén đĩa tới, thượng diện là bốn đạo đồ ăn một đạo sút. Lãnh Phi ôm quyền thi lễ, tiếp nhận chén đĩa. Mạc Nhất Phong đi vào bàn đá bên cạnh ngồi xuống. Lãnh Phi dọn xong đồ ăn cùng sút, chứng kiến có hai cặp ngọc chứ, liền cầm lấy một đôi đưa cho Mạc Nhất Phong. Mạc Nhất Phong nhận lấy, ý bảo ngồi xuống khai ăn. Lãnh Phi liền không có khách khí thúc đẩy, xem xét liền biết lại là Thiên Vũ trù nghệ, nhan sắc tiên lệ, mùi nhạt nhẽo, chính thức bắt đầu ăn lại nồng đậm mà ngon. Ăn vài miếng, Mạc Nhất Phong nói, ngươi là phải đi rồi a? Là. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, không muốn tại đây ngại công chố mắt, không bằng thức thời trở lại. Trái tim của ngươi Mạc Nhất Phong cau mày nói, thật phiền toái. Vạn bối cảm thấy đã toàn bộ tốt rồi, mà lại so lúc trước càng mạnh hơn nữa kiện, xem như nhân họa đắc phúc, đa tạ tiền bối. Lãnh Phi cười nói, Mạc Nhất Phong làm việc phúc hậu, trái tim bây giờ còn có một đoàn xanh đậm chi khí, thu nạp thiên địa linh khí lớn mạnh bản thân, không ngừng thoải mái lấy trái tim, một khi có tổn hại, sẽ nhanh chóng khôi phục trái tim, tựa như nhiều hơn một tầng bảo hộ. Mạc Nhất Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Phi khẽ giật mình, khiêm tốn mà hỏi, tiền bối, còn có cái gì không ổn? Lực lượng của ngươi cường hành, hơn nữa là vượt qua thế nhân quá nhiều cường hành. Mạc Nhất Phong thâm ý sâu sắc liếc hắn một cái. Lãnh Phi đã giật mình, cảm giác Mạc Nhất Phong khả năng nhìn ra chút gì, rất có thể đã đoán được hoặc là kết luận mình luyện chính là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết không phải ngoại trừ Cửu Long chân nhân không tiếp tục người luyện, không có người biết được sao? Hắn như thế tự an ủi mình, định trụ tâm thần, bình tĩnh đối mặt. Mạc Nhất Phong nói, mà lực phát tại tâm, cho nên đối với trái tim phụ tải thật lớn, cứ thế mãi, trái tim cuối cùng là không chịu nổi. Hiện tại có tiền bối tương trợ, cũng hay sao? Lãnh Phi hỏi. Mạc Nhất Phong nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại hoàn hảo, nhưng tương lai đâu? Ngươi lực lượng còn sẽ tiếp tục tăng vào ta. Lãnh Phi không có ý tứ gật đầu. Hắn kết luận Mạc Nhất Phong là biết một chút nhi cái gì, cái này lại để cho hắn bay lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết quan hệ quá lớn. Cho dù Mạc Nhất Phong đã cứu chính mình, vẫn không thể không đề phòng. Mạc Nhất Phong nói, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn, rất có thể ngươi luyện tâm pháp có thể tự hành giải quyết, chỉ cần ngươi đừng đi ngả ba đường. Lãnh Phi cũng không có buông lỏng một hơi. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết được xưng tự sát đệ nhất bí quyết, cũng không phải không bởi vì, chỉ sợ chưa hẳn có giải quyết chi pháp, hoặc là có giải quyết chi pháp, cũng không dễ dàng như vậy luyện thành. Trong thời gian ngắn, đầy đủ bảo vệ ngươi. Mạc Nhất Phong lộ ra một vòng vui vẻ, thật muốn không thành, cái kia liền tới a. Lãnh Phi buông ngọc chứ, đứng dậy thật sâu ôm quyền thi lễ, không có nhiều lời. Mạc Nhất Phong khoát khoát tay nói, mấu chốt chính là ngươi sao có thể tiến vào luyện khí sĩ, người khác 900 cân lực lượng tiểu viên mãn, tinh khí thần hết đủ, sau đó hồn nhiên ngưng tại nhất thể, tạo ra nội khí, ngươi lại không thành, ngươi cường đại như thế lực lượng, muốn ngưng tụ thành nội khí, muôn vàn khó khăn. Lãnh Phi lộ ra thỉnh giáo thân sắc. Mạc Nhất Phong nói, ngược lại là có một cái đần biện pháp. Kính xin tiền bối chỉ rõ. Lãnh Phi đạo. Mạc Nhất Phong nói, ăn nhiều tẩy tùy đan. Lãnh Phi lộ ra cười khổ. Hắn hiện tại đã biết rõ tẩy tùy đan khó được, hơn nữa không phải bình thường khó được, như Đăng Vân Lâu, hàng năm được chia số lượng đều là vô cùng có hạn. Mình có thể một hơi theo Đăng Vân Lâu đạt được 2 miếng, đó là thiên thời địa lợi nhân hòa, không có khả năng bất quá cơ hội tốt như vậy. Hoặc là còn có một biện pháp. Mạc Nhất Phong thản nhiên nói, tu luyện cao thâm nội luyện chi thuật, kinh tuyết cung thai âm luyện hình thuật nhất tuyệt đỉnh, có thể giải ngươi chi lo. Lãnh Phi lộ ra cười khổ. Còn ngươi nữa nghĩ tới luyện khí sao? Mạc Nhất Phong đạo. Lãnh Phi cười khổ, không dối gạt tiền bối nói, ta đây là dã đường đi, chính mình vùi đầu luyện, không có sư thừa. Không có sư thừa, ít khả năng bước vào luyện khí sĩ. Mạc Nhất Phong đạo. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, lộ ra đắng chát chi ý. Hơn nữa luyện khí sĩ cũng là mấu chốt nhất một bước. Đối với danh môn đại tông mà nói, đệ tử là từ luyện khí sĩ bắt đầu, luyện kinh chỉ là đánh căn cơ mà thôi, luyện khí sĩ mới thật sự là bước vào con đường tu luyện. Mỗi nhất tông luyện khí tâm pháp đều bất đồng, là đặc biệt mà sâu kỳ truyền thừa, không dung tiết ra ngoài cũng không dung luyện khí sĩ đầu nhập tông môn. Hắn một khi tự hành lĩnh ngộ tiến vào luyện khí sĩ, cái kia liền triệt để chung kết danh môn đại tông chi lộ, ý nghĩa cả đời muốn một mình lục lọi. Phóng ở kiếp trước, cái kia như chỉ lên nhà trẻ, từ nay về sau không thể lại đến học. Lại không thấy trường học tài liệu giảng dạy, cũng không có lao sư chỉ điểm, chỉ có thể chính mình lục lọi tiến lên, thiên tân vạn khổ đạt được một bản tài liệu giảng dạy, vẫn không thể xác định là năm nào cấp tài liệu giảng dạy, không có lao sư chỉ điểm mình nghiên cứu, muốn áp quá thế sở hữu học giả cùng chuyên gia, cơ hồ là vọng tưởng. Muốn vào nhập danh môn chính tông, luyện kinh là tốt nhất thời kỳ, như Trương Thiên Bằng có thể tiến vào Minh Nguyệt Hiên là này cố. Mạc Nhất Phong khơi mào một khối núi nấm, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Hiểu rõ lấy ngon, không đếm xỉa tới nói, luyện kinh dù sao cũng là luyện kinh, quá thương thân, hay là muốn cố gắng tiến vào luyện khí sĩ mới tốt. Lãnh Phi khẽ giật mình. Mạc Nhất Phong cười cười không nói thêm gì nữa. Lãnh Phi bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu. Hắn tư duy thay đổi thật nhanh. Theo Mạc Nhất Phong trong miệng đã nghe được kinh tuyết cung, nghe được thái âm luyện hình thuật. Kinh tuyết cung thế nhưng mà cùng Minh Nguyệt Hiên đồng nhất cấp độ đại tông, chỉ là kinh tuyết cung đệ tử xưa nay thấp điều làm việc, danh khí ngược lại không lộ ra. Nghe nói kinh tuyết cung đệ tử hơn nữa là tại trong triều đình. Chương 158, Tử Kiếm. Chẳng lẽ hắn là kinh tuyết cung đệ tử? đáng tiếc Kinh Tuyết cung cánh cửa rất cao, theo không đối ngoại tuyển nhận đệ tử, nghe nói là đề cử chế, tâm tính thứ nhất, tư chất thứ hai, cùng chỉ cần có tài là cử tư chất đệ nhất chúng tông môn hoàn toàn bất đồng. Cho nên đối với Kinh Tuyết cung thực lực, trong chốn võ lâm vẫn có hoài nghi, Kinh Tuyết cung luyện khí sĩ giống như không được, nghe nói Kinh Tuyết cung võ công là hậu kỳ phát lực. Mạc Tiền Bối là Kinh Tuyết cung đệ tử a? Lãnh Phi thản nhiên hỏi. Mạc Nhất Phong nhẹ gật đầu. Lãnh Phi thở dài, Kinh Tuyết cung a? Mạc Nhất Phong lộ ra hướng về nhớ lại thần sắc, ta là Kinh Tuyết cung bất tài đệ tử, đã thật lâu không có hồi đi xem rồi. Lãnh Phi nói, Tiền Bối, ta có thể tiến Kinh Tuyết cung sao? Hắn cảm thấy tại Mạc Nhất Phong trước mặt đùa nghịch tâm cơ là tự rước lấy nhục, không bằng thản nhiên tương đối, hắn đối với bị cự tuyệt đã chết lặng, lơ đễnh. Nhiều lắm là lại cự tuyệt một lần mà thôi. Mạc Nhất Phong xem hắn, cười cười, lắc đầu. Lãnh Phi tự giễu cười nói, xem ra ta không có cái này mệnh rồi. Ngươi là có cơ hội tiến vào Trường Sinh Cốc. Mạc Nhất Phong nói, theo ta được biết, Đăng Vân Lâu có thể để cử đệ tử tiến vào Trường Sinh Cốc. Lãnh Phi tinh thần chấn động. Mạc Nhất Phong đánh giá hắn, hảo hảo biểu hiện a, rất có hy vọng. Đa tạ Tiền Bối nhắc nhở. Lãnh Phi đạo, Trường Sinh Cốc là kém Kinh Tuyết Cung Minh Nguyệt Hiên một cấp độ, nhưng nếu có thể đi vào, cũng là một cái vô cùng tốt nơi đi, ít nhất không thiếu linh đan rượu dược, do đó nhanh chóng tăng lên tu vi. Mạc Nhất Phong nói, nếm qua đồ ăn sáng về sau đã đi xuống núi a, chớ để lộ ra bên này. Lãnh Phi gật gật đầu. Mạc Nhất Phong buông ngọc chứ, sắp sửa đứng dậy chi tế, đống nhiên nói ra, à, đúng rồi, còn có một đầu, 18 tuổi không thành luyện khí sĩ, tiên thiên vô vọng, đây là cửa sát hạng, cho nên ngươi phải nắm chặt rồi. Hắn dứt lời, xông Lãnh Phi cười cười, phiêu nhiên mà đi. Lãnh Phi sắc mặt biến hóa. 18 tuổi không thành luyện khí sĩ, tiên thiên vô vọng, nói đúng là 18 tuổi còn không có tiến vào luyện khí sĩ, cái kia cả đời không có khả năng lại tiến vào tiên thiên cảnh giới. Mạc Nhất Phong có thể là đoán được chính mình sở tu luyện là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Trước khi đi dáng tươi cười có phần có thâm ý a. Hắn bỗng nhiên quy tâm giống như mũi tên, đã không thể chờ đợi được muốn cố gắng tu luyện, hồi Đăng Vân Lâu hảo hảo biểu hiện, thắng được tẩy tùy đan nhiều hơn nói không chừng có thể bước vào luyện khí cảnh. Hắn sau khi ăn cơm xong, Đường Tiểu Tinh tại Nguyệt Lượng môn dừng lại, nhẹ giọng kêu, Lãnh công tử. Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười nói, Tiểu Tinh cô nương. Đường Tiểu Tinh thanh thuần xinh đẹp, tựa như con gái rượu, hắn vô cùng có hảo cảm, cùng đối với Đường Tiểu Nguyệt thái độ hoàn toàn bất đồng. Nàng dịu dàng mà nói, ta tới thu thập bát đũa. Làm phiên Tiểu Tinh cô nương. Lãnh Phi mỉm cười. Đường Tiểu Tinh cúi đầu tiến đến, tay chân lanh lẹ thu thập bát đũa, bị Lãnh Phi sáng quắc ánh mắt chằm chằm được lộ ra thẹn thùng thần sắc. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng, chuyển xem qua quang, nàng như thế trắng muốt ngọc thủ thật là không giống như là làm việc nặng người, hơn nữa cũng là luyện khí sĩ tu vi, thị nữ đều là luyện khí sĩ, chính mình thật đúng là quá yếu. Hơn nữa cái này Đường Tiểu Tinh thân là công chúa thị nữ, thật không ngờ thẹn thùng, thật là ngoài dự đoán mọi người. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng rời khỏi. Lãnh Phi theo Mạc Nhất Phong sân nhỏ xuyên qua, phía trước nhất đạo quan trong nội viện im ắng, không thấy Đường Lan cùng Thiên Vũ. Không biết còn có cơ hội hay không khoảng cách gần như vậy cùng Đường Lan ở chung. Hắn rất nhanh thu thập tâm tình, đẩy ra cửa sân, bước chân dừng thoáng một phát. Chỉ thấy đạo quan trước trong rừng cây đứng đấy 16 cái bạch y kỵ sĩ, vẫn không nhúc nhích giống như 16 cây giống như đứng đấy, 16 con tuấn mã như pho tượng, cũng vẫn không nhúc nhích, phát ra cường đại xâm nghiêm khí thế. 16 đôi mục quang rơi vào Lãnh Phi trên người, tựa như 32 đạo thiểm điện, ngũ tạng lục phủ đều bị chiếu khắp. Lúc trước một mực ở phía xa quan sát, chỉ cảm thấy bọn hắn khí thế hùng tráng như thiên quân vạn mã, lúc này khoảng cách gần, cảm nhận được chính là núi cao ngược lại nghiêng bình thường áp lực cùng khí thế. Lãnh Phi cảm thấy nghiêm nghị, cái này 16 cái kỵ sĩ nhất định là đã vượt qua luyện khí sĩ, rất có thể là tiên thiên cao thủ. Đây cũng là công chúa uy thế, chính mình còn không bằng nàng một cái hộ vệ, có thể nào được nàng tâm hồn thiếu nữ. Hắn dằn xuống trong nội tâm quần quần không cam lòng, ôm thoáng một phát quyền, dọc theo một đầu thanh thạch đường mòn xuyên qua rừng cây, hướng dưới núi mà đi. Phượng Minh Sơn xa so với hắn tưởng tượng đại. Hắn thi triển đạp nguyệt phù hương bộ cùng thanh lưu tràng thiên đồ, dưới chân như có khí kê lót cùng lò xo, tốc độ cực nhanh, một phút đồng hồ sau vẫn còn giữa sườn núi không thể xuống dưới. Tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm ấm áp áp, gió núi từ từ, buồn bực rừng cây sinh cơ rạng rào, hắn đang ở buôn trì, trong lòng yên lặng. Hắn bỗng nhiên đứng ở một đầu gập ghềnh trên đường nhỏ, hai bên quái thạch đá lởm chởm, chỉ cho một kỵ hoặc một người. Đối diện ngoài ba trượng đứng đấy một cái áo trắng thanh niên, thon dài thân hình, tướng mạo tuấn lãng, gầy kinh nổ, tràn ngập dương cương chi khí. Hắn chính theo như kiếm mà đứng, bình tĩnh nhìn Lãnh Phi, ánh mắt lạnh lùng như xem một con kiến, Đàm Tử Kiếm. Lãnh Phi cau mày nói, Dục Vương phủ hay sao? công chúa tọa hạ Tĩnh Nhạc 18 kỵ. Đàm Tử Kiếm thản nhiên nói. Lãnh Phi còn thật không biết Tĩnh Nhạc 18 kỵ, cao thấp dò xét hắn. Đàm Tử Kiếm nói, công chúa Thiên Kim Tôn Sư, há lại cho ngươi làm cản, hôm nay mà lại cho ngươi một bài học. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm run rẩy, tựa như một hoàng thu thủy. Mũi kiếm chỉ vào Lãnh Phi, rút kiếm A. Lãnh Phi nghĩ nghĩ, rút ra bảo đao đến. Cái này chuôi bảo đao đạt được về sau, một mực không dành thời gian dần qua nghiên cứu, nhập thủ chìm rơi cho hắn một cỗ cảm giác an toàn. Hắn muốn dùng Hạc Minh Cửu đao ứng đối. Đao pháp. Đàm Tử Kiếm hừ nhẹ một tiếng, khinh thường chia ý rõ rành rành. Lãnh Phi bình tĩnh cầm đao đưa ngang ngực, thỉnh A. Hắn hết sức chăm chú, siêu tốc tư duy đã khởi động, quan sát đến Đàm Tử Kiếm nhất cử nhất động, đẩy diễn hắn hành vi. Cái này Đàm Tử Kiếm là tiên thiên cao thủ, siêu việt luyện khí sĩ cấp độ, hắn cơ hồ không có phần thắng, chỉ có kiệt lực của nhau, bất bại được quá thảm tốt nhất. Ngươi là luyện kình. Đàm Tử Kiếm mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, khinh thường mà nói, ta cũng không ỷ vào cảnh giới khi dễ ngươi, cũng dùng luyện kình cấp độ. Tốt. Lãnh Phi thống khoái đáp. Xuy. Tiếng xe gió ở bên trong, đầy trời kiếm quang ánh ánh nhuận nhuận bao phủ tới, giống như một mảnh thác nước treo trước người, tốc độ cực nhanh đã vượt qua con mắt truy đuổi năng lực. Hắn siêu tốc tư duy phía dưới, Đàm Tử Kiếm cho dù xuất kiếm đột ngột, hay là có dấu vết mà lần theo, có cơ hội sớm xuất đao. Đinh Lãnh Phi chỉ cảm thấy thân kiếm một cỗ cường đại lực lượng muốn cây bảo đao đáng phi. Hắn trường đao chém ngang, thân đao hóa thành một đạo quang hồ, đẩy ra kiếm hoa xâm nhập, ngăn cản tại ngoài thân. Đinh 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 bảo đao cùng trường kiếm giao kích, hỏa tinh văng khắp nơi, thanh thúy không dứt. Đàm Tử Kiếm nhắm lại con mắt. Hắn không nghĩ tới Lãnh Phi một cái luyện kình cao thủ thậm chí có như thế lực lượng, vậy mà không kém hơn chính mình tiên thiên cao thủ lực lượng. Trách không được như thế ngạo khí. Hắn cười lạnh một tiếng, kiếm quang đống nhiên tăng vọt, tiên thiên cao thủ không chỉ có lực lượng cường tốc độ nhanh hơn. Xuy. Lãnh Phi chém ra thứ 9 đao. Một đao kia là Hạc Minh Cửu đao trong nhanh nhất một đao, chính là đòn sát thủ. Hắn quan sát Tôn Hạc Minh thi triển mấy lần, dĩ nhiên lĩnh ngộ. Hừ. Đàm Tử Kiếm cười lạnh một tiếng, lần nữa tăng tốc. Lúc này đây hắn nhưng lại âm thầm vận chuyển nội lực, nhưng thấy một mảnh mênh mông bạch quang, tựa như một vòng thái dương rơi xuống đất. Lãnh Phi trong óc lôi ấn hiện ra, bốn sợi lôi quang lưu chuyển. Lưỡng sợi lôi quang đồng thời thoát ly lôi ấn. Thiên địa chịu dừng một chút. Đàm Tử Kiếm kiếm dần hiện ra đến, tốc độ như cũ cực nhanh, cũng đã có thể thấy rõ thân kiếm. Lãnh Phi một đao chém xuống, đồng thời tránh đi mũi kiếm. Đinh trong tiếng thanh minh, Đàm Tử Kiếm lui về phía sau một bước, sắc mặt âm trầm vô cùng, gắt gao nhìn xem Lãnh Phi. Lãnh Phi hoành đao trước ngực, thản nhiên nói, "Đa tạ." Đàm Tử Kiếm nơi bả vai quần áo phá vỡ một đường vết rách, lộ ra sáng như tuyết miếng lớp vai, bảo đao mặc dù lợi lại không có thể lưu ngấn. Đàm Tử Kiếm lạnh lùng nói, "Tốt một cái Lãnh Phi, lần sau gặp lại, ta sẽ toàn lực đánh bại ngươi." Thân thể của hắn phảng phất không có sức nặng giống như, mềm rủ xuống bay vào rừng cây. Biến mất không thấy gì nữa. Lãnh Phi thư một hơi. Hai đạo lôi quang đồng thời phóng thích, tốc độ tăng gấp hai, sắc thực bất phàm. Nhưng bây giờ thân thể của hắn tê dại, mỗi một chỗ đều mất đi khống chế, cơ hồ muốn sụp đổ. Gấp hai tăng tốc như thế thương thân, bốn lần lời nói sẽ như thế nào? Sợ là trực tiếp thân thể sụp đổ, không khác tự sát. Mất đi chính mình cẩn thận, không có trực tiếp thúc giục bốn lần tốc độ. Cái này Đàm Tử Kiếm là cái đại phiền toái, tiên thiên cao thủ, về sau còn có thể lại giao thủ. Chương 159, thi cứu. Hắn bỏ ra nửa canh giờ mới hạ sơn, xuất hiện ở Thanh Ngọc Thành. Thanh Ngọc Thành phồn hoa như trước. Cửa thành người đến người đi ngựa xe như nước, cần sắp xếp lấy đội ra vào. Vừa tiến vào nội thành, Chu Tước đại đạo rậm rạp chẳng chịt người, hai bên cửa hàng ở bên trong thét to thanh âm, tiếng trả giá, thậm chí còn có người đi đường sông tới cãi nhau thanh âm, ồn ào náo động như trước. Hắn hội tụ nhập trong dòng người xuyên thẳng qua mà đi, rất nhanh quẹo vào Minh Dương Ngai. Sau đó tiến vào Đăng Vân Lâu ngoại phủ. Đạp mạnh tiến ngoại phủ, cảm thấy được khắc thường, khắc nghiệt hào khí tràn ngập, không khí lộ ra vài phần áp lực. Luyện võ trường không có người, cùng thường ngày tình hình bất đồng. Hắn trở lại chính mình trong nội viện, hai người thị nữ Tiểu Thu cùng Tiểu Hạ đang gõ quét thu thập, bận rộn giống như tiểu ong mật. Chứng kiến hắn trở lại, hai nữ vui vẻ, bề bộn chào đón. Lãnh Phi ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, tiếp nhận đưa lên trà chén nhỏ, "Tiểu Thu, trong phủ là chuyện gì xảy ra?" Cao tổng quản bị trọng thương, tính mạng thở hơi cuối cùng. Tiểu Thu sắc mặt nặng nề, thấp giọng nói ra, không biết có thể hay không vượt đi qua. Lãnh Phi nhíu mày, trong lầu có đỉnh tiêm linh dược a, cái gì thương áp không dưới. Tiểu Thu lắc đầu, cao tổng quản bị thương quá nặng, một mực hôn mê bất tỉnh, linh dược không nhất định có thể cứu sống. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, giận tái mặt sắc, ai thương hay sao? Nghe nói là Kim Đao môn cao thủ. Tiểu Thu đạo. Lãnh Phi đứng dậy, ta đi nhìn một chút. Công tử. Tiểu Thu vội hỏi, Tống Tổng Quản đang tại toàn lực thi cứu, không cho người bên ngoài quấy rầy, công tử đi sợ cũng vô dụng. Lãnh Phi lắc đầu, buông trà chén nhỏ đứng dậy, đi nhanh mà đi. Hắn xuyên qua luyện võ trường đến đại điện trước, vừa muốn gõ cửa, bên cạnh loẹ ra Hình Phi, ngăn ở hắn trước người ôm quyền. Lãnh huynh đệ, người sao trở lại rồi? Hình Phi kinh ngạc, theo hắn biết Lãnh Phi có lẽ tại Hàn Bangkok. Lãnh Phi nói, Cao Tổng Quản cần phải nhanh. Hình Phi sắc mặt buồn bực, nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Phi nói, ta muốn nhìn một chút Tổng Quản. Tổng Quản đang tại toàn lực thi cứu, không dung quấy rầy. Hình Phi trầm trọng thở dài, chờ một chút ta, Tổng Quản xưa nay kiên cường, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy ly khai, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn nói đến đây, hốc mắt hơi ẩm ướt. Xưa nay như gấu cường tráng Tổng Quản nằm tại đâu đó vẫn không nhúc nhích, đã không có lớn tiếng thét to thống mạng, như một cái vải rách ngẫu đồng dạng mặc cho người định đoạt. Cái này bức thê lương bộ dáng lại để cho hắn không hiểu muốn rơi lệ. Lãnh Phi nói, ta có lẽ có biện pháp. Hình Phi nhíu mày xem hắn. Lãnh Phi nói, cũng nên thử một lần. Hình Phi hạ giọng, hiện tại phu nhân cùng tôn phó tổng quản đều tại mạo hiểm hỏa, hơi dính liền lấy. Lãnh Phi nói, vạn nhất thật sự có tác dụng đâu. So về tổng quản tính mạng, ta lần lượt vài câu mắng không đáng giá nhắc tới, vào đi thôi. Tốt. Hình Phi trầm giọng nói. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình xa không bằng Lãnh Phi. Thời điểm mấu chốt luôn nghĩ đến quá nhiều, liền lộ ra không đủ trọng tình nghĩa. Lãnh Phi đều có thể như vậy bất cứ giá nào, chính mình thân là tổng quản tâm phúc còn do dự, vậy coi như người nào. Hắn quay người nhẹ nhàng gõ cửa. Ai? Bên trong truyền đến Tôn Hảo Tục tằng thanh âm, mang theo vài phần hơi nóng. Hình Phi nói, Tôn Tổng Quản, Lãnh Phi cầu kiến, hoặc có thể giúp Tổng Quản giúp một tay. Lãnh Phi. Tôn Hảo đống nhiên hạ giọng, thét lên, hắn sao trở lại rồi? Được rồi, tiến đến. Lãnh Phi đẩy ra cửa đại điện, trong phòng vị thuốc tràn ngập, một mở cửa liền đập vào mặt, hương vị đầm đặc được hắn cơ hồ nôn mửa. Những vị thuốc này quá quái, hắn cái mũi lại thái linh, trùng kích đặc biệt mãnh liệt. Hắn nín thở chậm rãi tiến vào. Trong đại điện một trương trên giường đang nằm lấy Cao Sĩ Kỳ, toàn thân chất đầy ngân châm như một cái gai vị. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời vẫn không nhúc nhích, trên mặt như thoa một tầng kim phấn, hô hấp lúc đứt lúc nối, cho nhân lập tức liền muốn tắt thở cảm giác. Một cái sắc mặt khô héo lao giả đang tại thi châm, sắc mặt chìm túc. Tống Tuyết Nghi xuyên một bộ áo lam, mặt căng cứng, chính nhã nhận lịch sự ngồi ở ghế bành ở bên trong, hai con ngươi nhìn chằm chằm Cao Sĩ Kỳ, đứng phía sau Triệu Ma Ma cùng Tôn Hảo. Nghe được tiếng bước chân, ba người quay đầu nhìn qua, cái kia khô héo lao giả nhưng chuyên chú thi châm, lý cũng không có lý. Lãnh Phi, ngươi sao trở lại rồi? Tôn Hảo hỏi. Lãnh Phi ôm quyền hành lễ, Hàn Bangkok sự tình đã cáo một giai đoạn, liền đi đầu trở lại. Cao Tổng Quản hắn bị thương rất nặng, một đao chạm tại ngực, sợ là không sống nổi. Tôn Hào lắc đầu. Tống Tuyết Nghi nói, Lãnh Phi, chuyện của ngươi ta đã biết. Nàng đã thu được Lục Tranh cùng Vương Phát đưa tới tin tức, biết rõ Lãnh Phi đã làm nên trò gì sự tình. Nàng đôi mắt sáng hiện lên phức tạp thần sắc, nhẹ nhàng lắc đầu nói, chuyện của ngươi cho sau lại dứt lời, trước xem Cao Tổng Quản có thể hay không vượt qua cửa ải này. Lãnh Phi nói, phu nhân, ta thông hiểu một môn chữa thương pháp môn. Muốn thử xem có thể hay không cứu Cao Tổng Quản. Tống Tuyết Nghi nghĩ nghĩ, do dự trông được Lãnh Phi thần sắc kiên định, cuối cùng nhất nhẹ nhàng gật đầu, lông mày kẻ đen nhẹ trao lại lộ ra sầu lo. Cũng tốt, bất quá không thể làm quấy rầy Triệu Tổng Quản thi trị. Nàng cảm giác Cao Sĩ Kỳ sẽ không tỉnh lại, sợ là chống cự bất quá cửa ải này, một đao kia chẳng bị thương tâm mạch, nếu không là trường sinh cốc trường sinh đang tại, hắn đã sớm bị mất mạng, sống đến bây giờ đã khó được. Nếu là người bên ngoài nói muốn nhúng tay. Nàng căn bản sẽ không cho phép sảng bậy, nhưng là Lãnh Phi, nàng liền không đành lòng cự tuyệt, lại để cho hắn tận một hết sức lượng, cũng có thể không ổng. Lãnh Phi đi vào bên giường, ấn lên Cao Sĩ Kỳ thủ đoạn. Chớ lộn xộn. Gào to tiếng vang lên, khô héo lao giả ngẩng đầu chừng hắn. Lãnh Phi ôm một cái quyền, Tống Tổng Quản, ta muốn thử một lần. Đừng nhúc nhích hắn, khẽ động tiểu hết. Tống Thông Hòa trầm giọng nói. Lãnh Phi biết rõ hắn là Tổng Quản Tống Thông Hòa, Tôn Hào chỉ là nội phủ phó Tổng Quản. Cao Sĩ Kỳ là ngoại phủ phó tổng quản, Đăng Vân Lâu chỉ có một tổng quản, trong ngoại tổng quản là một người, đó chính là Tống Thông Hòa. Tống Thông Hòa y thuật tinh xảo, xưa nay một mực đứng ở Đăng Vân Lâu, phụ trách dược thiện điều trị, rất ít trong khu vực quản lý bên ngoài phủ hộ vệ, chỉ là một cái trên danh nghĩa. Lãnh Phi điểm nhẹ đầu ý bảo sẽ cẩn thận, chậm rãi xuề bàn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi một cây trường châm, dùng hai ngón tay ấn lên Cao Sĩ Kỳ ngực. Ngực chung quanh chất đầy ngân châm, không được phép một bàn tay. Lòng tin của hắn nơi phát ra là Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ. Lúc trước Cao Sĩ Kỳ từng nói qua, Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ chính là Thanh Nhu quan truyền thừa, Cao Sĩ Kỳ có lẽ cũng tu luyện Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ. Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ diệu dụng vô cùng, thực tế chữa thương có hiệu quả, hắn phỏng đoán Cao Sĩ Kỳ hiện tại hôn mê cho nên không cách nào vận chuyển Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ, nếu không không đến mức một mực hôn mê tính mạng thở hơi cuối cùng. So với việc hắn, chính mình tinh thần càng mạnh hơn nữa hoành, cho nên không dễ dàng hôn mê, mặc kệ lại lần nữa thương cũng kiên trì vận chuyển Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ, cho nên có thể lợi dụng đại địa sinh sinh bất tức chi lực chữa thương. Ngón tay nhấn một cái để bụng khẩu, trong đầu quan tưởng Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ, mãnh liệt lực lượng theo lòng bàn chân dũng tuyển chui vào, hắn cố gắng thao túng lấy chúng, khiến chúng nó theo tay mình chỉ rót vào Cao Sĩ Kỳ. Hắn âm thầm kinh hỉ, quả nhiên có thể giúp người chữa thương. Hắn kỳ quái chính là Cao Sĩ Kỳ trong thân thể vậy mà không có đại địa lực lượng, chẳng lẽ lại hắn truyền thừa không giống với. Cao Sĩ Kỳ cũng đã nhận được Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ, có lẽ tìm hiểu càng sâu mới đúng, lại một mảnh trống rỗng, chỉ có chính mình thu nạp đại địa lực lượng rót vào lòng hắn khẩu. Lòng hắn khẩu vốn là liền có một cỗ lực lượng tại thoải mái, chống không cho trái tim triệt để chết đi, lúc này đại địa lực lượng dũng mãnh vào, lập tức lại để cho cỗ lực lượng này chấn động. Phanh! 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 Cao Sĩ Kỳ trái tim dần dần hữu lực, càng ngày càng mạnh. Một lát sau, Cao Sĩ Kỳ chậm rãi mở to mắt. Tổng quản! Lãnh Phi mỉm cười. Mọi người mãnh liệt vây tới. Bọn hắn không dám quá mức cao hứng, e sợ cho là hồi quang phản chiếu. Tống Tuyết Nghi nhìn về phía Tống Thông Hòa. Tống Thông Hòa nhắm mắt lại sờ Cao Sĩ Kỳ thủ đoạn, mở to mắt thật sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Tống Tổng Quản, như thế nào? Tống Tuyết Nghi vội hỏi. Rất tốt. Tống Thông Hòa lộ ra dáng tươi cười, khô héo khuôn mặt phảng phất cúc hoa tách ra. Cảm ơn trời đất. Tống Tuyết Nghi sau này khẽ dựa, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chương 160, trị tội. Bọn hắn lại nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi ngón tay một mực không có ly khai Cao Sĩ Kỳ ngực, một mực tại vận chuyển Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ. Hấp thu đại địa lực lượng rót vào Cao Sĩ Kỳ ngực. Cao Sĩ Kỳ có chút dây rùa thoáng một phát, ngạc nhiên nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, Tổng quản, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Cao Sĩ Kỳ theo dõi hắn xem trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, lại nhìn về phía Tống Tuyết Nghi ba người, cười khổ nói, phu nhân, Tổng quản, ta lão Cao lại thật xấu hổ chết người ta rồi. Ném người nào, kim đao môn vô sỉ chi cực. Tống Tuyết Nghi lạnh lùng nói, chúng ta cũng nên đòi lại cái này thể diện. Cao Sĩ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Nhắm mắt lại. Hắn đối với Lãnh Phi cố lực lượng này rất tin tưởng, lại có vài phần lạ lẫm. Quen thuộc là vì ban đầu ở sư phụ trên tay bái kiến loại này kỳ diệu lực lượng, lạ lẫm lại bởi vì tự từ sư phụ đi về coi tiên, hắn lại chưa thấy qua lực lượng này, sư phụ từng nói mình ngộ tính chưa đủ, cùng phương pháp này vô duyên. Hắn cái này vài chục năm nay một mực không cam lòng, cũng mặc kệ chính mình như thế nào tìm hiểu, đều không có ngộ được, không nghĩ tới tại Lãnh Phi trên tay xuất hiện, quả nhiên là đều có các duyên pháp. Lãnh Phi một mực thúc giục Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ, đã qua một canh giờ về sau mới đình chỉ, lúc này Cao Sĩ Kỳ thương thế đã ổn định lại. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Hình Phi thanh âm ở bên ngoài truyền đến, phu nhân, ngoài cửa có bốn cái trường sinh cốc đệ tử cầu kiến. Tống Tuyết Nghi như mày, trường sinh cốc đệ tử. Thỉnh bọn họ chạy tới a. Cái này Hình Phi chần chờ. Tống Tuyết Nghi bình tĩnh mặt ngọc, không phải là để cho ta tự mình nên đón a. Bọn hắn niên kỷ quá nhiều, nghe nói là hộ pháp điện đệ tử. Hình Phi nói khẽ. Tống Tuyết Nghi mặt hơi đổi, nhìn về phía Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma cũng sắc mặt biến hóa. Đi thôi. Tống Tuyết Nghi nói, có chút phiền toái. Hộ pháp điện từ trước đến nay là khắc nghiệt chi địa, xuất hiện tổng không có công việc tốt, tùy theo mà đến hẳn là trừng phạt cùng tất cả. Tôn Hào nói, phu nhân, chúng ta đâu? Các ngươi trước nhìn xem Cao Tổng quản. Tống Tuyết Nghi đạo. Đợi Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Ma Ma ly khai, Lãnh Phi thấp giọng hỏi, Tôn Tổng quản, hộ pháp điện là cái gì? Tôn Hào thở dài, Trường Sinh Cốc có tứ đại điện, Hộ Pháp Điện, Truyền Pháp Điện, Bách Thảo Điện cùng Đan Tôn Điện. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Tôn Hào nói, Truyền Pháp Điện là truyền công luyện võ, Bách Thảo Điện là gieo trồng linh hoa linh thảo, Đan Tôn Điện là luyện đan, đến Vu Hộ Pháp Điện, đó là chấp trưởng hình phạt, phàm là có vi cốc quy, Hộ Pháp Điện liền muốn truy cứu cũng nghiêm trị, thiết diện vô tư bất cận nhân tình. Lãnh Phi giống như nghĩ tới điều gì, hắn lập tức nghĩ tới rất nhiều. Hoặc là vì truy cứu Đăng Vân Lâu cùng Vong Ưu Lâu cuộc chiến, hoặc là vì Hàn Băng Cốc sự tình, muốn tìm chính mình. Cái kia chính mình muốn chạy trốn hay là thúc thủ chịu trói. Nghĩ tới nghĩ lui, chính mình cũng không có gì lỗi, tiêu diệt Hạc Minh Sơn mà nói, có thể là cho Trường Sinh Cốc gây tai họa, nhưng chính mình là báo thủ, chiếm đại nghĩa. Cho dù là lỗi cũng không thể trốn thoát, một khi đào thoát, Trường Sinh Cốc chi lộ triệt để đoạn tuyệt, thật là đáng tiếc. Tôn Hào lắc đầu thở dài, sợ là lai giả bất thiện. Lại để cho phu nhân chủ động đi đón chào, đó chính là ý nghĩa là ác khách lâm môn, nếu không trực tiếp đến nhà tiến đến là. Lãnh Phi nói, Tôn Tổng Quản, chúng ta là Đăng Vân Lâu hộ vệ, khó đạo Trường Sinh Cốc còn quản được đến chúng ta. Tôn Hào bật cười nói, Đăng Vân Lâu muốn nghe Trường Sinh Cốc, thụ Trường Sinh Cốc quản chế, ngươi nói Trường Sinh Cốc quản mặc kệ đạt được chúng ta. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, nghe nói chúng ta Đăng Vân Lâu hộ vệ có thể bái nhập Trường Sinh Cốc. Là có như vậy cái thuyết pháp, nhưng Đăng Vân Lâu đến nay chỉ có một người bái nhập Trường Sinh Cốc. Thực sự, Lãnh Phi tinh thần chấn động. Tôn Hào nói, thiếu lâu chủ. Lãnh Phi lòng châm xuống, thở dài, nói như vậy là rất không có khả năng. Tuy có cái này danh ngạch, nhưng yêu cầu cực nghiêm hà, Lãnh Phi ngươi sợ là không thể nào. Tôn Hào nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Phi tự giễu cười. Tôn Hào nói, Đăng Vân Lâu như có thiếu niên thiên tài, tiến cử tiến vào Trường Sinh Cốc, đó là có công lớn, có thể Lãnh Phi tuổi của ngươi. Hắn nói xong tiếc hận lắc đầu. Mặc dù Lãnh Phi ngộ tính tốt, vừa vận thể chênh lệch, được hai khỏa tẩy tủy đàn tuy nhiên cũng không thể ăn được, làm sao có thể tiến Trường Sinh Cốc. Người thành thật chịu thiệt, tự lại như vậy cái thế đạo. Tiếng bước chân vang lên, Tống Tuyết Nghi Triệu Ma Ma mang theo bốn người tiến vào trong đại sảnh, Lãnh Phi cùng Tôn Hào đều cảm thấy không ổn. Chỉ có Tống Thông cùng nhưng vùi đầu thi trị, đem Cao Sĩ Kỳ làm cho ngủ về sau hắn càng bận rộn, không ngừng lấy kim đâm châm, đối với hai người nghị luận không chút nào để ý. Tôn Hào sắc mặt biến hóa, liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Theo lý thuyết, phu nhân có lẽ nên bọn hắn tiến vào nội phủ mới là, đây chỉ là ngoại phủ mà thôi, Trường Sinh Cốc là khách quý có thể nào tới đây. Sảnh cửa mở ra, Tống Tuyết Nghi dương giọng nói, bốn vị hộ pháp, thỉnh A. Bốn cái lục bào trung niên nam tử chậm rãi bước vào trong đại sảnh, hai mắt tảo động, ánh mắt cuối cùng nhất rơi xuống Lãnh Phi trên người. Tống Tuyết Nghi nói, hắn là Lãnh Phi. Lãnh Phi ở đâu? Một cái hơi mập trung niên nam tử trầm giọng quát. Lãnh Phi đứng dậy ôm quyền, tại hạ Lãnh Phi. Bốn người đều là sắc mặt âm trầm, nhưng cái này không thể làm vi căn cứ, theo hắn đoán đây là bọn hắn quanh năm suốt tháng hình thành đích thói quen. Bọn hắn ánh mắt bất thiện, cũng không thể làm vi phán đoán căn cứ, giống như là bộ khoái đồng dạng, xem ai đều là một bức xem phạm nhân thần sắc, cũng là thói quen bố trí. Lãnh Phi, ngươi có biết tội của ngươi không? Hơi mập trung niên quát. Lãnh Phi lắc đầu, không biết có gì tội. Ngươi thân là Hàn Băng Cốc hộ vệ, lại không thể hộ được Hàn Băng Cốc chu toàn, khiến Hàn Băng Cốc cao thấp đều vong. Bên cạnh một cái gầy trung niên quát. Lãnh Phi nói, đuổi tới Hàn Băng Cốc lúc, Hàn Băng Cốc dĩ nhiên bị diệt. Vậy ngươi chạy đi kéo dài, tới quá trễ. Gầy trung niên quát. Lãnh Phi nói, ta không có một chút trì hoãn, tiếp lệnh về sau lập tức xuất phát, chạy đi cái gì gấp, chưa bao giờ du ngoạn, tại một chỗ dừng lại, là một hơi trực tiếp đuổi tới Hàn Băng Cốc. Hắn theo lý cố gắng, cái lúc này không thể nhận tội, không phải khiêm tốn thời điểm, hắn mặc dù chưa đi đến qua danh môn đại tông, lại biết cái này tội một nhận, thanh danh có chướng ngại, một khi có tội tại thân cái kia liền phiền toái vô cùng. Gầy trung niên còn đợi nói, hơi mập trung niên khoát tay chặn lại, lạnh lùng nói, cốc quy không giảng lấy cớ, Hàn Băng Cốc bị diệt, thiên nguyên quả cùng thiên hỏa liên bị đoạn, thân là Hàn Băng Cốc hộ vệ, là tội lớn, nhiều hơn nữa lấy cớ cũng là vô dụng. Lãnh Phi im lặng không nói. Đã lời nói có thể nói như vậy, chính mình nói thêm nữa vô ích. Tôn Hào muốn nói lời nói lại bị Tống Tuyết Nghi hoành liếc, chỉ có thể bất đắc dĩ câm miệng. Tống Tuyết Nghi nói, Kinh Sư Huynh, cái kia muốn xử trí như thế nào Lãnh Phi? Kinh Trị Xuyên lạnh lùng nhìn về phía Tống Tuyết Nghi, Tống Sư Muội, người muốn bao che hắn? Đương nhiên không dám. Tống Tuyết Nghi lắc đầu lạnh lùng nói, bất quá chúng ta cũng không thể tùy ý các ngươi hộ pháp điện đoan uổng hắn. Hết thể đều có cốc quy xử trí, không tới phiên chúng ta làm chủ. Kinh Trị Xuyên trầm giọng nói. Tống Tuyết Nghi nói, Kinh Sư Huynh, đừng như vậy rong dài, nói thẳng bỏ đi, xử trí như thế nào hắn. Kinh Trị Xuyên khoát tay chặn lại, Tống Sư Muội, mà lại lui sang một bên, còn không có hỏi xong lời nói. Tống Tuyết Nghi hung hăng khoét hắn liếc, lại nhắm lại hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Kinh Trị Xuyên tiếp tục hỏi, Lục Tranh Vương phát gửi thư nói, ngươi một người một mình bên trên Hạc Minh Sơn, còn có việc này. Lãnh Phi liếc mắt nhìn chung quanh. Không có người tiết lộ, đi thẳng nói là được. Gầy trung niên trầm giọng nói. Hắn nói chuyện, hai mắt đảo qua, trong đại sảnh bỗng nhiên sáng ngời. Tôn Hào nói, phu nhân, nếu không, thuộc hạ cáo lui trước. Không cần. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này ngươi cũng phải biết, ta muốn thăng Lãnh Phi vi nội hộ vệ. Chương 161, ban thưởng. Là. Tôn Hào gật gật đầu, liếc mắt nhìn hộ pháp điện bốn người. Bọn hắn sắc mặt tâm trầm, nhìn không ra biến hóa. Kinh Trị Xuyên trầm giọng nói, Lãnh Phi, nói chuyện. Lãnh Phi gật gật đầu, đúng là, ta đuổi tới Hàn Băng Cốc thời điểm, Hàn Băng Cốc bị người cướp bóc, tất cả mọi người bị giết, trong cốc hiếm quý dược liệu bị lướt, hung thủ hành vi làm cho người tức luận ruột, ta khí bất quá liền đi Hạc Minh Sơn. Ngươi cũng biết Hạc Minh Sơn chi tiết. Kinh Trị Xuyên trầm giọng nói. Lãnh Phi gật gật đầu, Lục tiền bối cùng Vương tiền bối may mắn còn sống, nói cho ta biết Hạc Minh Sơn chính là Bạch Tượng Tông đệ tử sáng chế. Ngươi nho nhỏ một cái luyện kình cao thủ, lại dám xông Hạc Minh Sơn, chẳng lẽ không biết đây là chịu chết? Ngươi xưa nay làm việc cứ như vậy lô mãng xúc động sao? Gầy trung niên Lưu Quang Nghị lạnh lùng nói. Lãnh Phi ngang nhiên nói, Hạc Minh Sơn bất diệt, thiên lý bất dung, ta đã gặp được, không có chỗ làm như, không cách nào buông tha chính mình. Vì sao không trực tiếp cùng trong cốc cầu viện? Lưu Quang Nghị cười lạnh nói, không nên xính nhất thời cái dũng của thất phu, không duyên cớ toi mạng. Kinh Trị Xuyên trầm giọng nói, Hạc Minh Sơn là ở chỗ này, chạy không thoát, báo thủ cũng không tại nhất thời nửa khác, chờ trong cốc cao thủ đổi tới, cày đỉnh quét huyệt, chẳng phải rất tốt. Đây mới là trí giả gây nên. Thuộc hạ khi đó còn không biết Hàn Băng Cốc là Trường Sinh Cốc. Hắn lắc đầu, Vong Ưu Lâu nhìn chằm chằm, Đăng Vân Lâu không dành hắn chú ý. Được rồi, thuộc hạ xác thực xúc động rồi, không cách nào khống chế phẫn nộ, chỉ muốn giết sạch bọn hắn, không giết quang bọn hắn không đủ để phát tiết phẫn nộ. Hắn lúc ấy quá mức phẫn nộ, thầm nghĩ một đao một cái đem bọn họ làm thịt sạch sẽ, không muốn qua tìm Đăng Vân Lâu hỗ trợ. Quả nhiên là hồ đồ. Lưu Quang Nghị lắc đầu, mặc kệ khi nào, cũng không thể bị cảm tình chỗ tả hữu, bị phẫn nộ chỗ đem ra sử dụng, nếu không, ngươi có thể nào gánh được đại nhậm. Lãnh Phi cúi đầu xuống, thả xuống tầm mắt, từ chối cho ý kiến, hiển nhiên là không cho là đúng, tức giận đến Lưu Quang Nghị trừng mắt liền muốn khai mắng. Kinh Trị Xuyên nói, ngươi lô mạng không chí, nhiệt huyết xúc động, thật là không nên, nhưng niệm tại ngươi một mảnh hết sức chân thành, kết quả còn tốt, liền không truy cứu nữa. Tôn Hảo trừng to mắt, cao thấp nhìn xem Lãnh Phi. Hắn cũng nghe qua Hạc Minh Sơn danh hảo, mấy năm này đột nhiên quật khởi, xông ra không ít danh khí, mặc dù làm việc không từ thủ đoạn, nhưng thực lực lại không yếu. Lãnh Phi vậy mà một mình một người đi xông Hạc Minh Sơn, quả nhiên là muốn chết. Bất quá hắn hiện tại sống sờ sờ đứng tại trước mắt, có thể là ý nghĩ tỉnh táo lại rồi, dừng cương trước bờ vực cuối cùng may mắn. Lãnh Phi ngươi tiêu diệt Hạc Minh Sơn, một cái công lớn, nhưng làm việc thủ đoạn thiếu nợ thỏa, hơn nữa cũng có chịu tội tại thân, mất đi thiên nguyên quả, mất đi thiên hỏa liên, ưu khuyết điểm tương để, vốn là thưởng 10 khỏa tẩy tùy đan, hiện tại chỉ có một khỏa. Kinh Trị Xuyên trầm giọng nói. Tôn Hảo con mắt thoáng một phát trợn thật lớn. Kinh sư huynh, chỉ có một khỏa. Tống Tuyết Nghi vội nói, cái này cũng quá khi dễ người a. Không thể bởi vì hắn là Đăng Vân Lâu hộ vệ cứ như vậy khi dễ, nếu Trường Sinh Cốc đệ tử hội được bao nhiêu ban thưởng. Kinh Trị Xuyên hừ lạnh một tiếng, cho hắn 10 khỏa tẩy tùy đan có thể đổi về một khỏa thiên nguyên quả. Có thể đổi về một đóa 600 năm phần thiên hỏa liên. Thường hắn một khỏa đã là xử lý khoan dung rồi. Lưu Quang Nghị nói, Tống sư muội, hắn cái này xem như lấy công chuộc tội mà thôi, mà lại làm việc quyết định sai lầm, không đáng để sướng, không thể trọng thưởng. Tống Tuyết Nghi khẽ nói, cái này thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Kinh Trị Xuyên lạnh lùng nói, cốc quy như thế, thất vọng đau khổ không thất vọng đau khổ cũng không thể cải biến, Tống sư muội ngươi cũng đừng nói thêm nữa. Hắn nói chuyện, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc, vứt cho Lãnh Phi. Lãnh Phi nhận lấy, lộ ra dáng tươi cười. Hắn vốn là cũng không có trông cậy vào có thưởng, cái này xem như niềm vui ngoài ý muốn, hơn nữa đã phục qua một khỏa tẩy tủy đan cùng thiên nguyên quả, đương nhiên chỉ có cao hứng. Tống Tuyết Nghi lắc đầu nói, tiểu Lãnh ngươi mí mắt cũng quá thiệt rồi, một khỏa tẩy tủy đan tiểu cao hứng thành như vậy. Lãnh Phi làm mặt mày hớn hở trạng, một nửa là diễn một nửa là thật cao hứng, cái này cuối cùng đến phiên ta rồi. Hắn nói xong mở ra ngọc sứ, đổ ra một khỏa lạc hoàn, bóp nát sau đó ném đến trong miệng. Lộ ra cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Tống Tuyết Nghi hé miệng cười khẽ, rực rỡ như xuân hoa. Nàng biết rõ cái này quá không dễ dàng, được một khỏa cho bằng hữu, lại phải một khỏa lại cho bằng hữu, đều là vì người khác làm mai mối, lúc này đây cuối cùng nhớ kỹ giáo huấn, lập tức ướt, miễn cho còn muốn đưa ra ngoài. Lạnh như vậy không phải lộ ra càng chân thật, trọng tình trọng nghĩa thực sự sinh động, là tự nhiên mình tính toán nhỏ nhặt. Kinh Trị Xuyên trầm giọng nói, "Tống sư muội, chúng ta cáo từ." Như vậy đến đi vội vàng. Sao không ăn một bữa cơm lại đi? Tống Tuyết Nghi thu liễm dáng tươi cười nhàn nhạt nói ra. Xem xét liền biết nàng vẹn vẹn là khách khí một đôi lời. Kinh Trị Xuyên lắc đầu, chuyện này không để yên, các ngươi Đăng Vân Lâu cẩn thận một chút nhi, không muốn chủ quan. Minh Bạch. Tống Tuyết Nghi đạo. Kinh Trị Xuyên bốn người quay người đã đi ra đại sảnh, Tống Tuyết Nghi đi theo đưa ra ngoài, mặc dù bất mãn bọn hắn xử lý, lại không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Lãnh Phi đứng tại nguyên chỗ bất động. Hắn nhắm mắt lại nội thị. Tẩy tủy đan giống như hóa thành một đạo ngũ sắc khí tức, phân biệt tại trong ngũ tạng lục phủ lưu chuyển, đặc biệt khí tức đối ứng lấy một cái tạng phủ, chui vào trong đó về sau bắt đầu đi đến bên trong thẩm thấu. Từng điểm, vốn là da thịt lại là cốt cách, lại là cốt tủy, cuối cùng nhất đạt đến cái hót một loại chỗ. Hắn thông qua nội thị xem minh bạch, cái gọi là tẩy tủy thực sự không phải là tẩy cốt tủy, mà là càng thâm nhập bộ phận, cùng cốt tủy tương liên đại não một chỗ. Đáng tiếc nội thị đã đến đại não liền bị lực lượng vô hình ngăn trở, hắn có thể chứng kiến lôi ấn, lại nhìn không tới đại não nơi khác. Tôn Hào hâm mộ cười nói, Lãnh Phi tiểu tử ngươi ngược lại là vận khí tốt, song hỷ lâm môn, trở thành nội hộ vệ lần nữa tẩy tủy đan. Tống Tuyết Nghi nói, Tôn tổng quản, mang Lãnh Phi đi thôi, hảo hảo an trí, hắn bây giờ là vong ưu lâu tất trừ mục tiêu. Ta minh bạch. Tôn Hào ôm quyền mang theo Lãnh Phi ra đại sảnh. Trên đường, Tôn Hào ha ha cười nói, phu nhân ý tứ ngươi có thể đã minh bạch. Lãnh Phi lắc đầu, làm không biết giải quyết thế nào trạng. Tiểu tử ngươi, giả ngu. Tôn Hào cười nói, Trường Sinh Cốc người còn tưởng rằng ngươi lô mãng không trí, chẳng phải biết nhất cơ linh là ngươi. Lãnh Phi cười nói, tổng quản, nói thật, lúc ấy xác thực là tức giận đến đã mất đi lý trí. Tôn Hào nói, một người diệt Hạc Minh Sơn A, chập chập, quả nhiên là hành động vĩ đại. Đáng tiếc không thể để cho quá nhiều người biết rõ, nếu không phiền toái vô cùng. Ít nhất Bạch Tượng Tông sẽ không bỏ qua hắn, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đuổi giết. Lãnh Phi cường thịnh trở lại, đối mặt Bạch Tượng Tông nhất tông chi lực cũng là không hề có lực hoàn thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên phải giữ bí mật. Sợ là lừa không được quá lâu. Lãnh Phi đạo. Hai người đã đến nội phủ, quét mắt một vòng đang luyện công mọi người, rất nhanh xuyên qua một đạo nguyệt lượng môn, đi vào một tòa tiểu viện. Sắt vách là lâu chủ hậu hoa viên. Tôn Hào nói, phòng vệ nghiêm mật nhất chỗ, mặc cho vong ưu lâu càng lợi hại cũng không trở thành sông đến nơi đây. Lãnh Phi ôm một cái quyển, làm phiền tổng quản. Đây là phu nhân ý tứ. Tôn Hào cười nói, ngươi liền an tâm ở lại đó, đừng đi ra, tránh khỏi bị vong ưu lâu ám sát. Lãnh Phi trầm ngâm thoáng một phát, chậm rãi gật đầu. Hắn vừa ăn vào tẩy tùy đan, chính cần muốn hảo hảo tiêu hóa một phen, về phần nói trong nhà cùng Tống Giật Dương bên kia đều sớm cáo chi, bọn hắn còn cho là mình không có trở lại, cái kia liền dứt khoát coi như không có trở lại. Hắn vì vậy ở lại đến, cẩn thận phỏng đoán thể chất biến hóa, dốc lòng thần hóa tại lòng, khổ tu cửu long tỏa thiên quyết. Hắn nghi hoặc chính là, lúc này đây tẩy tùy đan phục dụng vậy mà không có gia tăng lực lượng, vẹn vẹn là thể chất càng mạnh hơn nữa một ít, lực lượng chỉ là một chút tăng trưởng, so về 3.000 cân mà nói không có ý nghĩa. Biến hóa nhất lộ ra lấy chính là tinh thần cường kiện, nội thị rõ ràng hơn tích, đối với lôi quang thao túng càng nhạy cảm cùng linh động, không giống như trước như vậy cố hết sức. Hán đệ tam thiên trạng vạng tối tĩnh cực tư động, nghĩ tới đồng ánh. Chương 162, nha hoàn. Mặt trời chiều ngả về tây, dạng mây đỏ đầy trời. Toàn bộ Thanh Ngọc Thành bị dạng mây đỏ nhuộm được mỹ lệ động lòng người, như mộng như ảo. Lãnh Phi đi ra khỏi nội phủ. Hắn lúc này đã đổi một áo liền quần, mặc áo vàng, bên hông treo một khối ngân thẻ bài, biểu hiện là Đăng Vân lâu nội hộ vệ. Bên hông bội linh xà kiếm, cái kia cây bảo đao không có mang theo trên người. Bảo đao hắn đã nghiên cứu qua, thân đao mơ hồ có khắc hai cái chữ nhỏ, Hạc Minh. Cái này Hạc Minh đao hiển nhiên là Tôn Hạc Minh được từ kỳ ngộ, cùng Hạc Minh cửu đao là giống nhau truyền thừa, bảo đao bội đao pháp. Bái kiến cái thanh này Hạc Minh đao người sẽ không quá thiếu, hắn như dòng trống khua chiêng mang theo, không khác nói cho người khác biết hắn đã giết Tôn Hạc Minh. Tại nơi này trước mắt, thực lực của hắn còn không cách nào ứng phó Bạch Tượng Tông trả thù, hay là thấp điều một chút nội liễm một chút cho thỏa đáng. Hắn dạo chơi ra nội phủ hộ vệ gặp được hắn, nhao nhao gật đầu ý bảo. Hắn mặc dù đã ly khai một thời gian ngắn, nhưng đại sát vong ưu lâu luyện khí sĩ sự tình lại lan truyền mở đi ra, làm cho thanh danh của hắn tại Đăng Vân lâu đại dương. Chúng nội hộ vệ mặc dù cũng tự ngạo, nhưng tự hỏi làm không được Lãnh Phi một bước này, thiên hạ hôm nay cường giả vi tôn, niên kỷ không sao cả, đã thắng được chúng hộ vệ kính sợ. Dọc theo Chu Tức đại đạo bước chậm đã đến Đào Nhiên lâu. Đào Nhiên lâu như trước náo nhiệt, leo lên lầu 2, gần cửa sổ vị trí đã đều bị chiếm đi, ánh mắt của hắn ngưng tụ, đứng ở một thanh niên trên người. Hắn cười cười, đi tới chính nắm bắt chén rượu, ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ thanh niên trước người ngồi xuống, ôn quyền cười nói, "Đồng huynh, gần đây tốt chứ?" Bình thường thanh niên mãnh liệt quay đầu trở lại, lộ ra kinh hỉ thần sắc, "Chu đại ca." Lãnh Phi cười nói, "Kỳ thật ta họ Lãnh, Đăng Vân lâu nội hộ vệ Lãnh Phi." "Chắc không được đấy." Đồng ánh nàng một mực duy trì lấy nam tử thanh âm, nghe không xuất ra cái gì sơ hở, cười nói, "Lãnh đại ca sao nhận ra ta đến rồi?" Lãnh Phi nói, "Cảm giác ca." Hắn là thông qua cái mũi người đi ra, đồng ánh trên người mùi thơm nhẹ nhàng, như có như không, nhưng không giấu giếm qua cái mũi của hắn. Đồng ánh hé miệng cười nói, "Không hổ là Chu đại ca." "Lãnh đại ca, ta rất ưa thích Thanh Ngọc Thành, phồn hoa náo nhiệt không nói, mọi người còn rất an nhàn thong dong, rất khó được. Thanh đại cư không dễ, đa số phồn hoa đại thành cư dân đều bề bộn nhiều việc, sinh hoạt không dễ muốn nhiều kiếm tiền, làm việc cũng nhanh, không giống Thanh Ngọc Thành bên này, mọi người đều là chậm rãi từ từ, không vội mà làm việc." Lãnh Phi cười nói, Thanh Ngọc Thành dân chúng qua rất khá. Mấu chốt là có một tòa dục vương phủ thái thú bị áp chế, bị giám sát, quan viên không dám quá mức phần, các dân chúng cũng càng có cảm giác an toàn. Đồng Ánh thò tay đưa tới tiểu nhị, vừa muốn một cái ly, chọn vài đạo đồ ăn, thay Lãnh Phi rót đầy chén lớn rượu, Lãnh đại ca, ngươi đã cứu ta lưỡng mệnh. Lãnh Phi mút nhẹ một ngụm rượu, khoát khoát tay. Đồng Ánh nói, ân cứu mạng không cho giảng báo. Lãnh Phi cười nói, bất quá là may mắn gặp dịp, hơn nữa cũng là ta liên lụy ngươi, bị thụ nhiều như vậy khổ. Đồng Ánh tại trong thiên lao có thể chịu khổ không ít, tiếng kêu thảm thiết nghe tóc gáy dựng đứng, rơi tại loại này tâm lý vặn vẹo lao ra hỏa trên tay, quả thực là sống không bằng chết. Nếm qua một lần cái loại nầy khổ liền rơi xuống tâm lý oán hận, cả đời đều thụ ảnh hưởng, cho nên Lãnh Phi cực kỳ tự trách. Đồng Ánh cười nói, Lãnh đại ca, kỳ thật không có gì, chúng ta cái này nhất mạch, thân thể bất quá là túi da mà thôi, đối với đau đớn chịu được trình độ cùng thường nhân là không đồng dạng như vậy, ta gọi được càng thảm càng là không sao. Đối ngoại được xưng là dịch dung thuật, kỳ thật nàng tu luyện chân thật tên gọi hóa hình thuật, thoát thai tại yêu ma hóa thành nhân hình truyền thuyết, nghe nói truyền xuống này thuật tổ sư là y theo truyền thuyết này mà sáng chế hóa hình thuật, tu luyện chi tế thống khổ dị thường, không phải thường nhân có thể tưởng tượng, xác thực như là thoát thai hoàn cốt. Đương nhiên thống khổ cũng là luyện tâm, trước siêu thoát thân thể thống khổ, mới có thể thành tiên đắc đạo. Lãnh Phi lắc đầu cười cười. Đồng Ánh nói, Lãnh đại ca, ta không cho giảng báo, liền đem chính mình cho người a. Lãnh Phi hơi kém nâng cốc một ngụm phun ra đến. Đồng Ánh cười nói, Lãnh đại ca ghét bỏ ta sao? Lãnh Phi bề bộn khoát tay nói, sao lại nói như vậy? Ai, tàn hoa bại liêu co tư thế, bị người ghét bỏ cũng là bình thường. Đồng Ánh nhẹ giọng thở dài, hối tiếc tự than thở, nhất định cả đời cơ khổ. Lãnh Phi nói, Đồng cô nương, đừng nói ngốc lời nói, không có người bên ngoài biết rõ kinh nghiệm của ngươi, chỉ phải ly khai ta, là trời cao biển rộng, tiêu diêu tự tại, ngươi liền tiếp theo du lịch hồng trần đi thôi. Huống hồ nàng cũng không có bị tao đạp, cái kia Trình Ưu là yếu sinh lý, trong thiên lao đám lao già này mỗi cái đều lực bất tòng tâm, sớm đã không còn tính gây nên, theo kêu thảm thiết tiếng gào thét trong đạt được khoái cảm. Đồng Ánh trầm trọng lắc đầu, đừng muốn không biết, ta tự mình biết. Lãnh Phi chầm chầm vào nàng, Đồng cô nương, nói thật à. Hắn cùng với Đồng Ánh tiếp xúc mặc dù ngắn, đã biết sơ lược. Nàng phảng phất một mực sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm ở bên trong không lý trần thế, cho nên xử thế kinh nghiệm khuyết thiếu. Nhưng đối với nàng mà nói đây không phải vấn đề gì, nàng trời sinh tính thông minh, thông qua quan sát cùng kinh nghiệm, rất nhanh có thể đền bù. Nhất mấu chốt nhất chính là, quan niệm của nàng cùng thế tục khác lạ, cái khác nữ tử khả năng cảm thấy bị người quất tra tấn, sẽ là rất lớn khuất nhục cùng ác ngộng, nàng lại hào không thèm để ý. Đây cũng là lời nói thật nha. Đồng Ánh trừng to mắt, thành khẩn nhìn xem Lãnh Phi, ta muốn làm Lãnh đại ca nha hoàn. Ta có thể đảm đương không nổi. Lãnh Phi bệ buộn khoát tay. Ta chỉ là Đăng Vân lâu một kẻ hộ vệ mà thôi, ngươi người mang kỳ thuật, có thể nào hạ mình trở thành nha hoàn? Đồng Ánh nói, nếu là không có Lãnh đại ca ngươi, ta đã bị chết. Cái kia không đến mức. Lãnh Phi nói, bằng Đồng cô nương thủ đoạn của ngươi, chưa hẳn trốn không thoát Trình Ưu ma trưởng. Đồng Ánh nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự trốn không thoát, Trình Ưu hay là rất lợi hại, ta đánh không lại hắn. Lãnh Phi nhíu mày. Đồng Ánh thở dài một tiếng, sâu kín nói ra, Lãnh đại ca, sư phụ ta đã đi về coi tiền. Thế gian chỉ còn lại có cô Linh Linh một người, cơ khổ không nơi nương tựa, võ công lại quá kém, tùy thời hội bị người khi dễ, trở thành Lãnh đại ca nha hoàn về sau, Lãnh đại ca nhất định sẽ bảo hộ ta. Lãnh Phi bất vi sở động, lắc đầu, bằng bản lãnh của ngươi, không khi dễ người khác thì tốt rồi, còn hội bị người khi dễ. Thế gian này võ công mới là trọng yếu nhất, thiên biến vạn hóa không bằng võ công cường hành. Đồng Ánh càng phát ra đáng thương nhìn xem hắn, ta biết rõ Lãnh đại ca là ghét bỏ ta, tàn hoa bại liễu. Còn như vậy vô dụng, thuần túy tiểu là vương hữu. Lãnh Phi chỉ là lắc đầu, không buông khẩu. Đồng Ánh thở dài, Lãnh đại ca không thu ta, ta đây chỉ có thể cô Linh Linh một người trên thế gian tự sanh tự diệt, giống như một con kiến, tùy thời sẽ bị nghiền chết. Lãnh Phi nói, cái này dạng, ngươi liền làm của ta nghĩa muội bỏ đi, nha hoàn nói như vậy đừng vội nhắc lại. Hắn bị nói được sinh lòng chắc ẩn, một cái nữ nhân lẻ loi một mình trên thế gian sinh hoạt, tuy nói người mang dịch dung thuật, hay là rất khổ. Có người làm dựa vào, lòng có ký thác, sắc thực hội an ổn một chút. Không thành, ta muốn làm nha hoàn. Đồng Ánh lắc đầu, làm nha hoàn rất tốt. Lãnh Phi vẫn là lắc đầu. Đồng Ánh nói, ta cảm thấy làm nha hoàn càng thú vị. Lãnh Phi khẽ cười nói, nguyên lai là bởi vì thú vị. Đồng Ánh đây là trò chơi hồng trần tâm tính, cái gì thậm chí nghĩ thử một lần, trước một phen nửa thật nửa giả, làm cho không rõ đến cùng cái đó một câu thật sự. Xét đến cùng chính mình cái kia một phen thương tiếc chi tình là tự mình đa tình, nha đầu kia. Đồng Ánh cười nói, cái kia Lãnh đại ca, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không?
Được rồi.
Lãnh Phi gật gật đầu, bất quá làm nha hoàn, cũng đừng chần chừ, hôm nay làm nha hoàn ngày mai làm chủ tử.
Đó là đương nhiên.
Đồng Ánh ngạo nghễ nói. Nàng càng phát ra cảm thấy thú vị, tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong.
Lãnh Phi hoành nàng liếc, lắc đầu.
Hắn đã âm thầm quyết định muốn hảo hảo mài một mài tính tình của nàng, làm cho nàng thành thành thật thật ngoan ngoãn buông tha cho.
Chương 163, nhẹ giết.
Đồng Ánh hai tay rót rượu, cười nói, làm như vậy như không giống.
Lãnh Phi gật gật đầu, nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Lãnh đại ca, ngươi lại như thế nào thoát thân hay sao?
Đồng Ánh hiếu kỳ hỏi.
Lãnh Phi nói, vận khí tốt, được người cứu rồi, bằng không lúc này đây phải chết tại trên tay hắn, ngàn vạn đừng xem nhẹ thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ.
Ta đương nhiên không thể gây luyện khí thập nhị trọng.
Đồng Ánh vội vàng gật đầu.
Bên ngoài huyên náo đường cái bỗng nhiên yên tĩnh, Chu Tước đường cái đám người bên trên nhao nhao tránh ra, đứng ở hai bên.
Tiếng vó ngựa vang lên, một đám bạch y kỵ sĩ vây quanh áo trắng như tuyết Đường Lan phóng ngựa mà đi, lao nhanh như bay, đại hồng áo choàng cao cao bay lên, như một đoàn liệt diễm.
Lụa trắng che ở nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, vẹn vẹn lộ ra động lòng người đôi mắt sáng, trong ngực còn ôm cái con kia tuyết trắng tiểu điêu.
Lãnh Phi thông qua cửa sổ trông đi qua, bỗng nhiên cùng Đường Lan đôi mắt sáng chạm nhau.
Đường Lan làm như chứng kiến hắn, nhưng ánh mắt đạm mạc, vượt qua, tựa hồ không biết hắn.
Tiểu điêu lại linh tính mười phần, chít chít gọi hai tiếng tựa hồ cùng hắn chào hỏi.
Hắn nhãn lực bên thai lực hơn người, cách khá xa lại thấy rất rõ ràng, biết rõ tiểu điêu thấy được chính mình, Đường Lan cũng nhìn thấy chính mình, chỉ là đem mình làm tầm thường người, không đáng chú ý.
Trong lòng của hắn không phải tư vị.
Đường Lan khả năng gặp nhiều hơn các loại người a, đã quên chính mình khổ tâm mà đi lại không dùng được, không có trong lòng hắn lưu ngấn.
Đống nhiên một đạo lạnh điện giống như ánh mắt phong tới.
Lãnh Phi thuận thế nhìn lại.
Một cái bạch y kỵ sĩ chính ngẩng đầu nhìn hướng chính mình, là Đàm Tử Kiếm.
Chứng kiến Lãnh Phi nhìn qua công chúa đi xa ánh mắt, Đàm Tử Kiếm khỏe miệng chứa ra một tia cười lạnh, phóng ngựa vây quanh Đường Lan mà đi.
Đồng Ánh kỳ quái liếc mắt nhìn Lãnh Phi, Lãnh đại ca nhận biết công chúa.
Lãnh Phi lắc đầu.
Đồng Ánh tán thán nói, đệ nhất thiên hạ mỹ nữ à, ta mặc dù đi ra thời gian đoạn, cũng nghe qua tính ba công chúa đại danh.
Lãnh Phi đặt chén rượu xuống, đi đi.
Tốt, đi.
Đồng Ánh bệ bộn đứng dậy đi theo đi ra ngoài.
Hai người đi ra đảo nhiên lâu hướng Đăng Vân lâu nội phủ mà đi.
Hoàng hôn ai ai, đèn rực rỡ mới lên.
Nội thành đã khắp nơi sáng lên đèn lồng, mới gặp gỡ bất dạ thành phong thái.
Lãnh Phi hướng quẹo phải tiến một đầu hẻm nhỏ, đi vài chục bước sau dừng lại.
Đèn lồng nhu dưới ánh sáng, tổng cộng 4 cái lao giả, chắn ở phía trước 2 cái, chắn ở phía sau cũng 2 cái, đều là lục trọng lâu cao thủ.
Như tại vài ngày trước lời nói, bọn họ là cao không thể chạm luyện khí sĩ, hiện tại nhà, Lãnh Phi lắc đầu.
Đồng Ánh nói, công tử, muốn hay không trốn?
Nàng lập tức tiến nhập nha hoàn nhân vật, cung kính mà hỏi.
Lãnh Phi lắc đầu.
Lãnh Phi.
Một cái cao gầy lão giả trầm giọng hỏi.
Lãnh Phi nói, vong ưu lâu.
Cái kia liền không sai.
Cao gầy lão giả liếc nhau đồng bạn, hướng phía đối diện hai người người gật gật đầu.
4 người mãnh liệt nhào đầu về phía trước, song trưởng thường thường đẩy ra, 8 cái bàn tay chiếm hết hẻm nhỏ không gian, không dung Lãnh Phi né tránh.
Lãnh Phi trong đầu, lôi ấn rõ ràng hiện hiện, lưỡng sợi lôi quang thoát ly.
Thế giới thoáng một phát biến trì hoãn.
Suy 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 suy.
4 đạo bạch quang thoáng hiện, sau một khắc đã xuất hiện xuyên thấu 4 cái lao giả hết hầu.
Tứ lao người bay ngược đến ngoài 3 trượng trên tường, chậm rãi trượt đến chân tường xuống, thân thể sủi lơ.
Thân thể run rẩy, máu tươi ồ ồ dẫn ra ngoài.
4 người cố gắng muốn thẳng tắp thân thể, không cam lòng trừng mắt Lãnh Phi, phát ra vài đạo ôi ôi thanh âm, cuối cùng nhất 2 chân đạp một cái, vắng lặng bất động.
Lãnh Phi nội thị bản thân, cảm giác không thấy áp lực quá lớn, cùng lần trước tê dại gần như sụp đổ tình hình bất đồng, thể chất xác thực so trước mạnh hơn nhiều, tẩy thủy đan không có phí công an.
Nói không chừng có thể thử 3 sợi lôi quang xài chung.
Công tử cực kỳ lợi hại.
Đồng Ánh dĩ nhiên khôi phục vốn là diện mục, vỗ tay tán thưởng.
Nàng không có chút nào nhìn thấy người chết hoảng sợ, chỉ có hưng phấn, đắm chìm tại vừa rồi kinh diễm bạch quang trong.
Bạch quang lóe lên, nhân mạng liền không có, nàng theo chưa thấy qua như vậy hoa mỹ bạch quang. Như thế sáng lóa, lục trọng lâu luyện khí sĩ không hề có lực hoàn thủ.
Lãnh Phi nói, đi đi.
Muốn hay không siêu vừa tìm.
Đồng Ánh hưng phấn hỏi.
Thân là hóa hình thuật nhất mạch đệ tử, thời gian thật là khổ, không thể lợi dụng hóa hình thuật đi gạt người, làm cho ngân tài, hết thể đều muốn chính mình lợi nhuận.
Nàng hiện tại bạc đều là biến thành một cái thầy bói, bay quầy bán hàng đoán quẻ mà được đến, cũng may nàng giả trang thầy bói tiên phong đạo cốt, phong độ bất phàm, có phần có thể dọa người.
Thế nhân đều là trông mặt mà bắt hình dong thế hệ. nhưng là lợi nhuận không đến mấy cái tiền, loại này nổi giận tài cơ hội khó được. Lãnh Phi gật gật đầu. Đồng Ánh hưng phấn lao ra, trắng như tuyết bàn tay nhỏ bé nhanh chóng tại trên người bọn họ sờ soạn một lần, thành thạo mà ẩn ấp. Lãnh Phi đoán chừng nàng có rượu thủ không không chi thuật. Nàng chạy về đến, hưng phấn run rẩy ba tấm ngân phiếu, 300 lượng. Lãnh Phi nói, đi đi. Công tử, gặp mặt phân một nửa a. Đồng Ánh đạo. Lãnh Phi nói, ngươi đều cầm, có làm được cái gì độ liền dùng cái này bạn. Được rồi. Đồng Ánh càng phát ra cảm thấy làm nha hoàn có ý tứ, tay nắm ngân đại tử, tùy tiện chính mình hoa, sau này tiền càng ngày càng nhiều thời điểm, cũng có thể nhận thức một thanh tài đại khí thô cảm giác. Bằng Lãnh Phi sát nhân tiêu chuẩn, đến tiền quá dễ dàng. Chính mình ôm vào một chỉ tráng kiện ủi, tương lai không lo bạc hoa. Hai người tới nội phủ, thẳng nhận được Tôn Hào trước mặt, đem Đồng Ánh giới thiệu cho hắn, thành vì chính mình nha hoàn. Tôn Hào dò xét liếc Đồng Ánh. Lúc này Đồng Ánh khôi phục vốn là diện mục, ngọt ngào động lòng người, một đôi lóe sáng đôi mắt sáng tuệ khí mười phần, linh động dị thường. Tôn Hào thỏa mãn gật đầu, là cái cơ linh nha đầu, rất tốt, ngươi đã có chính mình nha hoàn, cái kia liền tùy ngươi a. Đa tạ Tôn tổng quản. Đồng Ánh nhong nhéo cười. Tôn Hào nói, Lãnh Phi, ngươi sao tùy tiện đi ra ngoài, cẩn thận vong ưu lâu chó cùng rất dậu, thiên không hắc tiểu động thủ. Đồng Ánh cười nói, Tôn tổng quản, vừa rồi đã gặp gỡ a. Vong ưu lâu bốn cái lao ra hỏa, đã đều bị công tử giết á. Mấy trọng lâu hay sao? Tôn Hào nhíu mày. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Đồng Ánh, lắc đầu, không rõ lắm. Đồng Ánh biết cơ nhắm lại miệng anh đào nhỏ. Ha ha, mặc kệ mấy trọng lâu, chết bốn cái luyện khí sĩ, vong ưu lâu lần này xem như đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, khó hơn nữa ngẩng đầu. Tôn Hào cười nói, Lãnh Phi ngươi một lần hành động phá vỡ lưỡng lâu tình thế, vốn là vong ưu lâu là áp chúng ta đang vân lâu một đầu. Khắp nơi hùng hổ dọa người, hiện tại ngược lại tốt, tình thế nghịch chuyển. Lãnh Phi nói, Kim Đao Môn cũng trộn rộn vào được. Kim Đao Môn không chịu cô đơn, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đục nước béo cỏ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tôn Hảo cười lạnh một tiếng nói, sớm muộn gì muốn thu thập bọn hắn. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Tôn Hảo nói, các ngươi đi thôi, ta đi xử lý thoáng một phát. Chết bốn người nhất định phải mau chóng xử lý, miễn cho bị người chứng kiến, triều đình truy cứu xuống, phiền toái vô cùng. Đồng Ánh đi vào Lãnh Phi sân nhỏ, hưng phấn dò xét bốn phía, hết thảy đều cảm thấy mới lạ vô cùng, cái này sờ sờ cái kia nhìn xem. Lãnh Phi không có để ý tới, bắt đầu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hắn cảm giác, phục dụng Tẩy Tủy Đan lại không tăng lực lượng, rất có thể cùng Cửu Long Tỏa Thiên Quyết có quan hệ, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cảnh giới mới là căn bản. Thần hóa ngân long, muốn tiếp tục hướng bên trên bay lên, lại phát hiện có lực lượng vô hình trở ngại, cho dù là ngân long chi thân, lại cũng phá không khai cái này trói buộc. Hắn chậm rãi mở to mắt, theo hóa long trong tỉnh lại, thần sắc mặt ngưng trọng, cái này phiền thoái, rốt cuộc là tinh thần chưa đủ, hay là tìm hiểu chưa đủ. Tiếng bước chân vang lên, một cái thanh tú thị nữ đã chạy tới, Lãnh hộ vệ. Lãnh Phi nói, phu nhân có việc. Nhanh đi theo ta. Thanh tú thị nữ nói, phu nhân gấp triệu. Chương 164, kỳ tài. Lãnh Phi không chút do dự gật đầu, sải bước vượt qua Nguyệt Lượng Môn, đi tới một tòa khác tiểu viện, đúng là hậu hoa viên. Đồng Ánh muốn cùng tới. Lại bị Lãnh Phi khoát tay ngăn lại. Đồng Ánh bĩu bĩu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có vẻ đi vào bàn đá bên cạnh ngồi xuống, từ trong lòng ngực móc ra 300 lượng bạc, cẩn thận đếm một lần lại cẩn thận thu lại, đón lấy bắt đầu quét dọn thu thập phòng. Lãnh Phi theo thị nữ đi tới hậu hoa viên, sau đó trực tiếp đi lên phía trước, xuyên qua hai cái mặt trăng môn, đi vào một gian đại sảnh. Trong đại sảnh hào khí trầm trọng, Tống Thông Hòa đang tại kim kim, nồng đậm vị thuốc xông vào mũi, lại để cho Lãnh Phi không khỏi nhíu mày. Cái này cổ quái vị thuốc đối với hắn trùng kích quá mạnh mẽ. Hắn thấy được trên giường nằm người, sắc mặt biến hóa, Triệu ma ma. Tống Tuyết Nghi tú kiểm hơi trầm xuống, hốc mắt hiện hồng, hiển nhiên là đã khóc, chứng kiến Lãnh Phi tới, vội hỏi, tiểu Lãnh mau tới, nhìn xem Triệu ma ma. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, chìm nghiêm túc nói, Triệu ma ma nàng. Hắn mày nhăn lại, thấy được Triệu ma ma ngực vỡ ra một cái lỗ hổng, có ngân quang chớp động, hiển nhiên là Bảo Y. Đáng tiếc Bảo Y không có có thể đỡ nổi đau thế. Tại ngực xẹt qua, Bảo Y đã vỡ ra. Thương thế kia thế cùng Cao Sĩ Kỳ độc nhất vô nhị. Cao Sĩ Kỳ thương còn chưa khỏe, Triệu ma ma vừa nặng thương sắp chết, hắn quét mắt một vòng thương thế, liền cảm giác là cùng một cái cao thủ dùng đao gây nên. Ngực trong đao, cùng cao tổng quản thương đồng dạng, có thể so sánh cao tổng quản thương quá nặng, ai, tiểu Lãnh ngươi làm hết sức mà thôi. Tống Tuyết Nghi đạo. Nàng bức thiết muốn cho Lãnh Phi cứu trở về Triệu ma ma, có thể lại sợ áp lực quá lớn, ngược lại ảnh hưởng Lãnh Phi phát huy. Lãnh Phi đã lấy tay nhẹ nhàng điểm tại Triệu ma ma ngực, đại địa lực lượng mãnh liệt mà vào, thoải mái lấy Triệu ma ma trái tim. Triệu ma ma trái tim sinh cơ ảm đạm, tùy thời hội tiêu tán, thật lâu mới hữu khí vô lực nhảy thoáng một phát, giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, lung lay sắp đổ. Hắn hiện tại thanh lưu tràng thiên đồ càng phát ra tinh thục, thậm chí không cần trong đầu quan tưởng thanh lưu tràng thiên đồ, tâm niệm vừa động, dũng tuyển liền mở ra, mãnh liệt đại địa lực lượng chui vào. Tốt hơn nhiều. Tống Thông Hòa chính nhắm mắt xảo quyệt lấy triệu ma ma thủ đoạn, quan sát đến nàng biến hóa rất nhỏ, cảm nhận được sinh cơ trở nên tràn đầy. Lãnh Phi nhắm mắt lại một mực vận chuyển đại địa chi lực. Tống Thông Hòa cùng Tống Tuyết Nghi phát hiện triệu ma ma biến hóa, thoa kim phấn bình thường khuôn mặt dần dần phun lên hồng nhuận phân phớt, hô hấp bằng phẳng xuống, một hít một thở thâm trầm. Cảm ơn trời đất. Tống Tuyết Nghi thư một hơi. Nguy hiểm đã qua, đến nơi này một bước, dựa vào trường sinh cốc linh dược liền có thể chữa cho tốt nàng, không có nguy hiểm đến tính mạng. Xoẹt gì triệu ma ma nhổ ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở to mắt, theo mở mịt trở nên thanh minh, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nhắm mắt lại vẫn không nhúc đích, còn đang vận chuyển đại địa chi lực. Triệu ma ma nói khẽ, phu nhân, ta theo quỷ môn quan trở lại rồi. Triệu ma ma, tên kia tiểu như vậy lợi hại. Tống Tuyết Nghi hỏi. Triệu ma ma nhẹ nhàng gật đầu, cảm khái mà nói, hắn quả nhiên là khó được kỳ tài, tuổi còn trẻ đã có một tay cao tuyệt đao pháp, ta báo thủ không thành hơi kém bị giết. Khá lắm kim đao môn. Tống Tuyết Nghi hoán hận nói, thật sự là quyết tâm muốn cùng Vong Ưu Lâu đứng chung một chỗ. Đoán chừng là Vong Ưu Lâu đã đáp ứng điều kiện gì a? Triệu ma ma suy yếu nói. Trái tim dù sao không có tốt, toàn thân suy yếu vô lực. Tống Thông Hòa nói, chết ở trên tay hắn đã có 10 cái ngoại hộ vệ, 3 cái nội hộ vệ, phu nhân, lão phu tự mình ra tay a. Tổng quản, ngươi không thành. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi thật lâu không có lấy người động thủ. Lão phu tu vi vẫn còn tại. Tống Thông Hòa đạo. Tống Tuyết Nghi nói, tu vi là ở, tay lại sinh ra. Người này chỉ có thể giao cho tiểu Lãnh rồi. Lãnh Phi mở to mắt, một bên thúc giục lấy đại địa chi lực, vừa nói, thương triệu ma ma chính là cái đó một cái. Kim đao môn kiệt xuất nhất kỳ tài, kim đao đoạn nhạc thôi tu phong. Tống Tuyết Nghi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lãnh Phi nói, mấy trọng lâu. Lục trọng. Tống Tuyết Nghi nhíu mày nói, là cái khó chơi nhân vật, tuổi còn trẻ lại đã đến lục trọng lâu, càng khó chơi chính là tình tuyệt đao pháp, tuy là lục trọng lâu. Lại có thể phát huy ra thập trọng đã ngoài thậm chí thập nhị trọng lâu uy lực. Lãnh Phi nghe xong liền biết, đây là cùng loại với Thái Nhạc Chấn Hồn Truy Kỳ Công. Nghe nói hắn Trảm Kim Đao Quyết đã luyện đến trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam cảnh giới, đã vượt qua Kim Đao môn lịch đại tổ sư. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng lắc đầu. Loại này kỳ mới xuất hiện tại đối địch một phương, quả nhiên là đại phiền toái, tựa như Lãnh Phi đồng dạng, một người diệt hơn phân nửa Vong Ưu Lâu. Lãnh Phi nói, cái kia liền giao cho ta a. Cẩn thận một chút nhi. Hắn vô cùng lợi hại. Triệu ma ma nói khẽ, phi đao của ngươi chưa hẳn có tác dụng. Tốt. Lãnh Phi gật đầu. Triệu ma ma nói, phu nhân, tổng quản, ta muốn cùng Lãnh Phi một mình nói vài lời lời nói. Tống Tuyết Nghi cùng Tống Thông Hòa đứng dậy. Tống Thông Hòa thò tay một vòng, sở hữu ngân châm đều rút ra, mau lẹ vô cùng, thể hiện ra vô cùng lợi hại tu vi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Lãnh Phi cùng Triệu ma ma, hắn nhưng án lấy Triệu ma ma ngực, quần quận không dứt rót vào đại địa chi lực. Ngũ tạng lục phủ có nhẹ nhàng chi khí tỏa khắp, không ngừng phiêu hướng trái tim, tu bổ lấy trái tim, là khó được linh dược. Triệu ma ma có cái gì muốn hỏi ta sao? Ân, lục tranh hắn ra sao? Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, không tốt lắm, thủ kích thích quá nặng, sợ là. Hắn nhìn ra được lục tranh cùng vương phát không khí trầm lặng, tâm đã bị chết, ở vào một loại hoạt tử nhân trạng thái, như cái xác không hồn. Triệu ma ma nói, hắn không có bị thương. Tâm thương càng khó trị. Lãnh Phi thở dài nói. Nếu không có chưa xong sự tình kéo lấy, sợ là đã mình kết thúc. Triệu ma ma trầm mặt xuống. Lãnh Phi không nói chuyện. Hắn lại đần cũng có thể đoán được, triệu ma ma cùng lục tranh quan hệ không tầm thường, rất có thể là tình lữ. Triệu ma ma thở dài nói, Hàn Băng Cốc là khổ hàn chi địa, là trường sinh cốc có tội đệ tử xung quân chi địa. Lãnh Phi nói, cái kia vì sao lục tiền bối không cùng trường sinh cốc cầu viện, lại để cho trường sinh cốc báo thủ. Bởi vì hắn hận trường sinh cốc. Triệu ma ma nói, thà rằng chết, cũng sẽ không cùng trường sinh cốc cầu viện. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, bằng không, triệu tiền bối đi khích lệ một khích lệ lục tiền bối A, như vậy xuống dưới quá nguy hiểm. Hắn bất lực, võ công cường thịnh trở lại cũng rất khó khích lệ một cái muốn chết người. Triệu ma ma nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nhắm mắt lại tiếp tục thúc giục đại địa lực lượng, muốn nhất cổ tác khí đem trái tim chữa trị tốt. Hắn nhạy bén nhất, biết rõ triệu ma ma đối với chính mình tán thưởng, lúc trước cho mình hai cái đăng vân lâu dược thiện danh lạch, do đó được Long Ngọc. Hắn tự nhiên muốn bánh ít đi, bánh quy lại. Đại địa lực lượng thoải mái phía dưới như phao trong suối nước nóng, triệu ma ma lại đặc biệt suy yếu, bất chi bất giác ngủ qua đi. Lãnh Phi không ngủ không nghỉ, một đêm không ngủ, sáng sớm ngày thứ hai thời gian, buông tay ra, cũng buông lỏng một hơi. Triệu Ma Ma trái tim tại đại địa lực lượng cùng linh dược cộng đồng chữa trị xuống, dĩ nhiên không có trở ngại, chỉ cần không động thủ liền không có trở ngại. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi đại sảnh, chứng kiến Tống Tuyết Nghi cùng Tống Thông Hòa chính đứng ở bên ngoài, hắn nhẹ nhàng gật đầu, không sai biệt lắm, chậm rãi điều dưỡng là được. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, nhưng sắc mặt trầm trọng, không thấy nhẹ nhõm. Lãnh Phi nói, phu nhân, có thể có chuyện gì? Tối hôm qua lại gãy bốn trong đó vệ. Tống Tuyết Nghi mặt ngọc mang xương. Lãnh Phi nói, không có có thể cứu về đến. Trực tiếp đeo đầu. Tống Tuyết Nghi lạnh lùng trả lời. Chương 165, song kiệt. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống. Tống Tuyết Nghi nói, ngươi đi nghỉ một chút ta, một đêm không ngủ. Còn có cái này thôi Tú Phong tin tức. Lãnh Phi đạo. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, ta chuẩn bị cùng Trường Sinh Cốc cầu viện, ngươi hay là đừng mạo hiểm như vậy. Nàng lo lắng Lãnh Phi cũng không địch lại. Lãnh Phi võ công cao, tâm tính cũng vô cùng tốt, loại người này rất khó khăn được, có một không hay xảy ra nàng có thể không tiếp thụ được, vì phòng ngừa vạn nhất, hãy để cho Trường Sinh Cốc cao thủ đến tốt nhất. Lãnh Phi nói, Trường Sinh Cốc hội phái cái gì cao thủ đến? Ta sẽ thỉnh thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ đến. Muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn a. Chỉ cần có thể đem cái này thôi Tú Phong diệt trừ, lại đại một cái giá lớn cũng thành. Ta trước thử xem a. Không thành. Tống Tuyết Nghi lắc đầu. Tống Thông Hòa nói, phu nhân, chỉ sợ đợi không được Trường Sinh Cốc cao thủ tới, hắn đã đem chúng ta nội vệ diệt sạch sẽ rồi. Tống Tuyết Nghi mặt ngọc chim túc, nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia liền trốn một hồi. Vậy chúng ta Đăng Vân Lâu thể diện không còn sót lại chút gì. Tống Thông Hòa nói, chẳng lẽ quán rượu không mở? Quán rượu mấu chốt là buổi tối, phi thường náo nhiệt, trừ phi buổi tối không khai lâu, nếu không bọn hộ vệ liền không có khả năng co đầu rút cổ không xuất ra. Lãnh Phi nói, phu nhân, tổng quản, ta nếu không địch liền chạy, Triệu Ma Ma cao tổng quản có thể chạy thoát, ta cũng có thể. Tống Tuyết Nghi như mày, như cũ không buông khẩu, cao tổng quản cùng Triệu Ma Ma có thể trốn chạy để khỏi chết, là vì có bảo y yề, mặc dù không có chống đỡ được, vẫn có thể ngăn cản vừa đỡ. Nếu không sớm đã bị chém thành hai đoạn rồi, ngươi chỉ là luyện kình, không thể dùng bảo y yề. Lãnh Phi mặc dù cảm kích Tống Tuyết Nghi coi trọng, nhưng có chút không kiên nhẫn. Cái lúc này liền cho thấy nữ nhân cùng nam nhân bất đồng, lề mề, không quả quyết, ngoan không hạ tâm đến. Hắn ôm quyền trầm giọng nói, phu nhân không cần nhiều lời, ta nhất định phải gặp lại cái này thôi Tu Phong. Ngươi! Tống Tuyết Nghi hung hăng chừng hắn, mỏ mâm thể hiện. Lãnh Phi ngang đầu không nói. Tống Thông Hòa nói, phu nhân, mà lại để cho hắn xông vào một lần a, một mực hộ tại cánh chim xuống, có thể nào trở thành hùng ưng. Lãnh Phi vội vàng gật đầu. Được rồi, cẩn thận một chút nhi. Tống Tuyết Nghi dặn dò, tổng quản, cho hắn hai bình Trường Sinh đan. Là. Tống Thông Hòa trần chờ thoáng một phát, xem Tống Tuyết Nghi thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Trường Sinh đan thế nhưng mà Đăng Vân Lâu tốt nhất linh dược một trong, là từ Trường Sinh Cốc có được phương thuốc, hắn tự mình luyện chế, số lượng có hạn. Trường Sinh đan nhất giỏi về sâu mệnh, chỉ cần có một hơi tại, ăn vào Trường Sinh đan liền có thể sống quá một canh giờ, lại phục một khỏa, còn có thể chống đỡ một canh giờ. Như vậy linh dược, lại muốn cho hai bình, tổng cộng 20 khỏa, quả nhiên là xa xỉ. Tống Thông Hòa quay người ly khai. Tống Tuyết Nghi lại dặn dò một lần, chính ngươi cẩn thận một chút nhi. Nàng dứt lời tiến vào đại sảnh, cùng Triệu Ma Ma nói chuyện, không hề phản ứng Lãnh Phi. Lãnh Phi trở lại chính mình tiểu viện lúc, chứng kiến Đồng Ánh Chính ghé vào viện trong trên bàn đá vẫn không nhúc nhích, không có tỉnh ngủ. Quần áo đã bị sương sớm ướt nhẹp, mang theo nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức. Nàng mãnh liệt ngồi dậy, toàn thân căng cứng liền muốn nhảy lên mà trốn, đợi chứng kiến là Lãnh Phi, mới thư một hơi, Lãnh đại ca, người đã về rồi. Lãnh Phi cảm thấy bỗng nhiên sinh ra vài phần thương tiếc. Đồng Ánh trước theo như lời có thể là thật sự, nàng cực không có cảm giác an toàn, xem nàng vừa tỉnh ngủ phản ứng liền biết, một mực ở vào tiếng lòng căng cứng trạng thái. Sao không quay về ngủ? Đợi ngươi quá, đây chính là một cái nha hoàn phải làm. Lãnh Phi cười rộ lên, gật gật đầu, ngươi làm được rất xứng trước. Đây là đương nhiên. Đồng Ánh ngạo nghễ. Lãnh Phi đứng dậy nên hướng Nguyệt Lượng Môn, Tống Thông Hòa đã qua đến, cầm trên tay lưỡng bình ngọc, đưa cho hắn nói, chỉ cần thừa một hơi, ăn vào cũng có thể chống đỡ một canh giờ, linh dược khó được, thận chi lại thận. Lãnh Phi gật đầu ôm quyền tạ ơn. Không cần cám ơn ta. Tống Thông Hòa khoát tay, cẩn thận một chút nhi cái này thôi Tu Phong, sợ là không chỉ có đao pháp cao tuyệt, tâm trí cũng không tầm thường. Là. Lãnh Phi nghiêm nghị. Tống Thông Hòa quay người ly khai. Hắn cảm thấy phu nhân đối với Lãnh Phi quá mức thiên vị, nhưng là không thể nhiều lời, dù sao Lãnh Phi công lao thật lớn, một người áp qua toàn bộ Đăng Vân lâu bọn hộ vệ. Lãnh Phi đem một lọ trường sinh đan vứt cho Đồng Oánh, đã nghe được a. Sâu mệnh dùng linh đan, nhất định phải mang theo trên người. Đây là tự nhiên. Đồng Oánh vui vẻ ra mặt, đã có cái này liền có lực lượng dốc sức liều mạng. Lãnh Phi mặc dù một đêm không ngủ, nhưng đại địa lực lượng nặng nhất tầm bổ, hắn không hề mỏi mệt cảm giác, ngược lại thần thái sáng láng, tiếp tục tu luyện. Lần nữa thử hóa long, như cũ không cách nào phá tan trói buộc, đặt không được bên trên một tầng thiên, liền không cách nào tinh tiến đã đến hạ một tầng. Cựu Long Tỏa Thiên Quyết đến nay đã đến tầng thứ ba, khó hơn nữa tiến cảnh, hắn phỏng đoán có lượng nguyên nhân, một cái là tinh thần chưa đủ, cả hai người là đối với long cảm ngộ không đủ. Lớn nhất khả năng hay là đối với long cảm ngộ không đủ. Hắn ở kiếp trước mặc dù mỗi người đều được xưng là long truyền nhân, có thể chỉ là truyền thuyết, đối với long lý giải cực nhỏ, còn lâu mới có thể cùng đời này so sánh với. Có thể ngay cả như vậy, còn là xa xa không đủ. Thái Nhạc Chấn Hồn Truy cũng khó có tiến cảnh, chỉ có thể diễn luyện nổi lên Hạc Minh Cửu Đao. Hạc Minh Cửu Đao diệu vô cùng, hắn một mực trong đầu hồi tưởng cùng Tôn Hạc Minh giao thủ tình hình, dư vị lấy đao pháp của hắn. Tôn Hạc Minh giống như là tên của hắn sư, từng đao truyền thụ, diễn luyện, hơn nữa kết hợp với hắn tự mình nhận thức, lĩnh ngộ càng sâu. Hắn luyện một ngày đao pháp, lúc chạng vạng tối, không có lại để cho Đồng Ánh đi theo, một mình trên một người Đào Nhiên Lâu. Đào Nhiên Lâu náo nhiệt như trước, hắn một bộ Đăng Vân Lâu nội vệ quần áo, eo bội ngân bài, mang theo trường đao, cực kỳ rêu rao. Đáng tiếc hôm nay không có gặp Đường Lan. Trên bóng đêm tuôn, hắn nếm qua Đào Nhiên Lâu bữa tối, chậm rãi đi xuống dưới, sau đó sáp nhập vào Chu Tức Đại Đạo trong dòng người, như giống như cá bơi xuyên thẳng qua. Hắn bỗng nhiên đứng ở một cái trong hẻm nhỏ, chậm rãi dừng lại, nhìn về phía một cái một bộ thanh sam anh tuấn thanh niên. Sáng tỏ dưới ánh trăng, thanh niên mày kiếm mắt sáng, phong eo vượt bối, tay phải án lấy một thanh dài đao, vỏ đao chính là kim sắc, chợt xem là hoàng kim, nhìn kỹ là bôi lấy kim phấn. Thanh niên theo như đao mà đứng bình tĩnh nhìn hắn, như hàn tinh hai mắt tại dưới ánh trăng sáng láng tia chớp, đoạt người tâm phách. Lãnh Phi nói, thôi Tu Phong. Lãnh Phi. Thanh niên trầm giọng nói, đúng là Lãnh Mỗ, muốn linh giáo thoáng một phát các hạ đao pháp. Lãnh Phi chậm rãi rút ra Hạc Minh đao. Thôi Tu Phong cũng rút đao ra, thân đao vàng nóng như một thanh hoàng kim tạo thành, hào quang phản chiếu lấy ánh trăng, tránh người. Lãnh Phi nhắm lại con mắt chầm chầm vào cây đao này. Chạm kim đao quyết, gọt kim như bùn. Thôi Tu Phong chậm rãi nói, cẩn thận rồi. Hắn nhẹ nhàng một đao kéo lê, giống như một mảnh hoàng quang rơi, sáng tỏ ánh trăng ảm đạm thất sắc, lập tức tràn ngập đến chung quanh, không chỗ nào không có. Lãnh Phi rút dao một gọn, đinh kim đao cùng Hạc Minh đao chạm vào nhau, thân đao truyền đến một cỗ kỳ dị lực lượng, ôn hòa ấm áp, không có chút nào tính công kích, giống như đại địa lực lượng. Lãnh Phi lại cảnh giác dị thường, lập tức vận chuyển đại địa lực lượng, cùng cỗ lực lượng này chạm vào nhau, lập tức thân thể lạnh lẽo. Còn tốt đại địa lực lượng hùng hậu, trực tiếp xua tán đi cái này cỗ hàn ý, hắn lập tức minh bạch trong lúc này khí áp độc, ấm áp bao vây lấy rét lạnh, tựa như gió xuân vi trước, gió lạnh tại sau. Gió xuân ấm áp, lại để cho người ta buông lỏng sau đó cởi bỏ xiêm y, gió lạnh lại đến, thì không hề ở bên trong, khó lòng phòng bị. Chương 166, đều đầu. Kim đao thoạt nhìn cũng không khoái, chỉ là ánh đao no đủ, không chỗ nào không có, càng ngày càng sáng ngời, dần dần như một vòng thái dương truy lạc. Lãnh Phi liên tục xuất đao, chiêu thức thoạt nhìn cổ sơ, nhưng thắng tại đao nhanh chóng nhanh, lực lượng cường, đao đao chạm vào nhau lấy cứng trọi cứng, muốn dùng chính mình sở trường khắc chế đối phương. Thôi Tú Phong đao pháp tinh tuyệt, đao thế nhìn xem không khoái, lại tổng có thể tiếp được Hạc Minh đao. Lãnh Phi một bên vung đao một bên nhìn kỹ, lạc ấn tại trong óc, nghiên cứu lấy bộ này đao pháp huyền diệu, nhưng không được kỳ diệu. Kim đao thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng luôn có thể dùng chậm đánh nhanh, nhẹ nhõm ung dung, hơn nữa ác độc dị thường nội khí, cơ hồ không có người có thể chịu đựng được. Khá tốt Lãnh Phi lại cường vừa nhanh, lại có đại địa chi lực bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn cùng hắn lực lượng ngang nhau, khó chia trên dưới. Đinh 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 tiếng thanh minh mang theo đặc biệt vận luật cùng tiết tấu, hai người thoạt nhìn không giống sinh tử chém giết, giống như là tại đối chiêu. Lãnh Phi, ta coi thường ngươi. Thôi Tú Phong vẻ mặt ngạo nghễ, chậm rãi nói ra, không nghĩ tới ngươi phi đao lợi hại, đao pháp cũng không tầm thường. Lãnh Phi nói, đao pháp không bằng ngươi. Thôi Tú Phong là lục trọng lâu, nhưng lực lượng cùng tốc độ đều không như chính mình, dựa vào đao pháp có thể lực lượng ngang nhau, có thể thấy được lợi hại. Ta muốn xuất ra tuyệt chiêu. Thôi Tú Phong nói, thiết đao. Lãnh Phi trước mắt đống nhiên trở tối, hoa mắt chói mắt kim quang đống nhiên biến mất, sau đó rồi đột nhiên sáng ngời, bắn ra một đám kim quang làm cho không người nào có thể trợn mắt. Xuy. Tiêu nhỏ âm thanh như lột quần áo tơ lụa, kim đao cắt liệt không khí. Lôi ấn thoáng hiện, một đám lôi quang biến mất. Thế giới bỗng nhiên biến trì hoãn. Một đạo bắn ra lấy chói mắt vầng sáng kim đao dĩ nhiên vô thành vô tức tới gần, gần trong gang tức đã né tránh không kịp, liền muốn chém trong cổ. Hiển nhiên một đao kia là muốn tiêu chính mình thủ, cái cổ thậm chí có thể cảm nhận được lạnh lạnh hàn khí xâm nhập lỗ chân lông. Lôi ấn chớp động, lại một đạo lôi quang biến mất. Thế giới trở nên càng chậm. Hắn quay đầu tránh đi một đao kia đồng thời, chém ngang hướng cổ của hắn. Ông! Kim đao đông nhiên bắn ra ra chói mắt kim quang, xoay mình ra tốc. Lôi ấn lại lóe lên, còn lại hai đạo lôi quang đồng thời thoát ly. Thế gian trở nên cực kỳ chậm chạp. Đã vết cắt chính mình làn da kim đao thoáng một phát biến chỉ hoãn, cho hắn tới kịp tránh đi, hạc minh đao đồng thời xẹt qua đã vô cùng chậm rãi Thôi Tu Phong. Xuy! Một tiếng nhẹ trong tiếng huyết gió, Thôi Tu Phong thủ cấp bay lên, cổ phún rung ra một đạo máu tươi, đem thủ cấp vọt lên đến trên không trung phiên cổn. Thôi Tu Phong con mắt còn mở to, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn chạm kim đao quyết đã đại thành, có thể chạm phá hết thể trói buộc, uy lực tuyệt luân, vừa rồi liền muốn chém lãnh phi thủ cấp, bỏ cái này đại hại, hắn vừa rồi thậm chí đã trong đầu thấy được lãnh phi thủ cấp bay lên, rơi xuống đất phiên cổn tình hình. Vạn không muốn qua tình thế lập tức điên đảo, thấy hoa mắt chi tế, hết thể đã cải biến, sinh tử có thể nói lằng danh. Nghĩ tới đây, phát thiên cái địa hắc ám đã tuôn ra đến, cắn nuốt hắn, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, con mắt vẫn mở to. Lãnh phi quỳ xuống, hạc minh đao chống xuống đất, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, mồ hôi lập tức tuôn ra, làm ướt hắn ao vàng. Hắn nhìn xem vẫn đứng đấy không đầu thi thể, âm thầm nghiêm nghị. Thật đúng sinh tử một đường, vạn không nghĩ tới cái này chạm kim đao quyết lợi hại như thế, cũng có cùng loại với chính mình lôi quang gia tốc chi năng, như chính mình chỉ có hai đạo lôi quang, hiện tại thẳng tắp đứng đấy không đầu thi thể liền là tự mình. Thân thể của hắn mỗi một khối cơ bắp đều tại đau đớn, giống như bị lực lượng vô hình xé rách. Từng khối sẽ rách lấy. Xương cốt đã nát bình thường, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị dao găm cắt đến cắt đi, chính gặp lấy phanh thây xé xác nỗi khổ. Hắn hiểu được đây là bốn đạo lôi quang đồng thời thi triển chi hoạn, thân thể gần như sụp đổ, vì vậy dốc sức liều mạng hấp thu đại địa lực lượng, thoải mái lấy thân thể. Giống như hướng nghiền nát đồ sứ ở bên trong rót vào nhựa cao su, cố gắng dính từng mảnh dính hợp lại, không cho đồ sứ sụp đổ. Nhanh! Nhanh! Tiếng bước chân vang lên. Lãnh phi quay đầu liếc mắt nhìn. Đằng trước 6 cái lão giả đang tại xung lại, sau lưng có 8 cái trung niên xung lại, hai bên đều hướng phía chính mình xung lại. Thân thể của hắn sắp sụp đổ, nhãn lực vẫn còn tại, sau lưng chính là Đăng Vân lâu nội hộ vệ, phía trước 6 cái lão giả là kim đao môn cao thủ. Cái này 6 cái kim đao môn cao thủ là âm thầm che chở Thôi Tu Phong, cái kia 8 cái trung niên thì là âm thầm che chở chính mình. Bất quá bọn hắn đều không nghĩ tới mình cùng Thôi Tu Phong giao thủ như thế ngắn ngủi. Mấy chiêu liền phân ra thắng bại định ra sinh tử. Nguyên lai tưởng rằng muốn loạn chiến một phen, khổ đấu mấy trăm hiệp, bọn hắn đều ý định tại cuối cùng trước mắt lao tới đã diệt đối thủ. Đáng tiếc sự tình phát triển không theo bọn hắn nguyện, đợi kịp phản ứng đều bệ buộn xông lại, 6 cái kim đao môn cao thủ là muốn thừa dịp chính mình suy yếu mà giết chính mình, Đăng Vân lâu tăng cái nội vệ tắc thì muốn xông lại bảo vệ mình, hai băng người phía sau tiếp trước, dốc sức liều mạng hướng chính mình vào tới. Lãnh phi cười cười. Phu nhân còn thật đủ lớn mật. Thoáng một phát phái ra 8 cái nội vệ đã khuynh xảo xuất động, vạn nhất bị người thừa dịp hư mà vào có thể như thế nào tốt, hiện tại Triệu Ma Ma không thể động thủ, chỉ dựa vào Tống Tổng Quản cùng Tôn Tổng Quản, song quyền nan địch tứ thủ. 6 cái kim đao môn lão giả quần áo kề sát thân thể, tựa như báo săn chạy như điên, mắt đỏ dốc sức liều mạng phóng tới Lãnh Phi. Trong bọn họ lực càng sâu, tốc độ nhanh hơn nữa hận ý càng sâu, đã đoạt trước một bước, cứ việc 8 cái Đăng Vân lâu nội vệ dốc sức liều mạng đuổi. Hay là rớt lại phía sau một bước. Đăng Vân lâu nội vệ tuyệt vọng hô to, các ngươi dám. Nếu là Lãnh Phi cùng Thôi Tu Phong đồng quy vu tận, bọn hắn không lời nào để nói, có thể đã giết Thôi Tu Phong còn bị kim đao môn thừa dịp hư mà vào giết chết, cái kia liền là trách nhiệm của mình, như thế nào cũng giao cho không qua. Giết. 6 cái lão giả gào thét. Bọn hắn con mắt hiện đầy tơ máu, thanh hồng hai mắt gắt gao trừng mắt Lãnh Phi, sắc ý sôi trào, thể sống chết muốn tiêu diệt mất Lãnh Phi. Nhìn xem kim đao môn đệ nhất kỳ tài, kim đao môn tương lai quật khởi hy vọng chết rồi, lòng của bọn hắn phảng phất nát. Chính là bởi vì hết lòng tin theo Thôi Tu Phong có thể nghiền áp Đăng Vân lâu, kim đao môn mới tham chiến, muốn dùng cái này mà đứng uy dương danh, tăng lên kim đao môn cấp độ. Thôi Tu Phong mấy lần ra tay, chém giết Đăng Vân lâu hộ vệ 16 tên, trọng thương lưỡng đại tổng quản, dĩ nhiên sông rơi xuống hiển hách uy danh. Bọn hắn chính đắc chí vừa lòng, muốn thừa cơ tiêu diệt Đăng Vân lâu thanh danh tức khởi nhân tài mới xuất hiện Lãnh Phi. Triệt để làm mất Đăng Vân lâu xương cốt, lại không nghĩ rằng kết quả hoàn toàn trái lại, Thôi Tu Phong bị Lãnh Phi giết chết. Xuy. Lãnh Phi tay trái vung ra một đao. Phanh. Trước nhất đầu kim đao môn lão giả như bị công thành truy đánh lên, bay rất ra ngoài đánh lên bên cạnh bên trên vách tường. Hắn biết hầu dĩ nhiên máu tươi ồ ồ, mềm nhũn treo trên tường, cũng là bị phi đao đính tại trên tường. Còn lại năm tên lão giả không chút do dự rút đao vung dậy, tiếp tục xông gần. Lãnh Phi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như trong gió cây đèn tẩy sắp tắt lung lay sắp đổ, lần nữa hất lên tay trái, bạch quang bắn ra. Xuy. Phanh. Lại một cái kim đao môn lão giả bị đinh đến trên tường. Còn lại bốn cái lão giả phẫn nộ như điên, tiếp tục trùng kích, chắc chắc Lãnh Phi đã không được, phát không xuất ra phi đao. Lãnh Phi cố gắng đứng dậy, Hạc Minh đao thu hồi, thân thể nhẹ nhàng lay động, lung lay sắp đổ tùy thời muốn ngã xuống. Xuy 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 xuy. Lãnh Phi hai tay cùng lúc vung ra hai lần. Bốn đạo bạch quang cơ hồ đồng thời bắn ra. Rầm 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 phanh. Bốn cái lão giả thẳng tắp bay rớt ra ngoài, giống như bị dây thừng dắt sau này treo đến trên vách tường. Phanh. Lãnh Phi trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Chương 167, Dư Uy. Lãnh hộ vệ. Tám người liên tục không ngừng nên đón, đem hắn hộ ở chính giữa, tả hữu cảnh giác quan sát bốn phía, chỉ e còn có người thừa dịp hư mà vào. Đi mau. Một người trung niên nam tử xoay người cong lên Lãnh Phi. Lãnh Phi toàn thân mềm nhũn, vừa rồi cái kia sáu đao triệt để đem vừa mới tích xúc một tia khí lực tiêu hao sạch sẽ, tặc đi nhà trống, không tiếp tục dư lực. Hắn chỉ có thể mặc cho do trung niên nam tử cong lên, tên còn lại tắc thì nhặt lên trên mặt đất Hạc Minh đao, hai người buôn chỉ như bay. Còn lại sáu người tắc thì vờn quanh bốn phía, cẩn thận đề phòng, tám người che chở Lãnh Phi tại trong hẻm nhỏ ghé qua, chờ đợi lo lắng. Lãnh Phi bỗng nhiên nói, quẹo trái. Chính lưng cóng hắn chạy vội trung niên khẽ giật mình. Lãnh Phi nói, quẹo trái. Trung niên nam tử khẽ cắn môi, theo Lãnh Phi lời nói quẹo bên trái. Còn lại bảy người nhìn về phía hắn. Lãnh Phi thở dài, còn có người tại chắn chúng ta, quẹo phải. Bọn hắn vị trí là một mảnh hẻm nhỏ liên tiếp chi địa, tựa như mê cung, một đầu hẻm nhỏ đón lấy một đầu hẻm nhỏ, tung hoành lẫn lộn, rất nhiều chưa quen thuộc Thanh Ngọc Thành người đến này đều muốn lạc đường, như thế nào cũng chuyển không đi ra. Được rồi, đều ngăn chặn. Lãnh Phi thở dài. Dẫn theo Hạc Minh đao trung niên nói, Lãnh hộ vệ, chúng ta không có đường ra. Sở hữu đầu đường đều lấp kín rồi, không có biện pháp. Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ có thể xông về phía trước, đây là yếu nhất một cỗ. Ha ha. Đông nhiên một tiếng cười to vang lên, ngoài ba trượng bóng mờ ở bên trong đông nhiên chui ra ba người, một thanh niên hai trung niên. Lãnh Phi trầm giọng nói, thính đảo biệt viện. Ha ha, họ Lãnh. Dương Nhạc Thiên một bộ áo lam. Tại đèn lồng hào quang phía dưới như con ngọc, hai mắt hưng phấn sáng láng tia chớp. Cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, chính mình vậy mà gặp được, chính mình vận khí thật đúng một mực vậy rất tốt. Hiện tại Lãnh Phi không phải lúc trước Lãnh Phi rồi. Lúc trước Lãnh Phi là vắng vẻ vô danh Đăng Vân Lâu du vệ, là tiểu nhân vật, hiện tại Lãnh Phi thanh danh tức lên. Ẩn ẩn có Đăng Vân Lâu đệ nhất nhân tài mới xuất hiện danh xưng, thính nào biệt viện đều có người cố ý nghe ngóng tin tức của hắn. Cái này chết tiệt Lãnh Phi. Là vì giờ âm mưu quỷ kế chiếm chính mình bí kíp mới quật khởi, không có Thái Nhạc trấn hồn truy, hắn đã sớm chết rồi. Chính mình danh tiếng lại bị Lãnh Phi đoạt đi, thật đúng đáng hận, cái này Lãnh Phi liền là của mình chướng ngại vật, nhất định phải nghĩ biện pháp bỏ. Nội tâm của hắn đã ẩn ẩn có chút e ngại Lãnh Phi, lúc trước tận mắt nhìn đến Lãnh Phi phi đao bắn chết vong ưu lâu luyện khí sĩ, thật đúng như làm thịt gà dễ dàng, tâm ngoan thủ lạt lãnh huyết vô tình, cho hắn mãnh liệt trùng kích. Càng là e ngại, có cơ hội giết chết Lãnh Phi, hắn càng là hưng phấn. Lãnh Phi nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi hay là như vậy không tiến triển. Lãnh Phi, tử kỳ của ngươi đã đến, đừng xính miệng lưỡi lợi hại rồi, nhận lấy cái chết ta. Dương Nhạc Thiên có chút đắc ý quên hình. Lãnh Phi giơ cổ tay lên, mỉm cười. Trên cổ tay dán một ngọn phi đao, dưới ánh trăng, sâu kín ánh sáng lạnh lập lòe. Dương Nhạc Thiên sắc mặt biến hóa. Hắn vừa nhìn thấy Lãnh Phi phi đao liền không tự chủ được sợ hãi, muốn tìm địa phương trốn, đao này khó lòng phòng bị, quá ác quá nhanh. Lãnh Phi phi đao một khi rời tay, căn bản thấy không rõ. Dương Nhạc Thiên, ngươi nói một đao kia có thể hay không giết ngươi. A, tiết hầu đã chống đỡ thứ đồ vật. Không có tác dụng đâu. Lãnh Phi giống như cười mà không phải cười. Bảy cái trung niên hộ vệ nhanh vây quanh Lãnh Phi, hai mắt sáng ngời, không dung thính đào biệt viện người thực hiện được. Dương Nhạc Thiên sắc mặt tâm trầm, khe nói, Lãnh Phi, đừng dọa dọa người, ngươi bây giờ tiểu là con mèo bệnh, không phải lão hổ. Lãnh Phi giống như cười mà không phải cười. Ngươi có thể thử một lần. Thử liên thử. Dương Nhạc Thiên sau lưng một trung niên nhân không kiên nhẫn quát. Hắn đối với Dương Nhạc Thiên có phần xem thường, rõ ràng là gần với Tôn Tình Tuyết nhân tài mới xuất hiện, lại không có chút nào thính đào biệt viện khí thế, bị Đăng Vân Lâu một cái hộ vệ dọa thành như vậy, quả thực tiểu là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, ném thính đào biệt viện mặt. hắn đằng phóng tới Lanh Phi, ba trượng khoảng cách lập tức liền đến, tay không tấc sắt, liền muốn dùng Tùng Đảo trưởng giải quyết Đăng Vân lâu nội vệ, lại giết Lanh Phi.
Xuy.
Bạch quang lóe lên.
Phanh.
Trung niên nam tử bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi xuống Dương Nhạc Thiên trước mặt, cái khác chính muốn đi theo động thủ trung niên nam tử sắc mặt đại biến dừng lại.
Ôi ôi, trung niên nam tử bụm lấy hết hầu, phẫn hận vô cùng trừng mắt Lanh Phi.
Lanh Phi toàn thân mồ hôi đầm địa, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, lại khí định thần nhàn nhìn xem Dương Nhạc Thiên, như thế nào?
Dương Nhạc Thiên cắn răng, gắt gao trừng mắt hắn, vẻ hưng phấn đã biến mất.
Lanh Phi giơ cổ tay lên, lại hiện ra một thanh ánh sáng lạnh sâu kín phi đao, đoán xem, một đao kia là giết ngươi hay là giết đồng bạn của ngươi?
Dương Nhạc Thiên nói, ngươi bất quá là nỏ mạnh hết đà, hù dọa người.
Lanh Phi nhẹ nhàng gật đầu, ta có phải hay không dọa người, ngươi muốn đánh cuộc một keo sao?
Dương Nhạc Thiên sắc mặt tái nhợt, tiến thoái lưỡng nan.
Hắn đối với Lanh Phi giảo quyệt thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, kỳ thực hư trì, hư tắc thì thực trì, hư hư thật thật, ai cũng làm trò không rõ.
Lanh Phi nói, mạnh huynh, chúng ta đi.
Tốt.
Lưng cong hắn trung niên nam tử trầm giọng nói, chậm rãi về phía trước, từng bước một tới gần Dương Nhạc Thiên hai người.
Dương Nhạc Thiên cắn răng, nắm đấm nhanh nắm, gân xanh bí khởi như con run tại dưới làn da hốn lượn chạy, dữ tợn khủng bố.
Lanh Phi khỏe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, khinh thường liếc xéo hai người, khe nói, tránh ra, chớ trách ta hạ sát thủ.
Dương Nhạc Thiên hít sâu một hơi, răng cắn được xèo xèo vang, sau đó chậm rãi lui về phía sau, khác một người trung niên nam tử tắc thì nhả ra khí, đi theo lui về phía sau.
Lanh Phi chín người đi lên phía trước, Dương Nhạc Thiên hai người lui về sau, một mực thối lui ra hẻm nhỏ, đi tới Chu Tức Đại Đạo bên trên.
Đám người như nước chảy, phi thường náo nhiệt.
Không thể ở cái địa phương này động thủ, nếu không là xem triều đình tại không có gì, cùng toàn bộ triều đình đối đầu, tất thu nhận mưa to gió lớn giống như hủy diệt đả kích.
Mạnh Đàm tăng thêm tốc độ, chín người một hơi chạy trở về nội phủ.
Tôn Hào đang ngồi ở đại sảnh bên ngoài trên bậc thang, chứng kiến một đám người xông tới, vệ bộn nên đón nói, có thể bị trọng thương.
Tôn Tổng Quản, lãnh hộ vệ chỉ là thoát lực.
Thôi Tú Phong đã bị lãnh hộ vệ bêu đầu.
Ân.
Tốt.
Tốt.
Tôn Hào cất tiếng cười to, tốt một cái Lãnh Phi.
Hắn tiến lên đỡ lấy Lãnh Phi, dùng sức phát Lãnh Phi bả vai, rất tốt.
Lãnh Phi cười nói, Tổng Quản, Thính Đào biệt viện cũng trộn rộn vào được.
Thính Đào biệt viện.
Tôn Hào sắc mặt biến hóa.
Thính Đào biệt viện cao Đăng Vân lâu cùng Vong Ưu lâu một tầng, thực lực mạnh mấy lần, cũng không phải là Đăng Vân lâu có thể so sánh.
Không có tính sai.
Tôn Hào trầm giọng hỏi.
Mạnh Đàm nói, ba cái Thính Đào biệt viện cao thủ ngăn lại chúng ta, bị lãnh hộ vệ giết chết một người trấn nhức ở.
Thính Đào biệt viện Tôn Hào sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, Lãnh Phi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi, buổi tối đừng đi ra.
Là.
Tám người ôm quyền rời khỏi.
Lãnh Phi vừa mới bắt đầu vài bước là chậm rãi chuyển lấy đi, nhưng theo mãnh liệt đại địa lực lượng tiến vào thân thể, nhanh chóng thoải mái, khí lực dần dần lên.
Hắn đi tới, bộ pháp nhẹ nhàng mau lẹ, trở lại chính mình tiểu viện lúc, sắc mặt đã hồng nhuận phơn phất chẳng phải tái nhợt.
Hắn chứng kiến trong tiểu viện Đồng Ánh đang tại lôi kéo Tống Tuyết Nghi nha hoàn nói chuyện, nói được cao hứng bừng bừng, khí thế ngất trời.
Công tử.
Đồng Ánh bệ bộn nên tới.
Lãnh Phi gật gật đầu.
Thanh Tú nha hoàn chứng kiến Lãnh Phi, vẻ mặt tươi cười, liêm nhậm thi lễ sau đó xoay người liền đi, nhanh như chớp nhi không thấy bóng dáng.
Công tử, giết chết tên kia sao?
Đồng Ánh hỏi.
Lãnh Phi gật gật đầu.
Đồng Ánh cười nói, đã biết rõ không có vấn đề.
Mệt muốn chết rồi a, muốn hay không giúp ngươi hơi thả lỏng gân cốt.
Lãnh Phi khoát khoát tay, làm cho một ít thức ăn đến.
Được rồi.
Đồng Ánh như vất vả cần cù tiểu hoang mật, chân không chạm đất, rất nhanh bưng bốn đạo đồ ăn một chén cháo, gác ý nói, như thế nào?
Lãnh Phi hút cháo dùng nữa, cảm thấy nhiệt khí tràn vào thân thể, khí lực dần dần khôi phục, đại địa chi lực không thể hoàn toàn thay thế ngũ cốc chi tinh.